Chương 363 Thái Sơ thực lực khủng bố, khổ cực nguyên thủy thiên ma. Chương 363 Thái Sơ thực lực khủng bố, khổ cực nguyên thủy thiên ma. Oanh. Khổng Tuyên, đại bằng thúc dục thập sắc thần quang, thất sắc thần quang chấn sát về phía A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ. Từng tầng thiên địa trong công kích của họ huyễn khởi huyễn diệt. Đáng ghét. Trên mặt A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ tràn đầy không cam lòng, nhưng khi có vạn Phật đại trận gia trì, họ đã không phải đối thủ của Khổng Tuyên, đại bằng, huống chi là bây giờ. Bùm. Không có bất kỳ bất ngờ nào, nhục thân và nguyên thần của A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ lập tức tan biến. Khổng Tuyên, đại bằng đã giành được chiến thắng cuối cùng trong trận chiến này. Tuyệt vời. Khổng Tuyên, đại bằng trong lòng đại hỉ. Trận chiến này không chỉ chứng minh rằng ở cùng cảnh giới, chiến lực của họ hoàn toàn không sợ những thần thánh đỉnh cao như A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ. Cũng chứng minh rằng ý tưởng của họ về việc dung hợp các đại đạo pháp tắc khác nhau vào thần thông vốn có của mình, phát triển ra thất sắc thần quang, thập sắc thần quang và cả bách sắc thần quang, thiên sắc thần quang là đúng đắn. Họ cũng trong trận chiến này có nhận thức sâu sắc hơn về lực lượng của cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế nhân. Sau này khi họ cần chứng đạo cảnh giới này, cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Đa tạ Thanh Liên tiền bối. Sau khi hoàn hồn, Khổng Tuyên, đại bằng cũng đội vàng chân thành cảm tạ Thanh Liên. Lần này nếu không có Thanh Liên chống lưng, lần lượt giúp họ tạm thời sở hữu sức mạnh tu vi vượt quá phạm vi chuẩn thánh và cảnh giới Hỗn Nguyên, thánh nhân, họ đừng nói là trấn sát A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ, e rằng đã sớm bị hai tên hòa thượng chọc này phản lại trấn áp rồi. Các ngươi là đệ tử của Thiên Nguyên Sơ Ta, ta tự nhiên nên chiếu cố các ngươi một hai. Huống hồ, nếu năng lực bản thân các ngươi không đủ mạnh, dù ta có nâng tu vi của các ngươi lên cùng cấp độ với A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ, các ngươi cũng không thể trấn sát họ. Thanh Liên không quan tâm lắc đầu, trong ánh mắt nhìn Khổng Tuyên, đại bằng có thêm vài phần tán thưởng. Mặc dù Thiên Nguyên Sơn không phải là một thế lực lớn thật sự, hiện tại người bên trong cũng không nhiều. Nhưng Thanh Liên, cùng với Thiên Diễn, Thái Sơ không thể nào cứ mãi bảo vệ Khổng Tuyên, đại bằng và đạo nguyên bọn họ được, đúng không? Tương lai cuối cùng vẫn cần Khổng Tuyên, đại bằng và đạo nguyên bọn họ tự bảo vệ mình. Hơn nữa, Khổng Tuyên, đại bằng là đệ tử của Thái Sơ, nếu không có thiên phú năng lực siêu phàm thoát tục thì làm sao mà được? Biểu hiện của Khổng Tuyên, đại bằng hôm nay coi như đã nộp cho Thanh Liên một bài kiểm tra khá hài lòng về phương diện này. Mặc dù A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ chỉ là thiện thi phân thân của tiếp dẫn, chuẩn đề, thậm chí ngay cả tiếp dẫn, chuẩn đề bản thân họ ở cùng cảnh giới chiến lực cũng không cao. Nhưng Khổng Tuyên, đại bằng có thể ở cùng cấp độ tu vi sức mạnh, dễ dàng đánh bại A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ, đã coi như không thể rồi. Thập sát thần quang, thất sát thần quang của Khổng Tuyên, đại bằng đều có tiềm năng rất lớn. Đợi đến khi họ thật sự đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thần thông đó của họ cũng sẽ càng mạnh mẽ gấp vài lần, đúng không? Thua, thua rồi. A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ ở cùng cảnh giới, vậy mà lại dễ dàng thua Khổng Tuyên, đại bằng như vậy. Chẳng lẽ chiến lực cao cấp của Phật giáo ta không chỉ không bằng chiến lực cao cấp của Thiên Nguyên Sơn, mà ngay cả chiến lực trung cấp bên trong cũng không bằng? Dù sao đó là thế lực của Thái Sơ, Thanh Liên bọn họ có biểu hiện như vậy, dường như cũng rất bình thường. Một đám đệ tử Phật giáo kinh ngạc, khi nghĩ đến những chuyện không thể tin nổi mà Thái Sơ, Thanh Liên bọn họ đã làm trong quá khứ, lại cảm thấy điều này rất hợp lý. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Vốn dĩ A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ dù có thắng Khổng Tuyên, đại bằng, cũng chưa chắc đã bảo vệ được chúng ta, kết quả bây giờ họ còn thua. Họ càng không thể bảo vệ chúng ta được nữa. Chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ bị đưa đến Thiên Nguyên Sơn làm thí nghiệm, từ đó để Thái Sơ có cơ hội nghiên cứu ra phương pháp giúp các sinh linh hồng hoang khác tránh khỏi việc nhập ma? So với đó, Di Lặc, Dược Sư, Văn Thủ và các đệ tử Phật giáo nhập ma khác vẫn bị trói buộc trong đại đạo chi vong, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Rất nhanh, nỗi lo lắng của họ đã ở một mức độ nhất định trở thành hiện thực. Được rồi, vì Khổng Tuyên, đại bằng đã thắng, vậy thì các ngươi nên cùng ta đến Thiên Nguyên Sơn. Thanh Liên tùy tay mở ra một thông đạo thời không dẫn đến Thiên Nguyên Sơn, chuẩn bị đưa Di Lặc, Dược Sư và các đệ tử Phật giáo nhập ma khác cùng với Khổng Tuyên, đại bằng về Thiên Nguyên Sơn. Trong toàn bộ quá trình, Thanh Liên biểu hiện không nhanh không chậm, nhưng cho đến khi nàng dẫn tất cả mọi người rời khỏi đây, cũng không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Sở dĩ Thanh Liên vừa rồi biểu hiện không đội vàng như vậy, chắc là muốn xem có thần thánh ma đạo nào ra tay cứu Di Lặc, Dược Sư bọn họ không. Chỉ tiếc là không có bất kỳ kẻ nhập ma nào nhảy ra. Thật ra điều này cũng bình thường, thực lực tổng hợp của Thanh Liên trong Thiên Nguyên Sơn chỉ đứng sau Thái Sơ, trừ khi lại có một tồn tại cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hợp đạo có thực lực mạnh mẽ xuất hiện, nếu không dù có bao nhiêu kẻ nhập ma đến cũng không thể ngăn cản nàng. Huống hồ, bất kể là Thanh Liên lần này hay Thái Sơ đang chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Ma, đều chỉ là phân thân. Thêm vào hậu thổ nương nương, chủ nhân địa đạo, người có thể ra tay bất cứ lúc nào. Không có thực lực tuyệt đối, bất kỳ kẻ nhập ma nào đến cũng chỉ là dâng đồ ăn. Quan trọng nhất là, ai có thể đảm bảo Thái Sơ nhất định có thể thông qua Di Lặc, Dược Sư bọn họ mà nghiên cứu ra phương pháp giúp chúng sinh hồng hoang tránh khỏi việc nhập ma? Vì một chuyện cực kỳ không chắc chắn như vậy mà phải trả giá hy sinh to lớn. Bên Thiên Đạo chỉ cần không quá ngu ngốc hoặc không quá tự tin, tự nhiên sẽ không chọn dễ dàng ra tay. Sau khi Thanh Liên rời đi, cuộc thảo luận của các thần thánh hồng hoang vẫn tiếp tục. Phần lớn trong lòng họ thực ra vẫn hy vọng Thái Sơ sau này có thể thành công tìm ra phương pháp giúp họ tránh khỏi việc nhập ma, bởi vì họ thật sự không muốn nhập ma. Hỗn độn, A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ bại bởi Khổng Tuyên, đại bằng, Di Lặc, Dược Sư bọn họ cũng đã bị Thanh Liên đưa đến Thiên Nguyên Sơn rồi. Cảm nhận được những chuyện xảy ra ở Đông Tây địa giới, tiếp dẫn, chuẩn đề đang quan sát trận chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Ma và Thái Sơ, sắc mặt càng trở nên khó coi. A Di Đà Phật, Bồ Đề lão tổ là thiện thi phân thân của hai người họ, ở cùng cảnh giới lại bại bởi Khổng Tuyên, đại bằng, chẳng phải đã gửi tín hiệu cho chúng sinh hồng hoang rằng ngay cả hai người họ ở cùng cảnh giới cũng chưa chắc đã thắng được cặp huynh đệ này sao? Điều này chắc chắn sẽ mang lại không ít rắc rối cho việc chiêu mộ đệ tử của Phật giáo sau này. Nghiêm trọng nhất vẫn là tổn thất của Di Lặc, Dược Sư và nhóm đệ tử ưu tú của Phật giáo này. Như vậy, lực lượng trung cấp của Phật giáo sẽ trực tiếp tổn thất hơn nữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đại hưng của Phật giáo trong tương lai. Vì sao Phật giáo của ta lại trở nên như vậy? Chúng ta chỉ muốn Tây Phương đại hưng, chúng ta có lỗi gì? Trong lòng Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề vô cùng không cam lòng. Càng về sau, họ càng tuyệt vọng về mục tiêu Tây Phương đại hưng này. Xem ra thật sự chỉ có thể đầu quân cho Ma đạo và bên Tiên đạo thôi. Huống hồ Tây Phương trở nên như bây giờ vốn dĩ cũng có liên quan rất lớn đến Ma đạo và Thiên đạo. Với kết quả lần này, trong lòng Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều đã hạ quyết tâm nào đó. Không tệ. Khổng Tuyên, Đại Bằng không làm ta thất vọng. Đợi đến khi họ thật sự bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhất định cũng có thể trở thành tồn tại khó gặp đối thủ ở cùng cảnh giới. Thái Sơ cũng âm thầm gật đầu với biểu hiện của hai đệ tử mình. Hừ, rõ ràng đang chiến đấu với ta, ngươi vậy mà còn dám phân tâm. Ngươi đây rõ ràng là không đặt ta vào mắt. Nguyên Thủy Thiên Ma thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói, Nhất khí hóa tam thanh, Ma đạo phân thân, xuất. Khoảnh khắc tiếp theo, Nguyên Thủy Thiên Ma trong cơn giận dữ trực tiếp thông qua nhất khí hí tam thanh mà tạo ra hai đạo tam thanh phân thân sở hữu thực lực của bản thể hắn, lại thông qua thủ đoạn ma đạo tạo ra ba đạo phân thân cũng sở hữu thực lực của bản thể. Như vậy, hắn tương đương với việc đã tạo ra năm đạo phân thân sở hữu thực lực tương đồng với bản thân. Xem ra sau khi ngươi đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hai thần thông nhất khí hóa tam thanh và ma đạo phân thân này cũng đã có tiến bộ không nhỏ nhỉ. Thái Sơ thấy vậy, khẽ nhướng mày, chỉ là, ngươi không thấy mình hơi quá đáng sao? Ngươi dùng bản thể đánh đạo phân thân này của ta thì thôi đi, vậy mà còn tạo ra năm đạo phân thân sở hữu thực lực của bản thể, định vây công ta. Hừ. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Ma khinh thường cười một tiếng, cái gọi là chiến đấu, chỉ có thắng thua, làm gì có cân bằng. Huống hồ, là chính ngươi chỉ xuất động phân thân, bây giờ lại có lý do gì để chỉ trích ta đồng thời dùng bản thể và phân thân đối phó với ngươi? Thực tế, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng rất rõ, trong tình huống bản thể và phân thân của mình, dù có thành công đánh bại phân thân của Thái Sơ, cũng không phải là tài giỏi gì. Nhưng kể từ khi nhập ma, hắn đã không còn quan tâm đến hư danh nữa. So với đó, hắn vẫn quan tâm hơn đến bản thân việc đánh bại Thái Sơ. Tuy nhiên, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng rất rõ, e rằng hiện tại mình cũng rất khó có thể đánh bại bản thể của Thái Sơ. Mà bản thể của đối phương muốn đến đây, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vì vậy, để ở một mức độ nào đó vãn hồi thể diện, Nguyên Thủy Thiên Ma chủ động mở miệng nói, nếu ngươi không muốn thua, thì hãy gọi bản thể của ngươi đến đi. Không thể nào ngươi lại nói với ta, đạo phân thân này của ngươi, còn có thể tạo ra phân thân có thực lực tương đồng với nó chứ? Ừ, có gì mà không thể. Tuy nhiên, lời của Nguyên Thủy Thiên Ma vừa dứt, liền thấy Thái Sơ cười một cách đầy ẩn ý, xem ra ngươi vẫn quá coi thường đại đạo phân thân của ta rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy một điểm mạnh khác của pháp phân thân này của ta. Đại đạo phân thân, xuất. Theo tiếng nói của Thái Sơ vừa dứt, lập tức có năm đạo phân thân có thực lực tương đồng với hắn xuất hiện bên cạnh hắn. Cái gì? Sao có thể như vậy? Đây không phải là huyễn thuật gì đó chứ? Khoảnh khắc này, bất kể là Nguyên Thủy Thiên Ma đối diện hay Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Quân cùng các thần thánh hồng hoang đang quan chiến bên ngoài chiến trường, đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Phải biết rằng, Thái Sơ xuất hiện ở đây vốn dĩ đã là một đại đạo phân thân rồi. Kết quả đạo phân thân này của hắn, vậy mà còn có thể tạo ra nhiều đại đạo phân thân hơn nữa. Chẳng phải điều này có nghĩa là phân thân của hắn có thể liên tục được tạo ra sao? Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Ma bọn họ rất rõ, pháp phân thân của Thái Sơ không thể nào thật sự gian lận đến mức đó. Nhưng điều này vẫn khiến người ta cảm thấy khó tin, khủng bố đến mức này. Nguyên Thủy Thiên Ma, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Thái Sơ và năm đạo phân thân của hắn đồng thanh nói. Thực ra đến cấp độ của hắn, giữa bản thể và phân thân đã không còn quá nhiều khác biệt. Ngay cả khi bản thể của hắn sau này vẫn lạc, một đạo phân thân nào đó của hắn cũng sẽ tự động biến thành bản thể. Khi bản thể gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể hoán đổi vị trí với một đạo phân thân nào đó, thậm chí là trực tiếp dùng phân thân thay thế sự vẫn lạc của bản thể. Theo một nghĩa nào đó, điều này cũng có thể coi là một loại bất tử bất diệt khác sao. Tuy nhiên, pháp đại đạo phân thân này cũng có khuyết điểm. Bất kể là bản thể của hắn hay phân thân do phân thân tạo ra, tổng số đều không thể vượt quá số lượng đại đạo pháp tắc mà hắn nắm giữ. Dù sao đây cũng là đại đạo phân thân mà. Và trong hầu hết các trường hợp, số lượng đại đạo phân thân của hắn đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Huống chi hắn còn đang theo thời gian trôi qua, lĩnh ngộ thêm nhiều đại đạo pháp tắc nữa chứ. Ta không tin. Ta không tin phân thân của ngươi thật sự có thể tạo ra phân thân có thực lực hoàn toàn tương đồng, nếu không thì phân thân này của ngươi với bản thể có gì khác biệt? Những phân thân này nhất định là ngươi dùng thủ đoạn nào đó để lừa gạt ta. Lùi một bước mà nói, cho dù chúng đều thật sự là phân thân sở hữu thực lực của ngươi thì sao? Ta không tin ta thật sự không thắng được ngươi. Thấy Thái Sơ thả dùng thủ đoạn phân thân tạo ra phân thân như vậy, cũng không muốn bản thể ra tay, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Ma càng thêm tức giận. Ngay lập tức hắn và năm đạo phân thân của mình bùng phát toàn bộ sức mạnh, cùng nhau chấn sát về phía Thái Sơ và năm đạo phân thân của hắn. Oeng, ầm, ầm, bùng. Khoảnh khắc này, hai bên cộng lại tương đương với tổng cộng 12 tôn tồn tại cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hợp đạo đang cùng nhau đối chiến. Dư ba chiến đấu bùng phát ra, tự nhiên cũng vô cùng đáng sợ. Và khi mọi phong ba lắng xuống, Nguyên Thủy Thiên Ma và các phân thân của hắn đều biến mất, bên Thái Sơ cũng chỉ còn lại một mình hắn. Oeng. Đồng thời trong Hồng Hoang Thiên Địa cũng xuất hiện cảnh tượng thánh vẫn ngập trời. Thắng rồi. Thái Sơ hắn thắng rồi. Cảnh tượng này tự nhiên cũng nhanh chóng gây ra sóng gió lớn trong các thần thánh hồng hoang, không hổ là Thái Sơ, dù tu vi bản thân hắn vẫn chưa bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thật sự, nhưng vẫn có thể đánh bại Nguyên Thủy Thiên Ma đã đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, nếu không chúng ta đều suýt quên mất, Thái Sơ căn bản còn chưa chứng đạo. Điều này tương đương với việc Thái Sơ hắn đã vượt qua hai đại cảnh giới, đánh bại Nguyên Thủy Thiên Ma. Khủng bố đến mức này, thật sự là khủng bố đến mức này. Chương 364 nữ hoa VS quá rõ ràng, nhân đạo người phát ngôn cường đại. Chương 364 nữ hoa VS quá rõ ràng, nhân đạo người phát ngôn cường đại. Chẳng lẽ những kẻ đi theo con đường dung hợp Tam Thiên Đại Đạo phát tắc, lấy lực chứng đạo, đều sẽ quái dị đến vậy sao? Nghĩ nhiều rồi, sở dĩ Thái Sơ mạnh như vậy, chẳng qua vì hắn là Thái Sơ. Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Minh Hà Thánh Nhân bọn họ chẳng phải cũng đi theo con đường dung hợp Tam Thiên Đại Đạo phát tắc, lấy lực chứng đạo sao? Nhưng trừ Thanh Liên, Thiên Diễn nhị nữ có quan hệ khá thân cận với Thái Sơ ra, ai mà không cách xa hắn một trời một vực. Cũng đừng quên, tuy Thái Sơ tự thân tu vi cảnh giới chưa đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo cảnh, nhưng nhục thân của hắn đã bước vào tầng thứ đó rồi. Đúng vậy, hắn chính là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo cảnh tồn tại hàng thật giá thật. Trong sự kinh ngạc tột độ, chư thần thánh cũng có nhận thức sâu sắc hơn về sự cường đại của Thái Sơ và chấp nhận nó, dường như bất kể hắn làm ra chuyện khó tin đến mức nào, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy quá mức khó tin. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không phải đối thủ của Thái Sơ sao? Tiếp dẫn chuẩn đề nụ cười càng thêm cay đắng. Ngay cả khi bọn họ ôm lấy ma đạo và giống như Nguyên Thủy Thiên Ma bước vào Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo cảnh, e rằng cũng căn bản không phải đối thủ của Thái Sơ đi. Chớ chê hay, Thái Sơ cũng được coi là kẻ thù của bọn họ. Nhưng bất kể thế nào, để trở nên mạnh hơn, tiếp dẫn chuẩn đề vẫn sẽ cân nhắc việc nhập ma. Thử Tiêu Cung, Thái Sơ này thủ đoạn thật sự càng ngày càng thần bí khó lường. Thần sắc của Hồng Quân cũng vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi ngay cả hắn cũng không hề nghĩ tới, Thái Sơ lại có thể trên cơ sở phân thân, lại chế tạo ra năm đạo đại đạo phân thân mới. Từ vẻ mặt ung dung của Thái Sơ lúc đó mà xem, hắn rõ ràng chưa dùng hết toàn lực. Năm đạo đại đạo phân thân kia không phải cực hạn của hắn, chỉ là lúc đó hắn không cần thiết phải phân ra thêm đại đạo phân thân mà thôi. Nếu không phải ma đạo hành không xuất thế, cùng với thiên đạo đại diện phía sau nó, thì mối đe dọa lớn nhất của ta bây giờ lẽ ra phải là Thái Sơ. Nghĩ đến đây, thần sắc của Hồng Quân càng thêm nghiêm trọng, đồng thời trong mắt dâng lên sát ý vô tận. Hắn lại nảy sinh ý nghĩ muốn bất chấp tất cả, triệt để xóa sổ Thái Sơ. Không được. Tuy nhiên rất nhanh, Hồng Quân liền lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của mình. Thái Sơ, Hậu Thổ, Nữ Hoa, Thanh Liên bọn họ liên thủ lại thì lực lượng quá mức cường đại. Dù là ta hiện tại cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể triệt để trấn áp bọn họ. Ngay cả khi có thể thông qua cách kéo dài thời gian, từ từ làm cho bọn họ kiệt sức mà chết, ta cũng nhất định sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu đến lúc đó Thiên Đạo lại thừa cơ ra tay với ta thì hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có uy hiếp của Thiên Đạo, Hồng Quân nói không chừng thật sự sẽ bất chấp tất cả mà ra tay, nghĩ mọi cách để xóa sổ Thái Sơ, tránh cho hậu giả tiếp tục trưởng thành. Nhưng hắn rất rõ ràng, mình hiện tại liều chết với Thái Sơ, chỉ sẽ khiến Thiên Đạo ngồi thu ngư ông chi lợi. Nếu có cách nào để Thiên Đạo và Thái Sơ đấu với nhau thì tốt rồi. Hồng Quân không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Thiên Đạo cũng được, Thái Sơ cũng vậy, đều là kẻ thù lớn nhất của hắn hiện tại. Nếu hai bên này liều chết, thì người có thể ngồi thu ngư ông chi lợi sẽ biến thành Hồng Quân. Thanh Liên đã đưa Di Lặc đã nhập ma bọn họ về Thiên Nguyên Sơn, chuẩn bị thông qua bọn họ nghiên cứu ra phương pháp tránh cho các sinh linh hồng hoàng khác nhập ma. Thái Sơ vừa rồi đã đánh bại Nguyên Thủy Thiên Ma mạnh nhất trong ma đạo hiện tại. Nữ Hoa thành tựu nhân đạo đại diện, điều này chắc chắn cũng là Thiên Đạo không muốn nhìn thấy. Ngược lại, Thái Sơ cũng không thể tận mắt nhìn thấy những thần thánh có quan hệ thân cận với hắn cũng đều nhập ma. Nói cách khác, giữa Thiên Đạo và Thái Sơ cũng tồn tại mâu thuẫn không thể hòa giải. Nghĩ như vậy, Hồng Quân cảm thấy cũng không phải không có cách để Thiên Đạo và Thái Sơ trước tiên liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương, hắn sau đó sẽ đến nhặt tiện nghi. Chỉ là cụ thể nên thao tác như thế nào, hắn còn phải suy nghĩ kỹ lưỡng một phen mới được. Không biết từ lúc nào, Hồng Quân lại đưa mắt nhìn về phía hỗn độn, vào trận chiến giữa Thái Thanh và Nữ Hoa. Thái Thanh là đệ tử mạnh nhất, cũng là đệ tử tin tưởng nhất của Hồng Quân hiện tại. Nếu Tiền Giảm một khi bại trước Nữ Hoa, thì đả kích đối với hắn, cùng với toàn bộ Tiên Đạo nhất mạch chắc chắn sẽ không nhỏ. Tuy nhiên Hồng Quân không cho rằng Nữ Hoa có bất kỳ cơ hội nào để đánh bại Thái Thanh. Trong hỗn độn, sau khi Khổng Tuyên, Đại Bằng và A Di Đà Phật, Bồ Đề Lão Tổ cùng với Thái Sơ và Nguyên Thủy Thiên Ma đã kết thúc trận chiến, chư thần thánh hồng hoang tự nhiên cũng đều chuyển sự chú ý sang trận chiến giữa Nữ Hoa và Thái Thanh. Phần lớn chư thần thánh hồng hoang đều có cùng một nghi vấn, Nữ Hoa rốt cuộc có sự tự tin như thế nào, dám để nàng khiêu chiến Thái Thanh? Ầm, rầm, rầm, bùm. Trận chiến giữa Thái Thanh và Nữ Hoa đã vượt qua giai đoạn thăm dò ban đầu, hai bên đều đang dần dần thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Từng luồng dư ba chiến đấu đáng sợ, quét ngang bốn phương tám hướng. Đạo Hưu không hổ là nhân đạo đại diện, lại có thể có thực lực như vậy, khó trách dám đến khiêu chiến ta. Thái Thanh vừa thi triển các loại thủ đoạn cố gắng chấn áp Nữ Hoa, vừa mở miệng cảm thán. Đạo quả của nhân đạo đại diện, gần 2000 loại đại đạo pháp tắc gia trì, khiến Nữ Hoa vốn dĩ có khoảng cách không nhỏ với hắn trong cùng cảnh giới, nay lại thật sự đấu với hắn một trận ngang tài ngang sức. Nhưng Thái Thanh vẫn có đủ tự tin vào thực lực của mình. Thái Thanh đạo hữu, bản lĩnh của ngươi hẳn không chỉ dừng lại ở đây chứ? Vẫn là mau chóng dùng ra thực lực chân chính của ngươi đi, nếu không ngươi muốn chiến thắng ta thì cơ bản là không thể. Nữ Hoa vừa hóa giải chiêu thức, vừa lạnh lùng nói với Thái Thanh. Đồng thời trong lòng nàng cũng khá hài lòng với biểu hiện hiện tại của mình. Có thể ở giai đoạn hiện tại, đấu ngang sức với Thái Thanh cùng cảnh giới, đã chứng minh nỗ lực mấy chục vạn năm của nàng không hề uổng phí. Thông qua trận chiến với Thái Thanh lần này, Nữ Hoa đã có nhận thức rõ ràng hơn về Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo cảnh, cùng với thực lực cụ thể hiện tại của bản thân. Tin rằng sau trận chiến này, nàng tinh tâm bế quan một thời gian, nhất định có thể khiến lực lượng của bản thân trở nên cường đại hơn. Vì vậy nữ hoa bắt đầu mong đợi Thái Thanh thể hiện ra thủ đoạn chân chính của hắn. Mà nàng cũng có không ít thủ đoạn chân chính cường đại chưa dùng ra. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ thành toàn đạo hữu. Nghe thấy lời của nữ hoa, thần sắc của Thái Thanh ngưng lại, ngay sau đó liền trực tiếp tế ra khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng với cực phẩm tiên tiên linh bảo bản lòng quải trượng Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ và các bảo vật khác. Ầm. Trong nháy mắt, một luồng ba động lực lượng cường đại đến cực điểm, liền từ trên người Thái Thanh bùng nổ mạnh mẽ. Rất rõ ràng, cố nhiên những bảo vật kia đối với tồn tại ở tầm thứ của hắn mà nói, tác dụng đã không còn lớn như khi hắn ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân cảnh, nhưng vẫn có thể nâng cao tổng hợp thực lực hiện tại của hắn không ít. Ầm. Ngay sau đó, Thái Thanh lại triệu hồi Tam Thiên Tiên Đạo Pháp Tắc Chí Lực, tiến thêm một bước nâng cao tổng hợp thực lực của hắn lúc này. Hiện tại tổng hợp lực lượng của ngươi hẳn sẽ không yếu hơn một số Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ tầm thường, vô hạn tiếp cận hậu kỳ rồi chứ? Thấy cảnh này, hai mắt nữ hoa lóe lên một tia dị sắc, nhưng không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại khẽ lắc đầu nói, tuy nhiên lực lượng của ta hẳn sẽ không yếu hơn ngươi. Theo tiếng nói của nữ hoa hạ xuống, thực phẩm tiên tiên linh bảo Hồng Tú Cầu cùng với Nhân Đạo Chí Bảo Nhân Đạo Thánh Kiếm xuất hiện trên tay nàng, và gần 2000 loại đại đạo pháp tắc chi lực rủ xuống, bao quanh thân thể nàng. Ầm. Một luồng uy thế vô cùng cường đại từ trên người nữ hoa bùng nổ mạnh mẽ, vậy mà lại áp chế lực lượng mà Thái Thanh vừa bùng nổ xuống vài phần. Đó chính là một trong hai kiện Nhân Đạo Chí Bảo được sinh ra sau khi đại đạo công đức và nhân đạo kết hợp sao? Thái Thanh nhìn chằm chằm vào Nhân Đạo Thánh Kiếm trong tay nữ hoa, lông mày dần dần nhíu lại. Sự ra đời của hai kiện Nhân Đạo Chí Bảo, hắn trước đây cũng đã có chút cảm nhận, cũng biết ngoài Nhân Đạo Thánh Kiếm trong tay nữ hoa, kiện Nhân Đạo Chí Bảo khác Nhân Đạo Thánh Ấn hẳn là nằm trong tay Thái Sơ. Nói đến, vốn dĩ Thái Thanh là Nhân Giáo giáo chủ, nữ hoa thành tựu nhân đạo đại diện, khí vận nhân tộc đại tăng, hắn cũng nên có thu hoạch. Chỉ tiếc hành vi của hắn đã gây ra sự bất mãn của toàn bộ nhân tộc, nhân giáo cũng bị nhân tộc phủ nhận. Nhân giáo của hắn bây giờ chỉ là hữu danh vô thực, thực chất là một giáo phái không có bất kỳ quan hệ nào với nhân tộc. Thái Thanh và nhân giáo tự nhiên không thể có bất kỳ lợi ích nào trong việc nữ hoa thành tựu nhân đạo đại diện này. Điều quan trọng hơn bây giờ là Thái Thanh có thể cảm nhận được Nhân Đạo Thánh Kiếm trong tay nữ hoa, phẩm chất chân chính của nó tuyệt đối có thể sánh ngang với Hỗn Độn Linh Bảo thật sự, là chí bảo phù hợp nhất với nữ hoa lúc này. Điều đó cũng có nghĩa là về mặt chí bảo, nữ hoa đã vượt qua Thái Thanh. Nếu hắn không có thủ đoạn cường đại hơn, rất có thể sẽ thật sự bị hậu giả áp chế. Nhân Đạo Thánh Kiếm sánh ngang Hỗn Độn Linh Bảo, xem ra đây hẳn là sự tự tin chân chính của ngươi khi dám đến khiêu chiến ta lần này. Nhưng thực tế thế nào, chỉ có sau khi thật sự chiến đấu mới biết được. Trấn áp cho ta. Thái Thanh rất nhanh lấy lại tinh thần, toàn lực thúc dục Tam Tiên Tiên Đạo Pháp Tắc, tu vi Hỗn Nguyên Thái Cực cấp trong cơ thể, cùng với uy năng của một loạt bảo vật, toàn bộ ra chỉ lên Thái Cực Đồ, khiến nó hóa thành một cây cầu vàng khổng lồ tựa như có thể trấn áp Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc chí lực, giáng xuống trấn áp nữ hoa. Ầm. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ trong phạm vi ước vạn giảm Hỗn Độn Thiên Địa đều bị cây cầu vàng này trấn áp triệt để phong tỏa. Đây chính là thực lực hiện tại của Thái Thanh sao? Nguyên Thủy Thiên Ma vừa mới xuống lại, cảm nhận được lực lượng cường đại mà Thái Thanh bùng nổ ra lúc này, thần sắc cũng cảnh giác. Bởi vì ngay cả hắn, đối mặt với Thái Thanh hiện tại, vậy mà cũng không có quá nhiều nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Mà trừ khi Thái Thanh sau này cũng lựa chọn đầu quân cho Ma đạo cùng với Thiên đạo, nếu không giữa hai huynh đệ bọn họ nhất định sẽ có một trận chiến. Thật sự quá khủng bố. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ trong thời kỳ cuối cùng của Phong Thần Lượng Kiếp cũng sẽ không mạnh hơn Thái Thanh hiện tại quá nhiều đi. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề cũng thần sắc ngây người lẩm bẩm nói. Nhưng bọn họ vẫn không nhận ra, Hồng Quân lúc đó sở hữu chín thành Tiên đạo chi lực, vậy mà lại không tạo ra khoảng cách quá lớn so với Thái Thanh vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, điều này bản thân nó đã là một chuyện rất không hợp lý. Thiên Nguyên Sơn. Hừ, xem ra chúng ta đều bị Thiên đạo chơi một bố rồi. Bản thể của Thái Sơ cảm nhận được trận chiến giữa Thái Thanh và nữ hoa trong hỗn độn, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh. Hắn trước đây cũng không cảm thấy thực lực mà Hồng Quân thể hiện ra có gì bất thường quá lớn. Nhưng theo thực lực của bản thân càng ngày càng mạnh, đặc biệt là khi hắn đã càng ngày càng tiếp cận với việc thật sự lấy lực chứng đạo, hắn cũng dần dần nhận ra điều bất thường. Tin xấu, thực lực chân chính của Thiên đạo còn mạnh hơn nhiều so với những gì Thái Sơ bọn họ dự đoán, và dường như còn có những tính toán và bố cục sâu xa hơn. Tin tốt, Thái Sơ đã dần dần nhận ra điều không ổn, sẽ không còn bị Thiên đạo dắt mũi nữa, và dưới nhiều nỗ lực khác nhau, tổng hợp thực lực của hắn đã càng ngày càng tiếp cận với tầng thứ lực lượng chân chính của Thiên đạo. Vừa mới đột phá đã có thể bùng nổ ra thực lực như vậy sao? Thái Thanh không hổ là Thiên đạo thánh nhân mạnh nhất trước đây. Ngay cả bây giờ, trong Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh, những người có thể ổn định chiến thắng hắn cũng rất hiếm hoi đi. Nữ hoa vậy mà lại có Nhân đạo thánh kiếm phẩm chất sánh ngang Hỗn Độn Linh Bảo, có lẽ có thể đánh bại Thái Thanh hiện tại. Hừ, điều này khó nói lắm. Chúng sinh hồng hoang đều bị lực lượng cường đại mà Thái Thanh bùng nổ ra làm chấn động, bọn họ đối với việc nữ hoa có thể chiến thắng Thái Thanh hiện tại hay không, cũng do dự không quyết. Ngươi nói đúng, giữa chúng ta rốt cuộc ai có thể thắng đến cuối cùng, chỉ có sau khi thật sự chiến đấu mới có thể biết được. Nữ hoa không để ý đến phản ứng của những người khác, mà là gật đầu với Thái Thanh, ngựa khí tự tin nói, vậy thì tiếp theo, hãy để ngươi tự mình thể nghiệm một chút thực lực chân chính hiện tại của ta đi. Chạm. Ngay sau đó nữ hoa đem gần 2000 loại đại đạo pháp tắc chí lực, tu vi của bản thân, cùng với lực lượng của Hồng Tú Cầu toàn bộ ra chỉ lên Nhân đạo thanh kiếm, mạnh mẽ chém về phía cây cầu vàng khổng lồ phía trên. Ầm. Toàn bộ hỗn độn thiên địa này dường như bị cấm cô trong khoảnh khắc này, chỉ có một đạo kiếm quang màu tím vô cùng chói mắt, mang theo thế không gì không phá, oanh kích lên cây cầu vàng khổng lồ. Rắc rắc. Rất nhanh trên cây cầu vàng khổng lồ đã xuất hiện từng vết nứt và nhanh chóng tan rã. Kiếm của nữ hoa chém ra, cũng trong quá trình này dần dần mất đi phần lớn uy năng. Mặc dù uy năng còn lại của nó không gây ra bất kỳ uy hiếp thật sự nào cho Thái Thanh, nhưng cũng đủ để chứng minh uy năng của kiếm đó của nữ hoa đã vượt qua lực lượng khủng bố mà Thái Thanh vừa bùng nổ ra. Vẫn không được sao? Hỗn độn linh bảo thật sự mạnh đến vậy sao? Thái Thanh thấy cảnh này, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hắn có một dự cảm, nếu hắn không làm gì đó nữa, e rằng sẽ thật sự triệt để bại trong tay nữ hoa. Một khi đã như vậy, thì đó vừa là đả kích nặng nề đối với bản thân hắn, vừa là đả kích nặng nề đối với toàn bộ tiên đạo nhất mạch. Nhất khí hóa tam thanh. Không chút do dự, Thái Thanh không chút do dự thúc dục thần thông mạnh nhất của mình, chế tạo ra ba đạo phân thân có thực lực tương đồng với bản thân. Không chỉ vậy, dung hợp. Khoảnh khắc tiếp theo, cũng không biết Thái Thanh đã làm gì, ba đạo phân thân kia vậy mà lại lần lượt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa mỗi khi dung hợp một đạo phân thân, tổng hợp lực lượng của hắn sẽ nên đón một lần đề thăng không nhỏ. Chương 365, nữ hoa khủng bố, nhân đạo chạm diệt. Chương 365, nữ hoa khủng bố, nhân đạo chạm diệt. Vâng. Khi ba đạo phân thân đều đã được Thái Thanh dung nhập vào trong cơ thể, khí tức tu vi của hắn bỗng nhiên đã tạm thời đạt tới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, trực tiếp đuổi kịp Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hơn nữa, hắn đã vượt qua Hồng Quân trong trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lực Kiếp. Đây là thủ đoạn mà Thái Sơ Đạo Hữu và Minh Hà đã dùng năm đó. Nhìn thấy Thái Thanh bộ dáng này, nữ hoa cũng nhíu mày. Trong thời kỳ Phong Thần Lượng Kiếp năm đó, Thái Sơ đã từng thể hiện thủ đoạn để đại đạo phân thân dung nhập vào trong cơ thể, tạm thời tăng cường tu vi thực lực, từ đó đánh bại Hồng Nguyên mà hắn khi đó không thể đánh bại trong tình huống bình thường. Trong sự kiện địa tạm địa phủ trước đó, Minh Hà cũng đã để các huyết thần phân thân khác nhau dung hợp với nhau, từ đó tạo ra huyết thần phân thân có thực lực tương đương với bản thể của hắn mà trong tình huống bình thường hắn không thể tạo ra được. Mà bản chất của hai loại thủ đoạn này đều là sự dung hợp lẫn nhau giữa Tam Thiên Đại Đạo. Thái Thanh tuy nói không tu Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, nhưng Tam Thiên Thiên Đạo pháp tắc mà hắn tu hành ở nhiều phương diện đều giống với cái trước. Thái Thanh vốn đã có nhất khí hóa tam thanh thần thông đặc biệt này, thêm vào tiên phú ngộ tính của hắn không yếu, muốn phục chế thủ đoạn như vậy, quả thật không phải là chuyện quá không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, nữ hoa muốn đối phó Thái Thanh, tự nhiên độ khó cũng sẽ tăng lên không ít. Không ngờ, Thái Thanh cũng đã dùng thủ đoạn tương tự như Thái Sơ, Minh Hà bọn họ. Cho dù nữ hoa nương nương có nhân đạo thánh kiếm bảo vật chí bảo sánh ngang phẩm chất hỗn độn linh bảo, cũng khó mà đánh bại Thái Thanh hiện tại đi. Đây chính là sự cường đại của nữ hoa, Thái Thanh bọn họ sao? Vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, đã đều thể hiện ra thực lực và thủ đoạn vượt xa những tồn tại cùng cảnh giới bình thường. Thực lực của nữ hoa nương nương thực ra không yếu, cho dù Nguyên Thủy Thiên Ma cũng chưa chắc có thể địch lại nhân đạo thánh kiếm trong tay nàng. Chỉ tiếc, nàng đã gặp phải Thái Thanh, người ở mọi phương diện đều nghiền ép phần lớn tu sĩ cùng cảnh giới. Thái Thanh khi là Thiên Đạo Thánh Nhân đã là Thiên Đạo Thánh Nhân mạnh nhất, bây giờ hắn đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ cũng sẽ trở thành Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên mạnh nhất? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Thái Sơ, Hồng Quân và Thanh Liên bọn họ chưa từng xuất thủ, thật sự sẽ yếu hơn Thái Thanh hiện tại sao? Tiếp dẫn chuẩn đề, cùng vô số thần thánh trong Hồng Hoang nhìn thấy thao tác của Thái Thanh, cũng đều cảm thấy khủng bố như vậy. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Ma vừa mới phục sinh không lâu, nhìn về phía Thái Thanh ánh mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nhưng điều này cũng đã cho ta một ý tưởng. Có lẽ sau này ta cũng có thể thử dung hợp các phân thân khác nhau vào bản thân, để tạm thời tăng cường thực lực. Sau khi hoàn hồn, Nguyên Thủy Thiên Ma lẩm bẩm nói. Đương nhiên hắn rất rõ ràng, thiên phú của mình không bằng Thái Thanh. Ngay cả thần thông nhất khí hóa tam thanh này, hắn cũng còn chưa làm được hoàn toàn phục chế. Muốn làm được phục chế phân thân dung nhập vào bản thân khó hơn, chỉ sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng ít nhất, hắn đã có phương hướng mới để nhanh chóng tăng cường thực lực, không phải sao? Ha! Dùng phương pháp giống ta năm đó để tạm thời tăng cường thực lực. So với đó, Thái Sơ thì khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Hoàn toàn không để ý dù sao thủ đoạn mà Thái Thanh hiện tại dùng, chẳng qua là những gì hắn đã chơi từ mấy chục vạn năm trước mà thôi. Huống chi, Thái Thanh bây giờ cũng chỉ mới dung nhập ba đạo tam thanh phân thân của hắn vào bản thân hắn. Mà Thái Sơ đã sớm trong thời kỳ Phong Thần Lượng Kiếp đã có thể dung nhập trăm đạo đại đạo phân thân, thì càng không cần nói hắn bây giờ. Ngược lại, bất kể là Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái Thanh hay Minh Hà bọn họ, thủ đoạn trở nên mạnh mẽ bây giờ, về cơ bản đều đang đi theo con đường cũ của Thái Sơ, điều này bản thân cũng khiến Thái Sơ trong lòng vui vẻ. Nữ Hoa đạo hữu, đối mặt với Thái Thanh như vậy, ngươi sẽ ứng phó như thế nào đây? Ánh mắt của Thái Sơ tập trung vào nữ hoa, mong chờ thao tác tiếp theo của nàng. Hắn có một dự cảm, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị làm khó như vậy. Thử Tiêu Cung, Thái Thanh, làm tốt lắm. Vi sư không nhìn lầm ngươi. Mặc dù thực lực mà Thái Thanh hiện tại thể hiện ra đã vượt qua bản thân hắn năm đó, thậm chí ẩn ẩn có chút vượt qua bản thân hắn hiện tại, Hồng Quân cũng rất an ủi và kinh hỉ. Thực lực mà Thái Thanh thể hiện ra càng mạnh, thực lực tổng thể của Tiên Đạo Nhất Mạch sẽ càng mạnh. Sau này bất kể là đối phó Thiên Đạo hay đối phó Thái Sơ bọn họ, đều sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng phân thân dùng các thiên đạo pháp tắc khác nhau để tăng cường uy năng của một loại thiên đạo pháp tắc nào đó, phân thân dung nhập vào bản thể những phương pháp có thể tạm thời tăng cường thực lực này, ta cũng đã đến lúc nên học hỏi rồi. Sau khi hoàn hồn, ánh mắt của Hồng Quân trở nên rất sâu sắc. Ban đầu hắn cho rằng mình có thể nhanh chóng luyện hóa thiên phạt ấn tỷ bên trong thiên đạo ý chí, triệt để nắm giữ toàn bộ thiên đạo chi lực. Tự nhiên đối với những phương pháp chỉ có thể tạm thời tăng cường tu vi thực lực này, không quá coi trọng. Nhưng kể từ khi nắm giữ chín thành thiên đạo chi lực trong trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lượng Kiếp, cho đến ngày nay, mấy chục vạn năm qua, Hồng Quân trong việc luyện hóa thiên đạo ý chí gần như không có bất kỳ tiến bộ nào. tự nhiên thực lực của bản thân hắn cũng không có sự tăng cường quá lớn. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, thực lực của Thái Sơ, Minh Hà, Nữ Hoa bọn họ đều đang trở nên mạnh mẽ. Bây giờ lại xuất hiện ma đạo, tình cảnh của Hồng Quân sau này chỉ sẽ càng ngày càng phiền phức. Trong tình huống này, hắn liền phải cân nhắc việc tăng cường thực lực rồi. Trong hỗn độn trấn, sau khi dùng phương pháp phân thần dung nhập vào bản thể để tạm thời tăng cường chiến lực của bản thân, Thái Thanh không lãng phí thời gian, lại lần nữa toàn lực thúc dục khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ hóa thành một tòa âm dương cự sơn dường như có thể trấn áp tất cả trong hỗn độn, trấn áp xuống phía Nữ Hoa. Chạm. Nữ Hoa thấy cảnh này, thần sắc hơi trầm xuống, ngay sau đó trên người nàng đống nhiên bùng phát ra một cỗ uy thế vô cùng cường đại, đồng thời toàn lực một kiếm chém ra. Oanh. Nhân đạo thánh kiếm và uy năng của Thái Cực Đồ va chạm vào nhau, trấn áp, hủy diệt tất cả trong phạm vi ước và dặm. Gia trì nhân đạo chi lực sao? Thái Thanh chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn ra nguyên nhân uy thế của Nữ Hoa vừa rồi bỗng nhiên tăng gọn. Chỉ là hắn không ngờ, rõ ràng mới thành tựu nhân đạo đại diện, người sau lại có thể dưới sự gia trì của nhân đạo, đạt được sự tăng cường cường đại như vậy. Cho dù dưới sự bổ sung của đại đạo công đức, nhân đạo đã sánh ngang với thiên đạo chân chính. Chỉ là Nữ Hoa, người đại diện của nhân đạo, cũng không nên có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ là nhân đạo vì muốn đả kích tiên đạo nhất mạch, toàn lực phối hợp Nữ Hoa, cũng gia trì cho nàng chín thành nhân đạo chi lực? Giờ khắc này, trong lòng Thái Thanh cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là những điều trước mắt này, cùng dưới ảnh hưởng của thiên đạo, hắn còn không thể nhìn rõ chân tướng. Quả nhiên, dự cảm trước đây của ta không sai. So với đó, Nữ Hoa trong lòng đã hiểu rõ hơn nhiều, ta sau khi thành tựu nhân đạo đại diện, đã cảm giác được tầng thứ lực lượng của nhân đạo, tuyệt đối đã đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Sau khi thăng cấp bằng đại đạo công đức, lực lượng của nhân đạo dù có mạnh hơn, nhưng nói nghiêm túc, cũng chỉ ngang bằng với thiên đạo mà thôi. Thế nhưng Hồng Quân, người đã có được chín thành lực lượng thiên đạo trong thời kỳ phong thần lượng kiếp, lại chỉ có thể phát huy ra lực lượng ở cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Cho nên đáp án đã rất rõ ràng, bao gồm cả Hồng Quân, tất cả thần thánh hồng hoang đều đã bị thiên đạo lừa gạt. Hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực, tiến hành bố cục sâu hơn. Thái Sơ tuy không giống ta là nhân đạo đại diện, nhưng với thực lực của hắn, cộng thêm nhân đạo thành ấn, hắn hẳn cũng đã phát hiện ra điều bất thường rồi chứ. Còn có hậu thổ đạo hữu bên kia, mặc dù địa đạo không bằng thiên đạo, nàng cũng tự nhiên có thể bị thiên đạo ảnh hưởng, không kịp thời phát hiện sự bất thường của thiên đạo chi lực trên người Hồng Quân, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, nàng hẳn cũng sẽ ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng chứ. Giờ khắc này, Nữ Hoa không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nàng cũng không khỏi có chút sợ hãi, nếu như nàng và Thái Sơ bọn họ vẫn luôn cho rằng lực lượng của thiên đạo chỉ mạnh hơn một chút so với những gì Hồng Quân đã thể hiện ra, thì sau này bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn trước thiên đạo. Không hổ là thiên đạo, một chút không cẩn thận là có thể trúng kế của hắn. May mắn là bọn họ bây giờ đã phát hiện ra điều bất thường, sau này muốn đối phó thiên đạo thì hẳn cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Đương nhiên so với thiên đạo bên kia, bây giờ Nữ Hoa càng cần quan tâm hơn là đánh bại Thái Thanh. Muốn làm được điều này, chỉ dựa vào chút nhân đạo chi lực mà Nữ Hoa hiện tại ra chỉ hiển nhiên là không đủ. Cho nên, Thái Thanh đạo hữu, ngươi dường như quá coi thường ta rồi. Mặc dù ta không biết thần thông nhất khí hóa tam thanh của ngươi, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ không có phân thân chi pháp sao? Chỉ thấy theo tiếng nói của Nữ Hoa rơi xuống, từng đạo đại đạo phân thân có thực lực tương đương với bản thể của nàng liền xuất hiện bên cạnh nàng. Khác với Thái Thanh bọn họ chỉ có thể tự mình mò mẫm, Nữ Hoa bọn họ đã từng luận đạo với Thái Sơ không chỉ một lần. Mỗi lần luận đạo, Thái Sơ đều sẽ không giữ lại mà nói cho Nữ Hoa bọn họ những gì hắn biết. Hơn nữa Nữ Hoa đi theo con đường chứng đạo bằng sức mạnh, dung hợp tam thiên đại đạo pháp tắc giống như Thái Sơ Thanh Liên bọn họ. Vì vậy, cho dù ngộ tính của Nữ Hoa không bằng Thái Thanh, nàng muốn tạo ra đại đạo phân thân giống như Thái Sơ Thanh Liên bọn họ, cũng sẽ không phải là chuyện quá khó khăn. Không chỉ có vậy, nhân đạo đại trận, các đại đạo phân thân của Nữ Hoa sau khi xuất hiện, lại cùng nhau bố trí ra một tòa trận pháp vốn thuộc về nhân tộc. Mà nhân đạo đại trận này bản thân chính là do nhân tộc cải tiến từ vạn tiên đại trận mà ra. Tác dụng của nó tự nhiên cũng là gia trì toàn bộ lực lượng của các phân thân Nữ Hoa lên bản thể của nàng. Mặc dù thông qua phương thức trận pháp, sự gia tăng cho bản thể Nữ Hoa sẽ không quá lớn, ít nhất sẽ không vượt quá sự gia tăng của phân thân dung nhập vào bản thể. Nhưng may mắn là số lượng phân thân của Nữ Hoa đủ nhiều, hơn nữa trước đó, nàng đã dưới sự gia trì của một phần nhân đạo chi lực, có thực lực tương đương với Thái Thanh hiện tại. Vì vậy bây giờ dưới sự gia trì của nhân đạo đại trận lực lượng tổng hợp của nàng ngược lại đã vượt qua Thái Thanh. Cái gì? Cảnh tượng này khiến Thái Thanh thần sắc có chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, hắn không ngờ Nữ Hoa đến bước này lại còn có thể bùng phát ra lực lượng mạnh hơn. Lại càng nghĩ kỹ một chút, điều này cũng là hợp lý. Chỉ là như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự có khả năng sẽ bại trong tay Nữ Hoa sao? Thái Thanh đạo hữu, nên kết thúc trận chiến này rồi. Nhân đạo chẳng diệt. Nữ Hoa tự nhiên sẽ không để ý Thái Thanh đang nghĩ gì, sau khi dồn toàn bộ lực lượng vào nhân đạo thanh kiếm, nàng liền hướng về phía đối phương mà chém mạnh một kiếm. Oanh! Lập tức một cỗ lực lượng ẩn chứa uy năng khủng bố, cùng sát cơ vô tận, liền quần quật như sóng thần hướng về phía Thái Thanh mà đi. Phá. Thái Thanh không dám có chút sơ suất nào, vội vàng sử dụng các loại thủ đoạn để ngăn cản. Thế nhưng một đòn chém này của Nữ Hoa, lực lượng thực sự quá mức khủng bố. Bất kỳ thủ đoạn nào của Thái Thanh, trước cỗ lực lượng này đều sẽ bị đánh tan trong chớp mắt. Ngay cả bản thân hắn, cuối cùng cũng phải chịu kết cục thân tử vong. Oanh! Cùng với sự vẫn lạc của hắn, trong Hồng Hoang Thiên Địa cũng lập tức xuất hiện dị tượng thánh vẫn. Không thể nào, Thái Thanh vậy mà thua rồi. Không ngờ thánh nhân Thái Thanh đã làm đến bước này, Nữ Hoa nương nương bên kia vẫn có thể lật ngược tình thế. Đại đạo phân thân, nhân đạo, cùng nhân đạo đại trận gia trì. Nữ Hoa nương nương lúc này đã tập hợp rất nhiều thủ đoạn của mọi người lại với nhau rồi. Nhân đạo, e rằng thật sự muốn triệt để quật khởi rồi. ban đầu trong mắt vô số thần thánh hưng hoang, nữ hoa về cơ bản là không thể thắng được Thái Thành, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với những gì bọn họ nghĩ. May mắn là những năm gần đây, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện không thể tin nổi, ngưỡng giá trị của một thứ gì đó trong lòng cũng đã tăng lên không ít. Và sự cường đại của nữ hoa cũng khiến các thần thánh hồng hoang không dám khinh thường nhân tộc, cùng yêu tộc có quan hệ đồng minh với nàng nữa. Sự quật khởi chân chính của nhân tộc, cùng sự cường đại hơn nữa của yêu tộc, gần như đã trở thành điều tất yếu. Thánh mẫu nương nương thật sự quá cường đại. Đây chính là sự cường đại của người đại diện nhân đạo chúng ta. Quá tốt rồi, có sự che chở của thánh mẫu nương nương, nhân tộc chúng ta lo gì không thể đại hưng. Thực lực cường đại mà nữ hoa thể hiện ra, khiến toàn bộ nhân tộc đều vô cùng hưng phấn. Thật không ngờ, nữ hoa nương nương vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh đã có thể có thực lực cường đại như vậy. Ngay cả Thái Thanh, người từng là Thiên Đạo Thánh Nhân mạnh nhất, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Từ nay về sau nhân đạo tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, yêu tộc chúng ta tổng thể cũng sẽ trở nên càng ngày càng hưng thịnh. Bản thân nữ hoa đã thuộc về yêu tộc, lại là nữ hoàng của yêu tộc, ngay cả Đế Tuấn bây giờ cũng đã trở thành nhân đạo thánh nhân, thêm vào kế hoạch đồng minh giữa yêu tộc và nhân tộc, vậy thì tự nhiên thực lực mà nàng thể hiện ra càng mạnh, yêu tộc cũng sẽ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Thái Thanh làm sao có thể thua nữ hoa? Tại sao nhân đạo lại có thể ra chỉ cho nữ hoa mạnh mẽ đến vậy? Nếu như nhân đạo không cung cấp sự gia trì mạnh mẽ như vậy cho nữ hoa, thì cho dù nàng có thể tạo ra số lượng không ít đại đạo phân thân, và để chúng sử dụng nhân đạo đại trận nàng cũng không thể dễ dàng chiến thắng Thái Thanh như vậy. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Ma cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều hoàn toàn không dám tin vào sự thật trước mắt. Dù sao chỉ riêng thực lực của Thái Thanh đã trở thành một vực sâu khó vượt qua đối với bọn họ trong tương lai, thì càng không cần nói đến nữ hoa, người hiện tại có thể đánh bại hắn. Hết chương này, chương 366 khổ cực hồng quân, ta bị thiên đạo lửa. Chương 366 khổ cực hồng quân, ta bị thiên đạo lửa. Nữ hoa hiển lộ thực lực, đối với Nguyên Thủy Thiên Ma, tiếp dẫn chuẩn đề mà nói, tuyệt đối là một tin xấu. Đặc biệt là khi nàng là người đại diện của nhân đạo, lại có đặc tính bất tử bất diệt. Điều khiến Nguyên Thủy Thiên Ma và bọn họ khó hiểu nhất là, vì sao nhân đạo gia chỉ mà nữ hoa nhận được lại có thể sánh ngang với Hồng Quân, người đã luyện hóa chín thành thiên đạo chi lực. Không thể nào nàng cũng giống Hồng Quân mà luyện hóa chín thành nhân đạo ý chí chứ? Giải thích duy nhất mà Nguyên Thủy Thiên Ma và bọn họ có thể nghĩ ra, chính là nhân đạo tự mình gia chỉ chín thành lực lượng lên người nữ hoa. Và nếu không có luồng nhân đạo chi lực cường đại này gia chỉ, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Thái Thanh đánh ngang tay, tuyệt đối không thể nào dễ dàng đánh bại Thái Thanh như vừa rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Ma và bọn họ ngược lại an tâm hơn một chút. Ồ, nữ hoa đạo hữu thông qua phương pháp này giải quyết Thái Thanh sao? Thái Sơ thấy cảnh này, đột nhiên gật đầu. Nhưng đối với điều này, hắn cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn dường như cũng không biết chín thành thiên đạo ý chí mà Hồng Quân luyện hóa có vấn đề. Thái Sơ nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma với vẻ mặt chấn kinh, trong lòng có chút suy đoán. Thực tế hắn rất rõ ràng, nữ hoa chỉ cần nhận được một hai thành nhân đạo chi lực gia trì, đã đủ để nàng sở hữu sức mạnh sánh ngang với Hồng Quân khi nhận được chín thành thiên đạo chi lực. Nói chính xác hơn, Hồng Quân từ đầu đến cuối cũng chỉ nhận được một hai thành thiên đạo chi lực gia trì. Chỉ là dưới ảnh hưởng của thiên đạo, bao gồm cả Hồng Quân tự mình, vô số hồng hoang thần thánh đều cho rằng hắn đã nhận được chín thành thiên đạo chi lực. Thái Sơ ban đầu cho rằng Nguyên Thủy Thiên Ma sau khi nhập ma, hẳn thuộc về phe thiên đạo, nên có thể biết được sự thật, nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, không phải như vậy. Là thiên đạo lo lắng Nguyên Thủy Thiên Ma sau khi biết sẽ tiết lộ bí mật, Nguyên Thủy Thiên Ma trong mắt ngài chỉ là một quân cờ nhỏ, không xứng biết những điều này. Bất kể nguyên nhân là gì, Nguyên Thủy Thiên Ma đã đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, theo thời gian trôi đi, hắn chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra sự bất thường. Đến lúc đó, dưới sự ảnh hưởng giao thoa của các yếu tố khác nhau, Hồng Quân cũng sẽ dần dần biết được sự thật. Đến lúc đó, Hồng Quân sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, hay là chống lại thiên đạo đến cùng đây. Đối với sự phát triển của sự việc trong tương lai, Thái Sơ vẫn rất hứng thú. Hồng Quân sẽ có phản ứng như thế nào, đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Sau khi hoàn hồn lại, Thái Sơ đã có ý tưởng mới, so với đó, chúng ta vẫn phải nghĩ phương pháp nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Không nghi ngờ gì nữa, thiên đạo sở hữu sức mạnh cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, là sự tồn tại mà Thái Sơ và bọn họ hiện tại không thể đối phó. Ngay cả khi nhân đạo của nữ hoa, địa đạo của hậu thổ bùng nổ toàn lực, cũng có thể bùng phát ra sức mạnh cấp độ này. Nhưng nếu thực lực bản thân của nữ hoa, hậu thổ không đủ mạnh, nhân, địa nhị đạo cũng rất khó có thể bùng phát toàn lực. So với việc dựa vào sức mạnh của người khác, Thái Sơ càng hy vọng bản thân có thể đạt được thực lực không sợ hãi bất cứ điều gì. Hy vọng ta có thể sớm một chút lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, và Dương Mi đạo hữu bên kia có thể nhanh chóng đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, dẫn chúng ta đến đạo tràng của thời thần đạo nhân, và thuận lợi tìm thấy nửa khối diệt thế đại ma còn lại. Thái Sơ không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Thái Sơ hiện tại còn chưa thực sự chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã sở hữu thực lực vượt xa Nguyên Thủy Thiên Ma, đợi đến ngày hắn lấy lực chứng đạo thành công, sẽ có thể nên đón sự lộ sắc thực lực mới. Trong quá trình này, hắn cũng sẽ nghĩ phương pháp nâng cao các phương pháp khác của mình. Nói không chừng đến lúc đó, hắn thật sự có phương pháp tạm thời bùng phát ra sức mạnh cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Và một phương pháp khác có thể khiến thực lực của Thái Sơ tăng trưởng nhanh chóng, chính là có được Hỗn Độn Chí Bảo Diệt Thế Đại Ma hoàn chỉnh. Hiện tại Diệt Thế Đại Ma trong tay Thái Sơ chỉ có nửa khối, nên khó có thể phát huy ra uy năng chân chính của Hỗn Độn Chí Bảo. Nửa khối Diệt Thế Đại Ma còn lại, nếu không có gì bất ngờ, có thể sẽ ở trong đạo tràng mà thời thần đạo nhân đã khai mở trước khi bản cổ đại thần khai thiên tích địa. Ngay cả khi trong đạo tràng đó không có nửa khối Diệt Thế Đại Ma còn lại, cũng có thể tồn tại cơ duyên khác có thể tăng cường thực lực của Thái Sơ. Chỉ là cơ duyên thường đi kèm với nguy cơ. Thời thần đạo nhân trước khi khai thiên tích địa, chính là cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên chân chính. Đạo tràng mà hắn khai mở, dù đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng tất nhiên ẩn chứa không ít rủi ro. Và vị trí của đạo tràng này, hiện tại chỉ có Dương Mi lão tổ biết ở đâu. Hậu giả hiện tại đang bế quan, toàn lực đột phá Hỗn Nguyên thái cực đại la kim tiên. Chỉ khi đột phá thành công, Dương Mi mới dẫn Thái Sơ và bọn họ cùng đi đến đạo tràng của thời thần đạo nhân. Chuyện này không thể vội. Thực lực của Dương Mi càng mạnh, đến lúc đó sự an toàn của chúng ta bên này sẽ càng lớn. Hơn nữa hắn hẳn là không cần quá lâu, là có thể đột phá đến Hỗn Nguyên thái cực đại la kim tiên rồi. Trong những ngày hắn chưa xuất quan này, ta cũng hy vọng chuẩn bị một số thứ cho việc sau này đến đạo tràng của thời thần đạo nhân. Như vậy mới có thể có cơ hội nhận được nhiều cơ duyên nâng cao thực lực của ta hơn. Nghĩ như vậy, Thái Sơ liền lắc đầu, không để ý nhiều nữa. Thử Tiêu cung, làm sao có thể? Thái Thanh vậy mà thua nữ hoa. Chẳng lẽ nhân đạo vì thắng thua của trận chiến này, thật sự đã tạm thời ra chỉ chín thành lực lượng của mình cho nữ hoa? Cũng giống như Nguyên Thủy Thiên Ma, tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Quân cũng khó chấp nhận sự thật Thái Thanh bại bởi nữ hoa. Thái Thanh hiện tại, về thực lực chân chính chưa chắc đã yếu hơn Hồng Quân lúc này. Ngay cả hắn cũng thua nữ hoa, vậy chẳng phải nói người sau cũng không bằng nữ hoa sao? Điều này khiến Hồng Quân, người từng là lão sư của nữ hoa và luôn kiêu ngạo, làm sao có thể thản nhiên chấp nhận? Điều khiến Hồng Quân cảm thấy khó hiểu nhất là, lần này ngay cả khi không có sự gia trì của nhân đạo, nữ hoa dựa vào vô số đại đạo phân thân của nàng, cùng với sự gia trì của nhân đạo đại trận hẳn cũng sẽ không dễ dàng bị Thái Thanh đánh bại. Thú hồ, trận chiến này có quan trọng đến vậy sao? Đáng để nhân đạo gia trì chín thành lực lượng của mình lên người nàng. Rõ ràng khoảnh khắc này, Hồng Quân cũng cảm thấy một tia không hợp lý. Chỉ tiếc, Hồng Quân chính là một mắt xích then chốt nhất trong một bố cục nào đó của thiên đạo, chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất. Thêm vào đó, Hồng Quân dù có biết sự thật, cũng chưa chắc đã nguyện ý chấp nhận. Cho nên hắn vẫn không biết rằng cái gọi là luyện hóa chín thành thiên đạo ý chí của mình, bản thân sự việc này đã tồn tại vấn đề rất lớn. Một thành thiên đạo ý chí còn lại, ta trong thời gian ngắn không có phương pháp hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của ta, chỉ có thiên đạo phân thân, trận pháp và các phương pháp khác. Sau khi hoàn hồn lại, Hồng Quân chỉ có thể tiếp tục đặt mục tiêu vào các phương pháp khác có thể nâng cao thực lực của hắn. Chỉ cần những phương pháp này có thể thành công, hắn có niềm tin có thể tạm thời nâng cao chiến lược mạnh nhất của mình lên đỉnh phong Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, thậm chí là cực hạn cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực, hợp đạo, vô hạn tiếp cận cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, hắn chẳng phải vẫn có thể dễ dàng nghiền ép Thái Sơ và bọn họ sao? Đương nhiên tiến độ này phải nhanh. Nếu không với tốc độ trưởng thành của Thái Sơ và bọn họ, Hồng Quân thật sự chưa chắc đã có thể đuổi kịp. Xin lỗi lão sư, ta đã khiến người thất vọng rồi. Lúc này, Thái Thanh đã xuống lại, vẻ mặt rất không cam lòng và hổ thẹn nói với Hồng Quân. Thất bại lần này, đối với hắn mà nói, cũng là một đả kích không nhỏ. Đây không phải lỗi của ngươi, là nhân đạo không biết vì sao lại ra chỉ quá nhiều nhân đạo chi lực cho nữ hoa, nếu không nàng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Hồng Quân đã nghĩ thông suốt, không trách cứ Thái Thanh, ngược lại khuyên nhủ, ngươi hiện tại cũng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Đợi ngươi bế quan củng cố cảnh giới một phen, rồi thật tốt lắng động các phương pháp của ngươi, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ còn trở nên mạnh hơn. Nếu không có gì bất ngờ, Thái Thanh sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của Hồng Quân trong tương lai. Hồng Quân không muốn vì một lần thắng thua mà khiến tâm cảnh của người trước xuất hiện vấn đề lớn. Vâng, đa tạ lão sư. Nghe Hồng Quân nói xong, nội tâm Thái Thanh quả thật đã tốt hơn không ít. Ngay sau đó hắn như nghĩ đến điều gì, khẽ nhíu mày nhắc nhở Hồng Quân, "Lão sư, đệ tử cảm thấy có chút kỳ lạ. Lần này đệ tử và nữ hoa chỉ là một lần luận bàn đơn giản, trong tình huống lúc đó, dù nàng thật sự bại bởi ta, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến nàng. Vì sao vì thắng thua lần này của nàng, nhân đạo lại ra chỉ chín thành nhân đạo chi lực cho nàng? Chẳng lẽ trong trận chiến này còn có ẩn mật gì đó mà chúng ta không biết?" Thái Thanh chịu ảnh hưởng của thiên đạo không sâu bằng Hồng Quân, đối với sự bất thường của nhân đạo chi lực trên người nữ hoa cũng không dễ dàng bỏ qua. Hắn cũng bản năng cảm thấy trong này e rằng còn liên quan đến một số ẩn mật mà hắn khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, vì tương lai, hắn phải nhắc nhở Hồng Quân. Hơn nữa nói không chừng Hồng Quân có thể giải đáp nghi hoặc cho hắn. Nhưng điều khiến Thái Thanh có chút thất vọng là dưới sự nhắc nhở của hắn, Hồng Quân cũng khẽ lắc đầu nói, những điều ngươi nói ta cũng cảm thấy nghi hoặc, ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra một đáp án hợp lý. Lý do duy nhất có thể nghĩ ra chính là nhân đạo muốn mượn cơ hội thông qua ngươi để nâng cao uy thế của nữ hoa trong Hồng Hoàng, từ đó hoàn thành một số bố cục của ngài. Tuy nhiên bất kể mục đích của nhân đạo là gì, chúng ta chỉ cần tiếp tục nâng cao thực lực của chúng ta là được. Vâng, lão sư. Thái Thanh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù hắn luôn cảm thấy có vấn đề gì đó trong đó, nhưng Hồng Quân nói đúng, nếu thực lực của hắn không đủ, biết nhiều hơn cũng vô dụng, nếu thực lực của hắn đủ, vậy bất kể nhân đạo có ý tưởng gì, hắn đều có thể không sợ hãi. Lão sư, đệ tử xin cáo lui về củng cố cảnh giới. Sau khi hoàn hồn lại, Thái Thanh bắt đầu cáo lui với Hồng Quân. Ừm, ngươi đi đi. Hồng Quân cũng hy vọng thực lực của Thái Thanh tiến thêm một bước, tự nhiên sẽ không từ chối. Không lâu sau, Thái Thanh rời khỏi Tử Tiêu Cung, trở về Côn Luân Thái Thanh Cung bế quan, củng cố cảnh giới. Sau khi Thái Thanh đi, Hồng Quân cũng tiến vào trạng thái bế quan, một mặt tiếp tục thử luyện hóa một thành thiên đạo ý chí còn lại, một mặt thử thông qua các phương pháp khác để nâng cao thực lực tổng hợp của mình. Trong hỗn độn, đa tạ Thái Sơ đạo hữu. Nếu không phải ngươi, Thanh Liên đạo hữu và Hậu Thổ đạo hữu giúp đỡ, ta tuyệt đối không thể nào thành tựu nhân đạo đại diện, cũng sẽ không đạt được đại đạo công đức, sở hữu thực lực như vậy. Sau khi đánh bại Thái Thanh, nữ hoa đến trước mặt Thái Sơ, chân thành cảm kích. Không có Thái Sơ, Thanh Liên giúp đỡ bóc tách đạo quả thánh nhân trong cơ thể, nữ hoa hiện tại vẫn là thiên đạo thánh nhân, căn bản không thể nào có được quả vị nhân đạo đại diện hiện tại. Sở dĩ có thể đạt được đại đạo công đức, nữ hoa cũng rõ ràng điều đó rất có thể là do nàng quen biết Thái Sơ. Trong trận chiến giữa nữ hoa và Thái Thanh, có thể dễ dàng giải quyết đối phương ở cuối cùng, cũng là vì Thái Sơ đã giảng đạo không giữ lại gì, giúp nàng có thể thông qua một số phương pháp bắt nguồn từ hắn để nâng cao đáng kể tu vi thực lực của bản thân. Có lẽ trong tương lai, nàng sẽ còn nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ hắn. Thử hỏi trong những tình huống này, nàng làm sao có thể không tràn đầy lòng biết ơn đối với Thái Sơ? Đạo hữu không cần như vậy. Nếu đạo hữu bản thân không có điều kiện tương ứng, dù có sự giúp đỡ của chúng ta, ngươi cũng không thể có thành tựu như vậy. Huống hồ, giúp đỡ ngươi cũng chính là đang giúp đỡ chính chúng ta. Thái Sơ thấy cảnh này, không để ý lắc đầu. Hắn sẽ không vì mình đã từng giúp đỡ nữ hoa mà yêu cầu đối phương phải cảm kích, báo đáp gì đó. Trong tương lai nữ hoa có thể đứng về phía mình, cùng đối phó Hồng Quân, Thiên Đạo và các đối thủ khác, Thái Sơ đã rất hài lòng rồi. Đạo hữu tương lai nếu có nhu cầu, ta nữ hoa nhất định toàn lực tương trợ. Ta vừa mới thành tựu nhân đạo đại diện, còn cần trở về bế quan củng cố cảnh giới, cũng như thể hội thêm nhiều huyền diệu của cảnh giới này. Đợi ta xuất quan, sẽ tìm đạo hữu luận đạo một phen. Nữ hoa không quá xoắn xuýt mà là nở nụ cười rạng rỡ, ghi nhớ ân tình của Thái Sơ trong lòng. Tương lai nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ toàn lực báo đáp. Ừm. Đạo hữu ngươi cứ về bế quan trước đi. Đối với tâm tư của nữ hoa, Thái Sơ không quá để ý, tuy nhiên đối phương có thể nhớ ân tình của hắn, cũng tất nhiên sẽ khiến trong lòng hắn an ủi hơn một chút. Dù sao nếu thật sự giúp đỡ một người vong ân phụ nghĩa, dù Thái Sơ trong lòng thật sự không để ý, cũng ít nhiều sẽ có chút không vui. Rất nhanh, nữ hoa trở lại đạo tràng nữ hoa hoàng cung mà nàng đã xây dựng trong hỗn độn khi còn là tiên đạo thánh nhân, và tiến vào trạng thái bế quan. Chuyện ở đây đã xong, ta cũng nên trở về rồi. Thái Sơ cũng không dừng lại quá lâu, một bước bước ra, liền biến mất tại chỗ. Lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng nên trở về suy nghĩ kỹ càng rồi. Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhìn nhau một cái, sau đó cũng trở về Tây Phương Tu Di Sơn, để thảo luận chi tiết về một số hành động tiếp theo của họ. Mà Hồng Hoang chúng sinh mặc dù đối với các loại chuyện lần này đều nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng dần dần trở lại cuộc sống của chính họ. Hồng Hoang thiên địa cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt lại mấy vạn năm. Thiên Nguyên Sơn, việc này muốn khiến Hồng Hoang chúng sinh tránh khỏi nhập ma, thật đúng là một chuyện phiền phức a. Một đạo phân thân của Thái Sơ có chút khó xử lẩm bẩm. Hết chương này, chương 367 Dương Mi xuất quan, Hồng Quân tức giận chương 367 Dương Mi xuất quan, Hồng Quân tức giận vạn vạn năm qua, Thái Sơ ngoại trừ tự thân tu hành, cùng lĩnh ngộ thêm nhiều thủ đoạn ra, chính là thông qua những kẻ nhập ma của Phật giáo như Di Lặc Dược Sư, những kẻ trước đây được Thanh Liên đưa đến Tiên Nguyên Sơn để thử nghiên cứu phương pháp tránh cho các sinh linh hồng hoàng khác nhập ma. Có vẻ như Thái Sơ rất bận rộn, nhưng hắn hoàn toàn có thể thông qua đại đạo phân thân để đánh bác, giảm bớt áp lực cho mình. Chỉ tiếc, trong việc nghiên cứu phương pháp tránh cho các sinh linh hồng hoàng khác nhập ma, kết quả không được lý tưởng cho lắm. Bởi vì bản chất của việc nhập ma chính là tâm cảnh của các sinh linh hồng hoàng xuất hiện vấn đề, từ đó để ma đạo có thể thừa cơ mà vào. Nhưng trong hồng hoàng vô số sinh linh, ai lại có thể đảm bảo tâm cảnh của mình hoàn mỹ vô khuyết đây? Cũng chính vì đây vốn là một loại khuyết điểm đến từ chính bản thân sinh linh hồng hoàng, nên Thái Sơ muốn nghiên cứu phương pháp tránh cho họ nhập ma mới có vẻ không được lý tưởng cho lắm. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp. Thứ nhất, tu vi của sinh linh hồng hoàng càng cao, xác suất nhập ma sẽ càng thấp. Nếu như là hợp đạo như nữ hoa, hậu thổ, vậy thì dưới sự gia trì toàn lực của nhân, địa nhị đạo, tự nhiên có thể miễn nhiễm nhập ma. Cho nên từ điểm này mà xem, nhân đạo hoàn toàn không cần lo lắng nữ hoa sẽ vì chuyện ma đạo mà xuất hiện vấn đề gì. Thứ hai, chính là tìm phương pháp che chắn ảnh hưởng của ma đạo đối với chúng sinh hồng hoang. Như vậy, cho dù tâm cảnh của họ có khuyết điểm, cũng sẽ không vì thế mà nhập ma. Nhưng lại có phương pháp nào có thể che chở vô số sinh linh hồng hoang, khiến nội tâm của họ không bị ma đạo ảnh hưởng đây? Phải biết, ma đạo bản thân không đáng sợ, đáng sợ là phía sau nó có sự ủng hộ của thiên đạo. Mà hồng hoang hiện tại, chung quy vẫn nằm trong phạm vi quản hạt của thiên đạo. Thứ ba, chính là giống như Thái Sơ, Thanh Liên bọn họ đi con đường dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo. Số lượng đại đạo pháp tắc mà các hồng hoang thần thánh nắm giữ càng nhiều, xác suất họ bị ma đạo ảnh hưởng sẽ càng thấp. Nếu như có thể giống như Thái Sơ, Thanh Liên bọn họ nắm giữ Tam Thiên chủng loại đại đạo pháp tắc, vậy thì có thể hoàn mỹ che chắn ảnh hưởng của ma đạo. Chỉ tiếc, cho dù có Thái Sơ, Thanh Liên, Minh Hà bọn họ không ngừng thể hiện ưu việt của việc lấy lực chứng đạo, nhưng vì độ khó của con đường này quá cao, dẫn đến số lượng thần thánh lựa chọn tu hành Tam Thiên đại đạo pháp tắc không nhiều. Số lượng hồng hoang thần thánh có thể giống như Thái Sơ, ít nhất nắm giữ 3000 chủng loại đại đạo pháp tắc thì càng ít hơn. Thứ tư, cũng là một loại phương pháp trị tận gốc nhất. Đó chính là khiến tâm cảnh của mình hoàn mỹ vô khuyết, hoặc dùng một số phương pháp đặc biệt khiến tâm trạng của mình không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Mà đây cũng chính là cái khó nhất trong bốn phương pháp này. Tu hành Tam Thiên Thiên Đạo Pháp Tắc, tu hành Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc, nhập ma Thái Sơ, cùng với mấy ngàn đạo phân thân của mình, cùng nhau suy tư, có lẽ ta có thể dung hợp các loại đại đạo của ta vào hồng hoang, để họ tu hành đạo của ta. Như vậy vừa có thể dùng lực lượng đại đạo của ta giúp chúng sinh hồng hoang che chắn ảnh hưởng của ma đạo, lại còn có thể khiến họ cho dù ở trong hồng hoang cũng có thể lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc. Đồng thời sau khi họ tu hành, cũng sẽ phản bổ khiến ta trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên như vậy, giới hạn của họ sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua ta, hơn nữa điều này cũng tất nhiên sẽ gây ra sự bất mãn của Hồng Quân bọn họ. Nhưng chỉ cần cảnh giới tu vi của ta để thăng lên, giới hạn của họ cũng sẽ theo đó mà nước lên thuyền lên. Mà với thực lực của Hồng Quân bọn họ hiện tại hẳn là không có tư cách ngăn cản ta. Nói một cách đơn giản, Thái Sơ chính là chuẩn bị biến mình thành một tồn tại tương tự như thiên, địa, nhân tam đạo. Sau đó, lại tìm phương pháp dung hợp hơn 3000 chủng loại đại đạo pháp tắc mà bản thân hắn lĩnh ngộ vào trong Hồng Hoang Thiên Địa, vậy thì các sinh linh Hồng Hoang có thể tu hành Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc thuộc về hắn, giống như tu hành Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, cùng tu hành Tam Thiên Thiên Đạo pháp tắc vậy. Nói không chừng sau này hắn còn có thể tạo ra hợp đạo giả cùng thánh nhân thuộc về chính mình. Không tệ. Đây quả thực là một phương pháp không tệ, vừa có thể thông qua ta để che chắn ảnh hưởng của ma đạo mà các sinh linh Hồng Hoang có thể gặp phải, lại còn có thể ngược lại khiến thực lực của ta dần dần trở nên mạnh hơn. Đợi đến khi thực lực của ta để thăng lên, cũng có thể ngược lại để thăng thực lực của các sinh linh Hồng Hoang, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Đến lúc đó, ta có lẽ sẽ trở thành cái gọi là vạn đạo chi chủ rồi. Thái Sơ càng nghĩ càng thấy phương pháp của mình rất tốt, ít nhất kế hoạch này một khi thành công, lợi ích đối với bản thân hắn là vô cùng. Tuy nhiên điều này hiển nhiên không phải chuyện đơn giản, hắn còn phải suy nghĩ kỹ càng một phen mới được. Ầm. Đúng lúc này, một luồng uy áp cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên từ sâu trong hỗn độn truyền đến, chấn nhiếp toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Khí tức này là Dương Mi đạo hữu. Chẳng lẽ hắn bê quan thành công rồi, hắn đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi. Cảm nhận được khí tức quen thuộc trong luồng uy áp đó, Thái Sơ cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Một khi Dương Mi lão tổ thuận lợi đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, điều đó không chỉ có nghĩa là thực lực tổng hợp của Thái Sơ bọn họ sẽ trở nên mạnh hơn, mà họ còn có thể dưới sự dẫn dắt của Dương Mi lão tổ, tiến về đạo trưởng của thời thần đạo nhân. Mà đây cũng là điều mà Thái Sơ bọn họ đã chờ đợi mấy vạn năm qua. Sự thật chứng minh, suy đoán của Thái Sơ không hề sai. Ha ha, ta Dương Mi, hôm nay cuối cùng cũng trở lại cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi. Không lâu sau, thanh âm vô cùng phấn chấn của Dương Mi lão tổ liền từ sâu trong hỗn độn truyền đến, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Cũng từ đó gây ra sự chấn kinh và sóng gió lớn của vô số sinh linh Hồng Hoang. Dương Mi lão tổ cũng đã đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi sao? Nói chính xác hơn, hắn là trở về cảnh giới này. Dù sao, trước đây với tư cách ma thần không gian, Dương Mi lão tổ bản thân chính là tồn tại ở cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này hắn có thể cũng sẽ trở lại cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, e rằng ngay cả Thiên Đạo cũng không có phương pháp đối phó Dương Mi lão tổ rồi chứ. Dương Mi lão tổ và Thiên Đạo chưa chắc có thủ, nhưng Hồng Quân năm xưa trong cuộc tranh chấp đạo ma, từng ám toán Âm Dương lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ. Thậm chí nếu không phải Dương Mi lão tổ tương đối cẩn thận, và đại đạo pháp tắc không gian mà hắn lĩnh ngộ rất thích hợp để chạy trốn, e rằng hắn cũng đã sớm vẫn lạc trong tính toán của Hồng Quân rồi. Cho nên sau khi thực lực của Dương Mi lão tổ để thăng, nhất định sẽ liều chết với Hồng Quân. Hơn nữa Dương Mi lão tổ trong thời kỳ phong thần lượng kiếp năm xưa vốn đã giúp đỡ Thái Sơ bọn họ vào thời khắc mấu chốt. Mấy người này một khi liên hợp lại, e rằng Hồng Quân hiện tại trừ phi đánh trận kéo dài, nếu không căn bản không làm gì được bọn họ rồi chứ. Cũng không biết Hồng Quân đạo tổ bây giờ tâm trạng thế nào. Có lẽ là vì đã có sự đột phá liên tiếp của Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái Thanh, Thái Sơ, Nữ Hoa bọn họ, cùng với những chuyện khiến mọi người chấn kinh quá nhiều trong những năm qua. Lần này đối với sự đột phá của Dương Mi lão tổ, các Hồng Hoang thần thánh mặc dù cũng cảm thấy có chút chấn kinh, nhưng cũng không còn quá nhiều chấn kinh nữa. So với đó, họ ngược lại có chút tâm lý xem trò vui ở trong đó. Dù sao so với đó, đối với sự đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên của Dương Mi lão tổ, phản ứng lớn nhất, hoặc nói là cảm thấy da đầu tê dại nhất chắc chắn sẽ không phải họ. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Dương Mi lão tổ cũng đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi sao? Cũng không biết, điều này đối với chúng ta mà nói rốt cuộc là tốt hay xấu. Nguyên Thủy Thiên Ma khẽ nhíu mày, trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Nói đúng ra, Dương Mi lão tổ và Thiên Đạo không có thủ án trực tiếp gì. Cho dù thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, người đầu tiên phải đối phó cũng tất nhiên sẽ là Hồng Quân. Từ điểm này mà nói, Dương Mi lão tổ và Thiên Đạo ngược lại còn có kẻ thù chung. Nhưng cố tình, Dương Mi lão tổ và Thái Sơ bọn họ đi rất gần, sau này cũng không thể đảm bảo sẽ không đứng ở phía đối lập với Thiên Đạo. Hơn nữa sự tồn tại của hắn bản thân đối với Thiên Đạo mà nói chính là một mối đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, hiện tại phe Thiên Đạo trên mặt nổi chỉ có một cường giả cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên là Nguyên Thủy Thiên Ma. Trong trường hợp không cần thiết, phe Thiên Đạo không thích hợp trực tiếp xung đột với Dương Mi lão tổ. Trên thực tế, nếu thật sự so sánh thực lực ứng, Nguyên Thủy Thiên Ma cho rằng mình hẳn sẽ mạnh hơn Dương Mi lão tổ. Bởi vì người sau đi không phải con đường dung hợp Tam Tiên Đại Đạo, lấy lực chứng đạo, mà là đại đạo pháp tắc không gian đơn nhất. Như vậy, cho dù Dương Mi lão tổ cũng có một số thủ đoạn phân thân, nhưng về thực lực tổng hợp thì vẫn không bằng Nữ Hoa trước đây. Chỉ là, Dương Mi lão tổ tu luyện đại đạo pháp tắc không gian, lại là ma thần không gian trước đây, chỉ cần hắn muốn chạy, trong cùng cảnh giới thật sự không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Mà một Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên lúc nào cũng canh cánh trong lòng muốn gây bất lợi cho phe mình, đối với Nguyên Thủy Thiên Ma, cùng phe Thiên Đạo mà nói, mối đe dọa vẫn khá lớn. Đây cũng là một yếu tố quan trọng khác khiến Nguyên Thủy Thiên Ma hiện tại không muốn trêu chọc Dương Mi lão tổ. Thái Thanh Cung, Dương Mi lão tổ cũng đã trở lại Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi sao? So với Nguyên Thủy Thiên Ma bên này, lông mày của Thái Thanh nhíu càng sâu hơn. Đối với một người như hắn, hiện tại vẫn kiên định đứng về phía Hồng Quân đạo tổ, sự đột phá của Dương Mi lão tổ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đáng tiếc, đối với điều này hắn hiện tại cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Hy vọng lão sư bên kia có thể nhanh chóng nắm giữ toàn bộ thiên đạo chi lực. Đến lúc này, Thái Thanh cũng chỉ có thể trong lòng hy vọng như vậy. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung. Đáng ghét. Thế mà ngay cả Dương Mi tên kia cũng đã đạt đến cảnh giới này rồi. Đúng như nhiều Hồng Hoang thần thánh đã dự đoán, sắc mặt của Hồng Quân hiện tại rất khó coi. Hoàn cảnh của hắn hiện tại vốn đã không tốt, việc Dương Mi lão tổ đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, đối với hắn mà nói càng như tuyết rơi thêm sương. May mắn thay, ta gần đây cũng đã nắm giữ một số phương pháp phân thân đủ mạnh, cùng các thủ đoạn tăng cường lẫn nhau của Tam Thiên Thiên Đạo pháp tắc. Nếu chỉ là một dương mi, ta cũng không cần quá để mắt. Nghĩ đến sự tiến bộ của mình trong nhiều năm qua, trong lòng Hồng Quân thả lỏng không ít. Điều duy nhất hắn cần lo lắng là Dương Mi sẽ liên kết với Thái Sơ bọn họ. Mà từ những tình huống trước đây mà xem, điều này rất có thể sẽ xảy ra. Đáng ghét, tại sao lại biến thành như vậy? Một thành tiên đạo ý chí cuối cùng kia, tại sao ta lại không thể luyện hóa được? Hồng Quân không thể hiểu được, rõ ràng mình đã có được 9 thành tiên đạo chi lực, tại sao lại không thể áp chế thiên đạo chỉ còn lại một thành lực lượng? Thiên đạo rốt cuộc đã làm được điều này như thế nào? Hồng Quân tin rằng nếu mình đã sớm triệt để luyện hóa tất cả thiên đạo ý chí, có được toàn bộ thiên đạo lực lượng, nhất định đã sớm giải quyết Thái Sơ bọn họ rồi. Hoàn cảnh của hắn cũng sẽ không khó khăn như bây giờ. Tuy nhiên sự đã đến nước này, Hồng Quân nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn chỉ có thể tìm phương pháp thông qua các thủ đoạn để thực lực của mình trở nên ngày càng mạnh. Thiên Nguyên Sơn, chúc mừng Dương Mi đạo hữu trở lại cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Đạo hữu chỉ cần đề thăng thêm một đại cảnh giới, là có thể trở lại cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thời kỳ đỉnh phong của ngài rồi. Mặc dù đạo hữu ngài đi con đường chứng đạo đại đạo pháp tắc không gian đơn độc, nhưng dường như không hề yếu hơn bao nhiêu so với chúng ta những người đi con đường dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo. Dương Mi lão tổ sau khi đột phá, liền trực tiếp đến Thiên Nguyên Sơn. Cảm nhận được sự đến của hắn, Thái Sơ bọn họ liền lập tức ra nghênh đón. Quan trọng hơn là, họ có thể cảm nhận được tu vi thực lực của Dương Mi lão tổ rất có thể không hề yếu hơn Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái Thanh cùng Nữ Hoa lúc trước. Hiển nhiên đây không phải là một người đi con đường chứng đạo đại đạo pháp tắc đơn độc, nên có cường độ thực lực. Ha ha. Vân đạo vốn là ma thần hỗn độn không gian do đại đạo không gian diễn hóa mà thành, tự nhiên cũng là đại đạo pháp tắc không gian càng thích hợp ta. Nếu ta cưỡng ép tu hành Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, có lẽ đối với ta ngược lại bất lợi. Huống chi, ai nói tu hành Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc nhất định phải khiến những đại đạo pháp tắc này dung hợp lẫn nhau? Ai lại nói chỉ có thể đi con đường lấy lực chứng đạo? Đạo hữu, ngươi là từ Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc chọn lựa những thứ thích hợp, dung hợp vào trong đại đạo pháp tắc không gian của bản thân, từ đó thực hiện được cường độ của một đại đạo pháp tắc lớn nhất, sánh ngang Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc. Giờ khắc này Thái Sơ dường như đã hiểu ra điều gì, mắt sáng lên nói. Nói một cách đơn giản, Thái Sơ bọn họ theo đuổi sự dung hợp lẫn nhau giữa Tam Thiên Đại Đạo, cuối cùng dung hợp thành đại đạo lực duy nhất. Con đường mà Dương Mi lão tổ đi chính là dung hợp toàn bộ Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc vào trong đại đạo pháp tắc không gian. Nhìn có vẻ con đường họ đi hoàn toàn khác nhau, nhưng thực chất lại là cùng chung một đích đến. Chính vì vậy, cho dù Dương Mi lão tổ đi con đường chính đạo của một pháp tắc lớn nhất, cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với Thái Sơ bọn họ những người đi con đường dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo. So với đó, thực ra phần lớn các Hồng Hoang thần thánh khác cũng thích hợp hơn đi con đường của Dương Mi lão tổ. Bởi vì như vậy, họ chỉ cần lấy đại đạo pháp tắc chuyên thuộc của bản thân làm chủ, dần dần dung hợp các đại đạo pháp tắc khác vào là được. Tự nhiên độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu họ cưỡng ép đi con đường dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo, ngược lại có thể phát sinh thêm một số khó khăn không cần thiết. Hết chương này, chương 368, đến đạo tràng thời thần, bí mật đại kiếp khai thiên chương 368, đến đạo tràng thời thần, bí mật đại kiếp khai thiên hồng hoang rộng lớn, sinh linh vô số. Những sinh linh có cùng ý tưởng với Dương Mi lão tổ, không thể nào không có một hai. Chỉ là bọn họ còn chưa lên tiếng nhiều trong hồng hoang mà thôi. Về phương diện này, vẫn còn rất nhiều sinh linh hồng hoang không biết. Tìm một cơ hội, vẫn nên tuyên bố với chúng sinh hồng hoang, để bọn họ không cần cố chấp dung hợp Tam Thiên Đại Đạo, con đường lấy lực chứng đạo, thử giống như Dương Mi đạo hữu ngươi, đem các đại đạo pháp tắc khác nhau dung hợp vào đại đạo pháp tắc của bản thân, cũng không phải là một phương pháp tồi. Thái Sơ mở miệng nói, đạo hữu thật là đại nghĩa. Dù ta đi con đường này, cũng chưa từng nghĩ sẽ tuyên dương ra ngoài. Cũng có trách, sẽ có nhiều hồng hoang thần thánh lựa chọn đi theo sau ngươi. Dương Mi lão tổ nghe Thái Sơ nói xong, không khỏi cảm thán. Trong hồng hoang từ trước đến nay có câu đạo bất khả khinh truyền nên dần dần có sự phân biệt môn hộ rất nghiêm ngặt. Thế nhưng trong mắt Thái Sơ, những lời này dường như hoàn toàn không tồn tại. Chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn cũng chưa từng keo kiệt công khai phương pháp tu hành của mình. So với thực lực, tâm cảnh này của hắn càng khiến Dương Mi lão tổ cùng vô số hồng hoang thần thánh kính phục. Ha ha, đạo hữu quá khen. Đạo hữu lần này đến, hẳn không phải đơn thuần là để nói cho chúng ta biết ngươi đã đột phá tu vi, cùng để khen ngợi ta chứ? Thái Sơ tùy ý cười cười, sau đó thần sắc nghiêm túc, hỏi Dương Mi. Thanh Liên, Thiên Diễn cũng đều tập trung ánh mắt vào Dương Mi. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, câu nói vừa rồi của Thái Sơ, rốt cuộc là có ý gì? Đương nhiên không phải. Dương Mi trong ánh mắt mong đợi của mấy người, từng chữ từng câu nói, tu vi của ta hiện giờ đã trở về đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Phối hợp với nhiều thủ đoạn của ta, cho dù là tồn tại Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ta cũng chưa chắc không thể chống lại. Nếu như phối hợp với ba vị đạo hữu, chỉ cần không có tồn tại cấp bậc Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên ra tay, chúng ta nơi nào không thể đi. Vậy thì đã đến lúc, ta dẫn ba vị đạo hữu đến đạo tràng của Thời Thần Đạo Nhân trước khi khai thiên tích địa rồi. Quá tốt rồi. Nghe vậy, Thái Sơ, cùng Thanh Liên, Thiên Diễn đều sáng mắt. Tình hình hồng hoang ngày càng phức tạp, bọn họ phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Đạo tràng chưa biết của Thời Thần Đạo Nhân kia, có lẽ chính là một cơ duyên lớn giúp bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Tuy nhiên Thiên Đạo rõ ràng đang bố cục điều gì đó trong Hồng Hoang Thiên Địa, Hồng Quân cũng khó bảo đảm sau này sẽ không chó cùng rứt dậu, làm ra một số chuyện điên rồ. Nếu chúng ta cứ thế rời đi hết, chưa chắc đã là chuyện tốt. Dường như nghĩ đến điều gì, Dương Mi lão tổ khẽ nhíu mày, có chút lo lắng mở miệng nói. Không sao. Đại đạo phân thân của ta đã có thể chuyển đổi qua lại giữa phân thân và bản thể, thay thế bản thể chết chóc, v.v. Ta chỉ cần để lại một số đại đạo phân thân trong Hồng Hoang, bản thể cùng các ngươi đến đạo tràng của thời thần đạo nhân là được. Thái Sơ đã sớm liệu trước được mà mở miệng nói, đại đạo phân thân của ta cũng có thể làm được những điều này. Thanh Liên cũng mở miệng cười nói, đại đạo phân thân của ta tuy còn chưa làm được như huynh trưởng và Thanh Liên, nhưng để lại một số phân thân trong Hồng Hoang thì không thành vấn đề. Thật sự gặp phải nguy hiểm khó chống đỡ, ta cũng có thể tùy thời tiến vào trong Hỗn Độn Châu. Thiên Diễn trước tiên lắc đầu, sau đó tự tin nói, rất tốt. Tuy ta không có phân thân ở trình độ như Thái Sơ, Thanh Liên đạo hữu, nhưng cũng có thể để lại một số phân thân trong Hồng Hoang. Ngay cả khi gặp phải bất kỳ sự cố nào, đại đạo pháp tắc không gian của ta đã dung hợp Tam Thiên đại đạo pháp tắc, cũng đủ để ta tự bảo vệ mình rồi. Nghe Thái Sơ ba người đều đã có phương pháp ứng phó, Dương Mi cũng thở phào nhẹ nhõm nói, "Thiện, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta hãy xuất phát ngay thôi. Tuy nhiên để tránh một số phiền phức không cần thiết, chúng ta vẫn nên cố gắng rời khỏi Hồng Hoang Thiên Địa mà không để Hồng Quân, Thiên Đạo bọn họ phát hiện." Thái Sơ trong mắt tinh quang lóe lên nói, "Cái này đơn giản." Đối với điều này, Thiên Diễn lập tức lấy ra Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Châu nói, "Hỗn Độn Châu của ta có thể hoàn hảo che giấu khí cơ của chúng ta. Tuy nói không quá khả năng, kỳ thực lần này nàng cũng hy vọng có thể thông qua đạo tràng của thời thần đạo nhân, để Hỗn Độn Châu trong tay nàng khôi phục uy năng chân chính của Hỗn Độn Chí Bảo. Hỗn Độn Châu hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh ngang Hỗn Độn Linh Bảo mà thôi. Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc của chúng ta cũng đủ để chúng ta che chắn cảm ứng của Hồng Vân, Thiên Đạo bọn họ." Thanh Liên ngay sau đó bổ sung khi Thiên Diễn vừa dứt lời, "Đại đạo pháp tắc không gian của ta có thể lập tức truyền tống chúng ta đến trước đạo tràng của thời thần đạo nhân, chỉ là nếu không che giấu khí cơ trước, rất dễ bị phát hiện." Dương Mi kinh hỉ nói, "Nhưng đã các ngươi có nhiều thủ đoạn che giấu thiên cơ như vậy, vậy thì không có vấn đề gì rồi." Thế là, Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn cùng Dương Mi, sau khi mỗi người để lại một số phân thân, liền cùng nhau tiến vào trong Hỗn Độn Châu. Ngay sau đó, Dương Mi toàn lực phát động lực lượng đại đạo pháp tắc không gian của hắn, tác dụng lên Hỗn Độn Châu. Trong nháy mắt, Hỗn Độn Châu liền biến mất không còn tăm hơi, tựa như nó chưa từng xuất hiện vậy. "Hỗn Độn, Tử Tiêu Cung." "Ừm, chuyện này là sao?" Hồng Quân dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên khẽ nhíu mày. Không biết vì sao, hắn vừa rồi trong cõi u minh có một tia bất an sâu sắc, nhưng bất luận hắn suy tính thế nào, đều căn bản không suy tính ra được manh mối. Hắn thậm chí có chút nghi ngờ, đó có phải là ảo giác của mình không? Nhưng đến cấp độ của hắn, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ xuất hiện dự cảm bất an. Hồng Hoang hiện tại, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì đó rất bất lợi cho tương lai của hắn. Chẳng lẽ là Thái Sơ bọn họ lại đang làm gì đó? Đối tượng nghi ngờ đầu tiên của Hồng Quân chính là Thái Sơ, người từ khi xuất đạo đến nay không ngừng phá hoại các kế hoạch của hắn. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Hồng Quân không tiếp thúc dục toàn bộ tu vi thực lực, bắt đầu dò xét tình hình bên trong Thiên Nguyên Sơn. Ầm. Thế nhưng đúng lúc này, ba luồng khí cơ vô cùng mạnh mẽ từ trong Thiên Nguyên Sơn dâng lên, cắt ngang sự dò xét của hắn. Khí tức của Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn, hơn nữa cũng không phát hiện bên trong Thiên Nguyên Sơn có gì không đúng, chẳng lẽ không phải bọn họ? Hồng Quân trong lòng đối với sự nghi ngờ Thái Sơ bọn họ đã tiêu tan phần lớn. Chẳng lẽ là Thiên Đạo đang làm gì đó? Không khỏi, Hồng Quân lại nghi ngờ Thiên Đạo. Chỉ tiếc, Thiên Đạo ẩn giấu quá sâu, cho dù ngài thật sự đang làm gì đó trong bóng tối, Hồng Quân cũng rất khó có thể dò xét ra được. Thật đáng ghét. Sắc mặt Hồng Quân vô cùng khó coi. Hắn không biết rốt cuộc bước nào đã sai, theo thời gian trôi qua, tình hình trong Hồng Hoang dường như ngày càng bất lợi cho hắn. Lúc này Hồng Quân không hề chú ý, trong đôi mắt của hắn có từng sợi ma khí màu đen lóe lên rồi biến mất. Sâu nhất trong Hỗn Độn, theo một luồng lực lượng đại đạo pháp tắc không gian cực kỳ mạnh mẽ, một viên Hỗn Độn Châu đột nhiên xuất hiện, tựa như nó từ đầu đến cuối vẫn ở đó vậy. Đây chính là trước đạo tràng của thời thần đạo nhân sao? Nhưng nhìn qua dường như không có gì khác biệt so với Hỗn Độn Thiên Địa bình thường. Chẳng lẽ cần một số phương pháp mới có thể mở ra lối vào? Rất nhanh Thái Sơ bọn họ từ trong Hỗn Độn Châu xuất hiện, có chút không hiểu nhìn xung quanh. Bởi vì trong mắt bọn họ, cảnh tượng xung quanh không có gì khác biệt so với Hỗn Độn Thiên Địa thông thường. Nếu không phải Dương Mi truyền tống bọn họ đến đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không liên hệ nơi này với đạo tràng từng thuộc về thời thần đạo nhân. Thời thần chính là Hỗn Độn Ma Thần nắm giữ đại đạo thời gian, hơn nữa trước khi khai thiên tích địa, đã bắt đầu thử dung hợp các đại đạo pháp tắc khác nhau vào đại đạo pháp tắc thời gian của hắn rồi. Nói không chừng hắn có thể biết trước sự kiện đại kiếp khai thiên xảy ra và giấu đạo tràng của mình đi trước. Tuy nhiên ta là ma thần không gian trước đây, cũng có quan hệ tốt với thời thần, vị trí đạo tràng của hắn, làm sao có thể giấu được ta? Dương Mi rất xác định, nơi này nhất định chính là nơi đạo tràng của thời thần đạo nhân từng tọa lạc. Chỉ là đạo tràng của người sau, bị một số phương pháp ẩn giấu đi mà thôi. Dương Mi đạo hữu, ta có một điều không hiểu. Lúc này, Thiên Diễn có chút nghi hoặc hỏi Dương Mi, theo lời ngươi nói, thời thần đạo nhân hẳn đã sớm biết sự tồn tại của khai thiên chi kiếp. Vậy thì cùng với hắn là các ma thần đỉnh cao như nhân quả, vận mệnh cho đến đạo hữu ngươi, cũng hẳn đã sớm có dự cảm về đại kiếp khai thiên mới đúng. Nếu đã như vậy, vậy tại sao khi đó các ngươi lại còn đi ngăn cản bản cổ khai thiên tích địa? Đúng vậy, ta cũng muốn biết vấn đề này. Thanh Liên thần sắc ngưng trọng nói, nếu không có sự ngăn cản của Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần, huynh trưởng của ta làm sao có thể kiệt sức? Cuối cùng hắn cũng không cần lấy thân hóa hồng hoang, càng sẽ không vấn lạc. Ai? Dương Mi thở dài nói, giống như trong Hồng Hoang có câu nói tiểu thế có thể thay đổi, đại thế không thể thay đổi vậy. Bản cổ khai thiên tích địa cũng là đại đạo đại thế mà Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần năm đó cũng không thể nghịch. Chúng ta nhóm ma thần đỉnh cao này, cũng quả thật ít nhiều đều có dự cảm về đại kiếp khai thiên, nhưng chúng ta chỉ có thể làm theo đại thế mà đại đạo quy định, nhiều nhất cũng chỉ là bố cục trước cho việc này mà thôi. Giống như ta cùng Âm Dương, Ngũ Hành bọn họ chuyển thế chúng tu, cũng giống như thời thần sẽ giấu đạo tràng của hắn đi trước vậy. Thậm chí ngay cả bản cổ bản thân, hắn lại làm sao không thể biết trước kết cục của mình trong đại kiếp khai thiên? nhưng hắn không phải vẫn làm như vậy sao? Huống chi Dương Mi lại đổi giọng, ý vị thâm trường nói, có lẽ các ngươi cũng đã nhận ra rồi chứ. Bàn cổ hắn căn bản không chết, hắn chỉ là đi đến một thiên địa khác mà thôi. Nghe vậy, Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn đều gật đầu. Bọn họ quả thật đã sớm phát hiện đủ loại dấu vết bàn cổ không thật sự vẫn lạc. Bất luận là bàn cổ thần điện hay trong Táng Thiên Quan, đều liên thông với một hỗn độn thiên địa khác mà bàn cổ đang ở. Chỉ là cho dù với tu vi thực lực hiện tại của Thái Sơ bọn họ, cũng vẫn không có khả năng thông qua bàn cổ thần điện hoặc Táng Thiên Quan để đi đến một hỗn độn thiên địa khác mà thôi. Vậy thì thời thần, vận mệnh, nhân quả và các hỗn độn ma thần đỉnh cao trước đây, hiện giờ cũng đều giống như huynh trưởng của ta, đều đã đi đến một hỗn độn thiên địa khác sao? Thanh Liên ánh mắt có chút phức tạp lần nữa hỏi. Đối với tuyệt đại đa số thần thánh trong Hồng Hoang Thiên Địa mà nói, hỗn độn thiên địa mà bọn họ đang ở đã được coi là ranh giới trong nhận thức của bọn họ rồi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, bàn của bọn họ rất có thể không phải vẫn lạc, mà là rời khỏi hỗn độn thiên địa này, đi đến các hỗn độn thiên địa khác. Có lẽ vậy. Đối mặt với vấn đề của Thanh Liên, Dương Mi cũng thần sắc có chút phức tạp đáp lại, có câu nói, không gian vi vương, thời gian vi tôn, vận mệnh bất xuất, nhân quả vi hoàng. Đại đạo pháp tắc không gian của ta cố nhiên cường đại, nhưng so với thời thần bọn họ, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ta chỉ có thể chuyển thế trùng tu, còn bọn họ lại có khả năng đã đi đến một hỗn độn thiên địa khác. Thậm chí, ngay cả ta cũng không chắc chắn bọn họ hiện giờ rốt cuộc có thật sự đã đi đến một hỗn độn thiên địa khác hay không. Trên mặt Dương Mi lộ ra một nụ cười khổ sở. Dù sao cảm giác bị những người vốn dĩ cùng một cấp độ vượt xa như vậy, đối với bất kỳ ai mà nói, cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng ta tin rằng một ngày nào đó, ta cũng sẽ có đủ tư cách để đi đến một hỗn độn thiên địa khác. Nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó, Dương Mi ngữ khí kiên định nói, ta cũng tin rằng, thời thân bọn họ dù thật sự đều đã đi đến một hỗn độn thiên địa khác, cũng tất nhiên sẽ để lại một số thứ. Hoặc có thể nói, bọn họ rất có thể sẽ hy vọng có người đến sau có thể theo kịp bọn họ. Lời nói này, Thái Sơ bọn họ cũng rất tán đồng. Bọn họ cũng đều tin tưởng, bản thân sau này cũng có thể đuổi kịp bước chân của bản cổ bọn họ. Ngoài ra, từ những dấu vết trước đây của bản cổ mà xem, tình cảnh của hắn ở một hỗn độn thiên địa khác không mấy thuận lợi. Từ đó có thể thấy, hỗn độn thiên địa xa lạ kia nguy hiểm đến mức nào. Trong tình huống này, nếu có người đến sau có thể đi đến hỗn độn thiên địa kia, chi viện bản cổ bọn họ cũng tất nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận. Bọn họ cũng quả thật có khả năng đã để lại một số cơ duyên trong hỗn độn thiên địa này, có thể giúp người đến sau nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Ví dụ như, đạo tràng từng thuộc về thời thần đạo nhân. Được rồi, bây giờ nói những điều này nói nhiều cũng không có quá nhiều ý nghĩa, chúng ta vẫn nên mở đạo tràng từng thuộc về thời thần trước, lấy được cơ duyên có thể tồn tại bên trong rồi hay nói. Ta bây giờ sẽ dùng đại đạo pháp tắc không gian của ta, tìm kiếm và thử mở lối vào đạo tràng. Các ngươi đều toàn lực thúc giục đại đạo pháp tắc thời gian của các ngươi, giúp ta một tay. Dù sao đây là đạo tràng của thời thần, đại đạo pháp tắc thời gian tất nhiên là lực lượng thích hợp nhất để mở lối vào của nó. Dương Mi liền mở miệng nói. Được. Không có gì để nói, Thái Sơ bọn họ cùng nhau gật đầu. Mở. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Mi toàn lực thúc giục lực lượng đại đạo pháp tắc không gian của hắn, tác dụng lên lối vào đạo tràng quá khứ của thời thần mà hắn đã sớm biết. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, một cánh cổng thời gian tựa như do vô số đại đạo pháp tắc thời gian cực kỳ mạnh mẽ ngưng tụ thành, cũng dần dần xuất hiện trước mặt Thái Sơ bọn họ. Tháng này sẽ hoàn thành, cảm ơn sự ủng hộ của các đại lão. Hôm nay thêm một chương. Hết chương này, chương 369 3000 hỗn độn ma thần thời gian hư ảnh, nhân tộc quật khởi chương 369 3000 hỗn độn ma thần thời gian hư ảnh, nhân tộc quật khởi Dương Mi lão tổ không gian đại đạo pháp tắc dung hợp các đại đạo pháp tắc khác, tự nhiên uy năng phi phàm. Mặc dù thời thần đạo nhân trước đại kiếp khai thiên đã ẩn giấu đạo tràng của mình, nhưng bản thân nó vẫn tồn tại khái niệm không gian. Vậy thì rất có thể sẽ bị Dương Mi lão tổ không gian đại đạo pháp tắc dẫn dắt mà xuất hiện. Dương Mi lão tổ trước đây cũng đã tìm thấy nó thông qua điều này. Và cánh cổng trước mắt này đã chứng minh rằng phương pháp của Dương Mi lão tổ không hề sai. Thái Sơ cùng chư vị cũng sắp tiến vào đạo tràng của thời thần đạo nhân. Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn, giờ đến lượt các ngươi. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Mi đột nhiên vang lên. Thái Sơ cùng chư vị cũng lập tức phát hiện cánh cổng vốn đã mở ra dưới lực lượng không gian đại đạo pháp tắc của Dương Mi, giờ đang dần đóng lại. Rất có thể Dương Mi hiện tại không có khả năng duy trì cánh cổng mở trong thời gian dài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cũng không đủ để bọn họ tiến vào cánh cổng. Dương Mi đạo hữu yên tâm, chúng ta đến ngay đây. Mở ra cho chúng ta. Thấy cảnh này, Thái Sơ cùng chư vị không chút do dự, đồng thời toàn lực thúc đẩy lực lượng thời gian đại đạo pháp tắc của mình. Hiện tại Thái Sơ cùng chư vị đã có thể làm được tương tự như Dương Mi lão tổ, dung hợp các lực lượng đại đạo pháp tắc khác vào thời gian đại đạo pháp tắc để tăng cường uy lực. Những đại đạo pháp tắc tạm thời không thể dung hợp cũng có thể tăng cường thời gian đại đạo pháp tắc ở một mức độ nhất định. Ầm. Sau khi Thái Sơ cùng chư vị tham gia, cánh cổng đang không ngừng thu nhỏ nhanh chóng mở rộng, cho đến khi đủ lớn để dung nạp bọn họ tiến vào. Được rồi, chính là lúc này. Phải nhanh lên, nếu không cánh cổng này rất có thể sẽ đóng lại. Thấy vậy, Dương Mi không chút do dự, trực tiếp tiến vào cánh cổng, Thái Sơ cùng chư vị theo sát phía sau. Và sau khi tất cả Thái Sơ cùng chư vị đều tiến vào, cánh cổng cũng dần dần đóng lại. Từ bên ngoài nhìn vào, không ai có thể biết rằng ở đây thực ra còn tồn tại một đạo tràng. Không hổ là thời thần đạo nhân, đạo tràng đã được xây dựng trước đại kiếp khai thiên. Ngay cả với thực lực của chúng ta hiện tại, muốn tiến vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Được rồi, chúng ta hiện tại đều đã vào rồi. Đừng lơ là, tiếp theo mới là bước quan trọng nhất. Sau khi tiến vào cánh cổng, Thái Sơ cùng chư vị không khỏi cảm thán. Dần dần bình tĩnh lại, thần sắc của Thái Sơ cùng chư vị cũng dần trở nên nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, việc tiến vào đạo tràng của thời thần đạo nhân bản thân nó không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất vẫn là cơ duyên bên trong, mà cơ duyên sẽ đi kèm với nguy hiểm. Một chút bất cẩn, ngay cả bọn họ hiện tại cũng có thể gặp phải một số bất ngờ. Dù sao, thời thần đạo nhân từng là tồn tại ở cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, vượt xa thực lực tổng hợp của bọn họ hiện tại một đại cảnh giới. Ồ, đây chính là đạo tràng của thời thần đạo nhân sao? Sao cảm giác có chút không giống như chúng ta tưởng tượng? Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Khi Thái Sơ cùng chư vị bắt đầu quan sát tình cảnh bên trong đạo tràng, cũng không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Mặc dù không gian bên trong đạo tràng này chỉ bằng 1/3 thiên địa hồng hoang, nhưng lại bị lực lượng thời gian vô cùng mạnh mẽ chia thành 3000 khu vực khác nhau. Mỗi khu vực đều có một bóng hình nhận chứa lực lượng khủng bố đang ngủ say, hơn nữa mỗi bóng hình đó đều tỏa ra lực lượng pháp tắc khác nhau. Thậm chí Thái Sơ cùng chư vị còn phát hiện một bóng hình rất giống với Dương Mi lão tổ trong một khu vực nào đó. Đó đều là những hỗn độn ma thần trước đây. Dương Mi lão tổ kinh ngạc nhìn những bóng hình quen thuộc xung quanh, nói chính xác hơn, bọn họ là những hình chiếu của 3000 hỗn độn ma thần tại một thời điểm nào đó đã bị thời thần giữ lại trong đạo tràng của hắn. Đây chính là sự cường đại của thời thần đạo nhân sao, ngay cả chuyện này cũng có thể làm được. Trên mặt Tiên Diễn khó nén vẻ kinh ngạc. Ở một mức độ nào đó, điều này chẳng phải tương đương với việc thời thần đạo nhân có thể trong thời gian ngắn khiến 3000 hỗn độn ma thần khác chiến đấu vì mình sao? Nhưng thời thần đạo nhân đã sớm biết chuyện đại kiếp khai thiên rồi, vậy tại sao bọn họ lại đặt những thứ này vào đạo tràng của mình? Thanh Liên có chút không hiểu hỏi, cho dù là nửa khối diệt thế đại ma hay bất kỳ cơ duyên nào khác, sao ta hoàn toàn không thấy? Ta hình như đã hiểu rồi. Đúng lúc này, Thái Sơ dường như đã nhìn ra điều gì đó, chậm rãi mở miệng nói, giống như chúng ta đã nói trước đây, bàn cổ cùng chư vị trước khi tiến vào một hỗn độn thiên địa khác, nhất định sẽ để lại thứ gì đó cho những người đến sau. Nhưng bọn họ cũng không thể thật sự để chúng ta lấy đi những cơ duyên này ngay khi chúng ta đến. Là hỗn độn ma thần tương ứng với đại đạo thời gian. Thời thần đạo nhân rất có thể đã có thể dự đoán được chúng ta sẽ đến đây. Vậy ý ngươi là thời thần cố ý để lại những hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần này ở đây? Dương Mi lão tổ cũng dường như dần hiểu ra, hỏi Thái Sơ. Đúng vậy. Thái Sơ gật đầu, tiếp tục nói, nếu không đoán sai, những hư ảnh thời gian của 3000 hỗn độn ma thần này hẳn là thử thách mà thời thần đạo nhân để lại cho chúng ta. Chỉ khi chúng ta đánh bại từng hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần ở đây, mới có thể mở ra cơ duyên đạo tràng chân chính. Hơn nữa, chiến đấu với những hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần này bản thân cũng có thể giúp chúng ta cảm nhận tốt hơn về 3000 đại đạo. Ngay cả khi phỏng đoán của ta là sai, cũng không nên có quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến ta. Một khi có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, chúng ta cũng có những phương pháp tự bảo vệ mình. Hiện tại xem ra, ngoài việc chiến đấu với những hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần này, cũng không có phương pháp nào khác. Thanh Liên gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với lời nói của Thái Sơ, hơn nữa ta không tin sau bao nhiêu năm như vậy, những hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần này vẫn có thể giữ được thực lực khi còn sống của bọn họ. Điều này hẳn là không thể. Dương Mi lão tổ lắc đầu, trực tiếp đưa ra câu trả lời, đại kiếp khai thiên năm đó lan rộng khắp hỗn độn, ngay cả khi thời thần đã ẩn giấu đạo tràng này của hắn từ trước, cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Hiện tại cách đại kiếp khai thiên cũng đã qua mấy lượng kiếp, những hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần này tất nhiên sẽ giảm ít nhất một đại cảnh giới thực lực so với ban đầu của bọn họ, vừa vặn phù hợp với chúng ta hiện tại. Nói như vậy, nơi đây thật sự có thể là do thời thần đạo nhân đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Thiên Diễn gật đầu nói, nếu không thì có thể quá trùng hợp một chút. Chư vị cẩn thận, đây đều là những hư ảnh thời gian của 3000 hỗn độn ma thần ở thời kỳ đỉnh phong trước đại kiếp khai thiên, cho dù đã trải qua vô số năm, lực lượng của bọn họ vẫn đáng sợ. Thái Sơ nhắc nhở mấy người, may mà bọn họ đều bị phân chia trong từng khu vực khác nhau, nếu cùng xuất hiện thì sẽ phiền phức hơn nhiều. Ừm, chúng ta sẽ chú ý. Thanh Liên, Thiên Diễn, Dương Mi lão tổ đều gật đầu. Ngẫu nhiên, bọn họ liền tự tìm một khu vực có hỗn độn ma thần, tiến vào trong đó. Gầm. Cùng với sự tiến vào của bọn họ, hỗn độn ma thần trong khu vực tương ứng giống như một công tắc nào đó được mở ra, đều tỉnh lại, phát ra tiếng gầm giận dữ, hơn nữa hiển nhiên, bọn họ không có ý thức của bản thân. Ầm, rầm, rầm, bùm. Đại chiến bùng nổ, từng luồng dư ba chiến đấu khủng bố vô cùng, bùng phát trong khu vực mà Thái Sơ cùng chư vị đang ở. Nếu đây là trong hỗn độn thiên địa gần thiên địa hồng hoang, thì trận chiến ở đây sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hồng Quân cùng chư vị. Nhưng ở đây, sóng chiến đấu của Thái Sơ cùng chư vị khi tiếp xúc với địa khu vực sẽ giống như bị phân chia thành vô số thời gian, không gây ra chút gợn sóng nào cho thế giới bên ngoài. Điều này đối với Thái Sơ cùng chư vị mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Trước khi chưa có được cơ duyên tương ứng trong đạo tràng quá khứ của thời thần đạo nhân, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, Thái Sơ cùng chư vị sẽ không muốn để Hồng Quân cùng chư vị phát hiện ra điều bất thường, từ đó dẫn đến một số phiền phức không cần thiết. Đây chính là hỗn độn ma thần sao? Quả nhiên cường đại. Mặc dù cảnh giới của bọn họ hiện tại chỉ là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, nhưng mỗi người bọn họ đều có sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Ngay cả chúng ta cũng không thể có bất kỳ sự lơ là nào, mới có thể chống lại bọn họ, thậm chí là chiến thắng bọn họ. Cũng may thời thần đạo nhân đã phong ấn bọn họ trong các khu vực khác nhau của đạo tràng này, nếu để bọn họ tiến vào thiên địa hồng hoang, thì tất nhiên sẽ là một tai họa khó lường. Khó có thể tưởng tượng, thời thần đạo nhân trước đại kiếp khai thiên rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả hắn cũng có lực lượng cường đại như vậy, vậy thì những người mạnh hơn hắn như Nhân Quả, Vận Mệnh và Bản Cổ cùng chư vị thì sao? Cùng với việc chiến đấu không ngừng với những hỗn độn ma thần trong khu vực đó, ngoài Dương Mi đã sớm biết, Thái Sơ cùng chư vị lập tức nhận ra sự cường đại của những hỗn độn ma thần này. Bọn họ cũng từ đó có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về thực lực chân chính của thời thần đạo nhân trước đại kiếp khai thiên, cũng không khỏi tò mò về thực lực chân chính của Nhân Quả, Vận Mệnh và các hỗn độn ma thần khác, cùng với Bản Cổ. Hơn nữa không cần nghĩ cũng biết, bàn cổ cùng chư vị có thể đã ở các hỗn độn thiên địa khác, hiện tại tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Tuy nhiên không sao cả, những hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần ở thời kỳ đỉnh phong này vẫn nằm trong phạm vi mà Thái Sơ cùng chư vị có thể đánh bại. Thái Sơ cùng chư vị vẫn có niềm tin rằng trong tương lai có thể trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó dần dần đuổi kịp bàn cổ cùng chư vị. Ầm, rầm, rầm, bùm. Cùng với thời gian trôi qua, trận chiến giữa Thái Sơ cùng chư vị và hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần trong khu vực của mình cũng ngày càng kịch liệt, dần dần tiến vào giai đoạn gay cấn. Chiến, diệt, chấn, phá. Không quá lâu sau, Thái Sơ cùng chư vị đều đã đánh bại hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần trong khu vực của mình. Sau trận chiến này, bọn họ đều đã có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về thực lực tổng hợp của bản thân hiện tại, cũng như sự hiểu biết sâu sắc hơn về đại đạo pháp tắc mà hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần trong khu vực đó đại diện. Chỉ riêng trận chiến này đã khiến sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một chút. Đối với những tồn tại ở cấp độ của bọn họ, ngay cả một chút tăng lên cũng vô cùng quý giá. Không chỉ vậy, khi Thái Sơ cùng chư vị giành chiến thắng, khu vực của bọn họ cũng biến mất theo, thay vào đó là linh khí hỗn độn thuần túy, nồng đậm bay lượn xung quanh. Loại linh khí hỗn độn này là thích hợp nhất cho việc tu luyện của bọn họ hiện tại. Chúng ta đoán trước đây quả nhiên không sai, những hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần này vừa là thử thách đối với chúng ta, bọn họ bản thân cũng là một loại cơ duyên. Không nên chậm trễ, mặc dù sau khi chúng ta vừa giành chiến thắng, trong đạo tràng này đã có thêm một số linh khí hỗn độn thuần túy, nhưng để tiết kiệm thời gian, vẫn nên đánh bại tất cả những hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần còn lại trước, rồi sau đó mới tính đến những chuyện tiếp theo. Không thành vấn đề, cứ làm như vậy. Mặc dù Thái Sơ cùng chư vị hiện tại chỉ mới giành được chiến thắng đầu tiên của mình, nhưng điều này đã khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Bọn họ cũng tràn đầy tự tin và kỳ vọng vào những trận chiến tiếp theo. Ầm, rầm, rầm. Không lâu sau, Thái Sơ cùng chư vị đã tiến vào khu vực mới, đối đầu với hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần mới. Từng luồng dư ba chiến đấu khủng bố cũng lập tức bùng phát trong các khu vực của bọn họ. Từ số lượng 3000 hỗn độn ma thần, có thể biết rằng Thái Sơ cùng chư vị muốn đánh bại từng hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần này, chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn. Trước khi hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần cuối cùng bị bọn họ đánh bại, tình hình của đạo tràng này cơ bản sẽ không có thay đổi lớn. So với đó, bên trong thiên địa hồng hoang lại không giống như vậy. Thời gian trôi nhanh, cách thời điểm Thái Sơ cùng chư vị cùng nhau đến đạo tràng của thời thần đạo nhân cũng đã qua mấy vạn năm. Trong mấy vạn năm này, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân lần lượt thành tựu địa đạo thánh nhân. 11 tổ vu của địa phủ, cùng với Tây Vương Mẫu, Bắc Phương Huyền Quy và các thần thánh đỉnh cấp khác trong hồng hoang cũng đều lần lượt chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đế Tuấn, thái nhất của yêu tộc đều đã thoái vị, toại nhân thị của nhân tộc, Phục Hy của yêu tộc lần lượt kế thừa vị trí yêu đế và đông hoàng của bọn họ. Hoàng Thiên, Thần Ông, Hiên Viên hoàng đế của nhân tộc cũng lần lượt thành tựu tam hoàng quả vị, trở thành ba vị nhân đạo thánh nhân mới sau Đế Tuấn. Cùng với thời gian trôi qua, nhưng sau khi ngũ đế của nhân tộc cũng quy vị, thì nhân tộc sẽ có thêm 7 vị nhân đạo thánh nhân. Mặc dù hàm lượng vàng của những nhân đạo thánh nhân này không cao bằng những thiên đạo thánh nhân như Thái Thanh cùng chư vị và địa đạo thánh nhân như Minh Hà, nhưng bọn họ vẫn là những thánh nhân cao cao tại thượng, coi thánh nhân dưới là kiến hôi. Chính vì những thay đổi này, nhân tộc cũng đang trỗi dậy nhanh chóng với tốc độ vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người, trở thành một trong những bá chủ mới của phương thiên địa này. Nếu không phải tận mắt chứng kiến và trải qua sự trỗi dậy không ngừng của nhân tộc, e rằng không ai có thể nghĩ rằng chủng tộc thoạt nhìn vô cùng yếu ớt năm đó lại có thể trưởng thành đến bước này. Hết chương này, chương 370 tiếp dẫn chuẩn đề nhập ma, quá rõ ràng hướng Thái Sơ cầu cứu. Chương 370 tiếp dẫn chuẩn đề nhập ma, quá rõ ràng hướng Thái Sơ cầu cứu. Trong mắt của tất cả mọi người, sự quật khởi của nhân tộc đã trở thành một điều tất yếu. Hỗn độn nữ hoa cung, Thái Sơ đạo hữu, đa tạ ngươi, nếu không nhân tộc không thể nào chân chính quật khởi như thế này. Cảm nhận được nhân đạo khí vận không ngừng tăng trưởng, nữ hoa trong lòng rất vui mừng, đồng thời cũng đối với Thái Sơ càng thêm cảm kích, bởi vì chính Thái Sơ bọn họ đã tạo ra Hoàng Thiên, khai mở tư tưởng chân chính khám phá mọi thứ của nhân tộc, đề xuất kế hoạch liên minh nhân yêu nhị tộc, ngăn chặn sự kiện đồ vũ kiếm, giúp nữ hoa tách rời đạo quả thiên đạo thánh nhân trong cơ thể, kiến nghị Đế Tuấn thái nhất ngừng ngôi. Chính những việc này, từng việc một, mới khiến nhân tộc có được sự quật khởi như ngày nay. Trong mắt nữ hoa, ân tình của Thái Sơ bọn họ quả thực không thể trả hết, và điều nàng có thể làm cũng chỉ là trong tương lai cố gắng hết sức đứng về phía Thái Sơ. Thử Tiêu Cung, nhân tộc đã bắt đầu chân chính quật khởi rồi sao? Hồng Quân khẽ nhíu mày. Mặc dù trong thiên đạo đại thế ban đầu, sau khi Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc, nhân tộc vốn dĩ nên quật khởi, nhưng sự quật khởi đó được xây dựng trên cơ sở các thế lực sẽ hấp dẫn huyết mạch nhân tộc, cường hóa bản thân họ, từ đó khiến nhân tộc bề ngoài là thiên địa chủ giác, thực tế vẫn là một chủng tộc yếu ớt, chứ không phải như hiện nay khiến nhân tộc chân chính quật khởi. Điều quan trọng nhất là nhân tộc càng mạnh, nhân đạo cũng sẽ càng mạnh theo. Vậy thì bất kể tương lai Hồng Quân và thiên đạo đối kháng thắng hay thua, hắn đều sẽ phải đối mặt với nhân đạo một cường địch này. Thêm vào đó hắn còn có Thái Sơ, hậu thủ bọn họ, những kẻ địch cũng đều có uy hiếp cực lớn, Hồng Quân quả thực cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cũng hết lần này đến lần khác trong lòng hối hận, lúc trước không có ngay từ đầu đã bóp chết Thái Sơ bọn họ. Chỉ tiếc, Hồng Quân hiện tại có hối hận đến mấy cũng đã vô dụng rồi, điều hắn có thể làm là thông qua các thủ đoạn tăng cường thực lực bản thân, cũng như cố gắng hết sức nghĩ ra phương pháp ứng phó các loại khó khăn trong tương lai. Và so với đó, phiền phức chân chính mà Hồng Quân đang đối mặt, vẫn là dưới sự ủng hộ của thiên đạo, ma đạo đối với ảnh hưởng của chúng sinh hồng hoang. Theo thời gian trôi qua, những kẻ nhập ma trong hồng hoang đã ngày càng nhiều. Tu vi càng yếu, tâm cảnh càng kém, ý chí lực càng bạc nhược, càng dễ nhập ma. Những người có tu vi thực lực cao hơn một chút cũng chưa chắc không nhập ma, nhiều nhất cũng chỉ là xác suất thấp hơn một chút mà thôi. Thái sơ cái gọi là thông qua di lặc, dược sư những kẻ nhập ma của Phật giáo nghiên cứu ra phương pháp tránh cho các sinh linh hồng hoang khác nhập ma. Cho đến bây giờ cũng không có gì tiến triển. Trong tình huống này, Hồng Quân ngược lại hy vọng Thái sơ có thể thành công. Chỉ tiếc, kể từ sau khi chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Ma, Thái sơ cơ bản không còn lộ diện trong hồng hoang nữa. Và một khi số lượng kẻ nhập ma vượt quá một giới hạn nào đó, e rằng Thiên Đạo sẽ khiến Ma Tổ La Hầu phục sinh và khiến hắn dưới sự phản hồi của Ma Đạo sở hữu thực lực sánh ngang Hồng Quân. Đến lúc đó, thêm vào sự ủng hộ của Thiên Đạo, La Hầu chưa chắc không thể đánh bại Hồng Quân. Đó tuyệt đối là điều Hồng Quân không muốn thấy. May mắn thay cho đến hiện tại, bề ngoài trừ Nguyên Thủy Thiên Ma, vẫn chưa có bất kỳ Hỗn Nguyên, Thánh Nhân, Cảnh, thậm chí Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, Hợp Đạo, Cảnh tồn tại nào nhập ma. Cho đến ngày này, ầm, chỉ thấy ma khí vô biên từ Tu Di Sơn bùng nổ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Ma đạo, Thiên Đạo ở trên. Hôm nay, nô tiếp dẫn, chuẩn đề, đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chi cảnh. Cùng lúc đó, cùng với tiếng tiếp dẫn, chuẩn đề vang vọng trời đất, hai luồng uy áp cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cũng theo đó giáng lâm toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Trời hiện cánh vân, đất phun kim liên, long phi phượng vũ các loại dị tượng cát tường cũng lập tức tràn ngập toàn bộ tam giới. Trừ một số ít bộ phận cùng bọn họ đồng dạng ở cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hoặc có năng lực đặc biệt trên người, những người khác đều không tự chủ được quỳ bái về phía Tu Di Sơn. Tiếp dẫn, chuẩn đề, cuối cùng vẫn nhập ma. Nếu không phải vậy, bọn họ làm sao có thể đột phá được giới hạn tu hành, từ đó bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên như ngày nay? Như vậy, chỉ cần Ma đạo cùng Thiên đạo còn tồn tại, vậy thì Tây Phương chưa chắc không thể lại hưng. Hiện nay trong Hồng Hoang số lượng kẻ nhập ma đã ngày càng nhiều, lực lượng Ma đạo ngày càng mạnh. Chỉ dựa vào lực lượng của Hồng Quân và Thái Thành, e rằng khó có thể chống lại Ma đạo và Thiên đạo. Đợi đến khi Thiên đạo phục sinh Ma Tổ La Hầu và khiến hắn nhận được sự gia trì của toàn bộ Ma đạo, e rằng đó chính là ngày Hồng Quân và Thái Thanh diệt vong. Cũng không biết đến lúc đó Thái Sơ bọn họ ở Thiên Nguyên Sơn có thể chống lại Thiên Đạo và Ma Đạo không. Điều này e rằng không dễ nói, dù sao Thiên Nguyên Sơn bên kia cho đến nay vẫn chưa chuyển ra tin tức bọn họ đã nghiên cứu ra phương pháp tránh cho các sinh linh hồng hoàng khác nhập ma. Điều này chẳng phải từ một khía cạnh khác cho thấy, ngay cả Thái Sơ bọn họ, những người đã tạo ra vô số kỳ tích, cũng không có phương pháp đối phó Ma Đạo sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cũng phải như tiếp dẫn, chuẩn đề chủ động ôm lấy Ma Đạo, hoặc dưới ảnh hưởng của Ma Đạo mà tự nguyện nhập ma? Tiếp dẫn chuẩn đề nhập ma, cũng như việc bọn họ đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, đối với nhiều hồng hoang thần thánh mà nói không phải là chuyện khó tin. Từ khi Nguyên Thủy nhập ma biến thành Nguyên Thủy Thiên Ma và thể hiện ra lực lượng cực kỳ cường đại, việc tiếp dẫn chuẩn đề nhập ma đã cơ bản trở thành chuyện đã định, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Mặc dù nói vậy, vô số hồng hoang thần thánh trong lòng đều cảm thấy rất bất an. Giống như Thái Thanh lúc trước có thể nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Ma không bằng Nguyên Thủy, theo thời gian trôi qua, cũng có ngày càng nhiều sinh linh hồng hoang nhận ra những kẻ nhập ma đã không còn giống như trước đây nữa. Bọn họ cũng khó có thể nói rõ, nếu bọn họ trong tương lai thật sự nhập ma, vậy thì còn là chính bản thân họ không? Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều sinh linh hồng hoang không muốn nhập ma, dù biết rằng sau khi nhập ma tu vi thực lực bản thân sẽ có một bước nhảy vọt. Nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, nếu không có chuyện cơ khác, vậy thì việc bọn họ trong tương lai bị tự nguyện nhập ma đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Đông Côn Lôn Sơn, Thái Thanh Cung. Ai? Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi cuối cùng vẫn đi trên con đường này. Thái Thanh thở dài một hơi thật sâu, thần sắc cũng trở nên rất nghiêm trọng. Nguyên Thủy Thiên Ma đã nhập ma và sở hữu cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, cộng thêm Ma Tổ La Hầu sắp có khả năng phục sinh, đã đủ để mang đến uy hiếp cực lớn cho Tiên Đạo nhất mạch. Hiện nay việc tiếp dẫn chuẩn đề nhập ma, cũng như việc bọn họ đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, đối với Tiên Đạo nhất mạch mà nói càng là họa vô đơn chí. Hy vọng ta và lão sư trong tương lai có thể kiên trì được. Thái Thanh không khỏi trong lòng cảm thán, có lẽ cũng có thể cân nhắc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thiên Nguyên Sơn. Đột nhiên, trong đầu Thái Thanh lại nảy ra một ý tưởng mới. Mặc dù Tiên Đạo nhất mạch bọn họ và Thiên Nguyên Sơn là quan hệ đối địch, nhưng mà Thiên Nhị Đạo và Thiên Nguyên Sơn chẳng lẽ không phải là quan hệ đối địch sao? Hơn nữa ngay cả đối với Thái Sơ bọn họ mà nói, uy hiếp của ma, Thiên Nhị Đạo cũng tất nhiên là ở trên Tiên Đạo nhất mạch. Cứ tiếp tục như vậy, kết quả có khả năng nhất chính là ma, Thiên Nhất Đạo giải quyết Thái Thanh và Hồng Quân bọn họ, sau đó trở thành kẻ địch lớn nhất của Thái Sơ bọn họ. Trong tình huống này, Thái Sơ bọn họ cũng chưa chắc không thể hợp tác với Thái Thanh Hồng Quân bọn họ, trước tiên đối phó ma, Thiên Nhị Đạo. Đây quả thực là một phương pháp không phải phương pháp, nhưng phải được sự đồng ý của lão sư bên kia trước, sau đó cũng phải Thái Sơ bọn họ nguyện ý hợp tác mới được. Nghĩ đến đây, Thái Thanh không còn ngồi yên được nữa, trực tiếp mở ra một thông đạo thời không thông tới Hỗn Độn Tử Tiêu Cung. Thời gian càng về sau, cục diện càng bất lợi cho Tiên Đạo nhất mạch. Nếu Thái Thanh thật sự muốn thử hợp tác với Thái Sơ bọn họ, thì phải nhanh chóng đi hỏi ý kiến Hồng Quân. Thú hồ, về việc tiếp dẫn chuẩn đề nhập ma, hắn cũng cần phải thương nghị với Hồng Quân một phen. Ngọc Hư Cung, Thái Thanh hắn đi Tử Tiêu Cung rồi. Chẳng lẽ là vì việc tiếp dẫn chuẩn đề nhập ma, cũng như đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên? Nguyên Thủy Thiên Ma cảm ứng được động tĩnh của Thái Thanh sau đó, trong lòng đã có một số suy đoán, nhưng rõ ràng không mấy để ý tiếp dẫn chuẩn đề nhập ma sẽ càng làm lớn mạnh ma Thiên Nhị Đạo, cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều sinh linh hồng hoang sa đọa vào ma đạo. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Ma, điều này tự nhiên là điều hắn vui mừng thấy. Còn về phía Hồng Quân, thành thật mà nói, theo thời gian trôi qua, Nguyên Thủy Thiên Ma đã ngày càng không cảm thấy Hồng Quân và Thái Thanh là uy hiếp chân chính nữa. Xem ra Thái Sơ ở Thiên Nguyên Sơn cũng chỉ có vậy thôi. Lúc trước con lác nói muốn thông qua di lặc, dược sư các Phật giáo nhập ma giả nghiên cứu ra phương pháp tránh cho các sinh linh hồng hoang khác nhập ma. Kết quả đến bây giờ, chẳng phải vẫn không có tin tức gì sao? Trong hồng hoang, sinh linh hồng hoang nhập ma chẳng phải cũng ngày càng nhiều sao? Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn về phía Thiên Nguyên Sơn, cũng có chút khinh thường lẩm bẩm nói: những kỳ tích mà Thái Sơ đã tạo ra trước đây, từng khiến hắn thực sự lo lắng rằng người trước sẽ thành công nghiên cứu ra phương pháp giúp các sinh linh hồng hoang khác tránh nhập ma. Chỉ tiếc, sự thật chứng minh, đối mặt với ma đạo được thiên đạo toàn lực ủng hộ như ngày nay, ngay cả Thái Sơ cũng căn bản không có phương pháp. Đợi đến khi chúng ta giải quyết Hồng Quân, để thiên đạo từ hắn đoạt lại toàn bộ lực lượng. Tiếp theo cần thanh toán, chính là đến lượt các ngươi Thiên Nguyên Sơn. Đến lúc đó những sỉ nhục các ngươi từng mang đến cho ta, ta nhất định sẽ tự tay rửa sạch từng cái một. Nguyên Thủy Thiên Ma tiếp tục nhìn về phía Thiên Nguyên Sơn, trong mắt sát ý vô biên. Tây Phương, Tu Di Sơn, thành công rồi. Chúng ta đã thành công đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chi cảnh rồi. Bằng vào ma đạo, cũng như sự gia trì của các loại thủ đoạn, ngay cả Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ thông thường, huynh đệ chúng ta liên thủ cũng chưa chắc không thể chống lại. Mặc dù chúng ta và Thái Thanh, Nữ Hoa, Thái Sơ các số ít người còn có một số chênh lệch, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không khác biệt lớn lắm chứ. Như vậy, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều hy vọng hơn để tiếp tục thực hiện kế hoạch Tây Phương Đại Hưng của chúng ta. Giờ khắc này, tiếp dẫn chuẩn đề đều rất kinh hỉ, lực lượng cường đại không ngừng tuôn trào ra từ trong cơ thể, khiến bọn họ càng thêm may mắn vì lựa chọn chủ động ôm lấy ma đạo. Điều quan trọng nhất là, tiếp dẫn chuẩn đề đã sở hữu cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính, còn không tin bọn họ trong tương lai không thể khiến Tây Phương chân chính đại hưng. Chúng ta đã đột phá rồi, có nên đi Thiên Nguyên Sơn, cứu Di Lặc Dược Sư bọn họ về không? Trong niềm vui mừng, chuẩn đề không khỏi đề nghị. Nghe vậy, tiếp dẫn trước tiên có chút ý động, sau đó có chút cảm xúc thấp thỏm lắc đầu nói, không ổn. Mặc dù thực lực của chúng ta hiện tại so với lúc thánh nhân cảnh đã cường đại hơn quá nhiều, nhưng trận chiến giữa Thái Sơ và Thái Thanh trước đây ngươi cũng đã thấy rồi, đó căn bản không phải tồn tại mà chúng ta hiện tại có thể đối phó được. Hú hồ, thực lực của Thanh Liên, Thiên Diễn nhị nhân hiện nay chưa chắc đã yếu hơn Thái Sơ bọn họ bao nhiêu. Hậu thổ, Nữ Hoa, Dương Mi bọn họ cũng đồng dạng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giúp đỡ Thái Sơ bọn họ. Trong tình huống này, chúng ta đối đầu với Thái Sơ bọn họ chưa chắc là một ý hay. Chẳng lẽ chúng ta dù đã đột phá, cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn Dược Sư Di Lặc bọn họ ở Thiên Nguyên Sơn chịu khổ sao? Chuẩn Đề thần sắc rất không cam lòng nói, trong Thiên Nguyên Sơn thiên cơ cách tuyệt, ngay cả chúng ta hiện tại cũng khó có thể suy tính ra chuyện xảy ra bên trong. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, nếu Thái Sơ thật sự muốn từ Di Lặc bọn họ nghiên cứu ra phương pháp tránh cho các sinh linh hồng hoang khác nhập ma, thì không thể nào để bọn họ sống quá thoải mái. Huống hồ, chúng ta muốn khiến Tây Phương chân chính đại hưng, làm sao có thể không có Di Lặc, Dược Sư những kẻ địch thế hệ thứ hai đỉnh cao của Phật giáo chúng ta. Sư đệ, những điều ngươi nói ta há lại không hiểu. Tiếp dẫn trên mặt lộ ra vẻ bị khổ, nhưng thực lực của chúng ta không đủ, thì chỉ có thể chịu đựng. Nhưng ta tin rằng, chúng ta không cần chịu đựng quá lâu. Đợi đến khi thiên đạo phục sinh ma tổ La Hầu, đánh bại Hồng Quân, và từ trong tay người sau đoạt lại toàn bộ lực lượng, thì tất nhiên có thể dễ dàng chấn áp Thái Sơ bọn họ. Đến lúc đó chúng ta muốn cứu Di Lặc bọn họ ra, cũng như thực hiện Tây Phương Đại Hưng, thì cơ bản sẽ không có trở ngại lớn nào nữa. Chuẩn Đề im lặng, không trả lời. Bởi vì hắn biết, tiếp dẫn nói đúng. Hỗn Độn, Tử Tiêu Cung. Thái Thanh, ngươi nói cái gì? Chúng ta hợp tác với Thiên Nguyên Sơn, cùng nhau đối phó ma, Thiên Nhị Đạo. Ngươi nghiêm túc sao? Hồng Quân vốn dĩ cũng vì việc tiếp dẫn Chuẩn Đề nhập ma, cộng thêm đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, mà cảm thấy tâm trạng có chút phiền muộn. Kết quả Thái Thanh vừa đến, liền đưa ra một kiến nghị mà hắn trước đây dù thế nào cũng không nghĩ tới. Dù sao trừ Thiên Đạo ra, Thái Sơ bọn họ chính là kẻ địch lớn nhất của Hồng Quân. Thậm chí xét về mức độ thù hận, oán hận của Hồng Quân đối với Thái Sơ bọn họ còn xa hơn so với oán hận đối với Thiên Đạo. Trong tình huống này, để hắn đi hợp tác với Thái Sơ bọn họ, cùng nhau đối phó kẻ địch, quả thực khiến hắn có chút không muốn. Lão sư, ta tự nhiên là nghiêm túc. Thái Thanh thấy vậy ngữ khí kiên định nói, hiện tại ma, Thiên Nhị Đạo đã ngày càng mạnh, chỉ có hợp tác với Thiên Nguyên Sơn, chúng ta mới có khả năng lớn hơn để giành chiến thắng. Chương 372 Tiên Đạo cầu hợp tác, Biệt Quốc Hồng Quân. Chương 372 Tiên Đạo cầu hợp tác, Biệt Quốc Hồng Quân. Lão sư, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thái Thanh tiếp tục trình bày ý tưởng của mình với Hồng Quân, mà Thiên Nhị Đạo hiện tại là kẻ thù chung của Tiên Đạo chúng ta, cùng với Thái Sơ và những người khác. Dù là đối với chúng ta, hay đối với Thái Sơ và những người khác, mối đe dọa mà Thiên Nhị Đạo mang lại ở giai đoạn hiện tại đều lớn hơn đối phương. Đây là cơ sở để hai bên chúng ta có thể hợp tác. Điều quan trọng nhất là, ở phía ma, Thiên Nhị Đạo đã có 3 vị tồn tại ở cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên là Nguyên Thủy Thiên Ma, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Đợi đến khi Thiên Đạo phục sinh Ma Tổ La Hầu và khiến y cũng có tu vi thực lực Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên dưới sự phản bổ của Ma Đạo, thì số lượng người ở cảnh giới này của họ sẽ đạt tới 4 vị. Nếu cộng thêm sự gia trì của Thiên Đạo và Ma Đạo, thì tổng thực lực của họ chỉ càng thêm cường đại. So sánh với đó, trong Thiên Đạo hiện tại cũng chỉ có Lão sư ngài cùng với đệ tử ta, nhiều nhất là thêm Thiện Thi phân thân Hồng Nguyên của Lão sư ngài, tổng cộng 3 vị tồn tại ở cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên mà thôi. Trong tình huống chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn như vậy, nếu chúng ta chính thức khai chiến, thì khả năng cao bên thua sẽ là chúng ta. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tổng thực lực của phía ma, Thiên Nhị Đạo cũng chỉ càng ngày càng cường đại. Trong Hồng Hoang hiện tại, ngoại trừ chúng ta ra, duy nhất có hy vọng có thể chống lại ma, Thiên Nhị Đạo chính là Thái Sơ và những người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính mà đệ tử cho rằng chúng ta nên hợp tác với Thái Sơ và những người khác. Đương nhiên, những điều này hiện tại đều chỉ là ý tưởng của đệ tử. Nếu lão sư ngài có quyết định khác, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngài. Đạo vô vi, khiến Thái Thanh trong nhiều trường hợp đều có thể nhìn nhận vấn đề một cách rất lý trí. Bản thân y thực ra cũng rất rõ ràng, những gì Nguyên Thủy, Hồng Quân và những người khác gọi là sự sỉ nhục mà Thái Sơ và những người khác mang lại cho họ, trong nhiều trường hợp đều chỉ là do họ tự chuốc lấy. Chỉ là trong đa số trường hợp, Thái Thanh đều lựa chọn đứng về phía Hồng Quân, Nguyên Thủy và những người khác mà thôi. Huống hồ trong lòng Thái Thanh, so với một số thù hận có thể gác lại, thì việc tìm cách giải quyết cục diện khó khăn hiện tại càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, Thái Thanh không thể thay Hồng Quân đưa ra quyết định, vì vậy ý chỉ có thể nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Quyền lựa chọn tiếp theo hoàn toàn nằm trong tay Hồng Quân. Nghe xong lời của Thái Thanh, Hồng Quân lại một lần nữa rơi vào trầm mặc và suy tư thật lâu. Những điều mà Thái Thanh nói, Hồng Quân bản thân chắc chắn cũng đều biết. Chỉ là muốn y đưa ra quyết định hợp tác với họ, ý còn phải có một số chuẩn bị tâm lý mới được. Ai? Không biết đã qua bao lâu, Hồng Quân thở dài một hơi thật sâu, gật đầu nói, "Thái Thanh, ngươi nói hoàn toàn không sai. Với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn thắng ma, Thiên Nhị Đạo thực sự có chút khó khăn. Hợp tác với Thái Sơ và những người khác, quả thực là lựa chọn tốt nhất của chúng ta hiện tại." Hồng Quân cũng đã nghĩ thông suốt, dù y và Thái Sơ cùng những người khác có ân oán không thể hóa giải, nhưng hợp tác với họ, vẫn tốt hơn là y sẽ dần dần chết trong tay ma, Thiên Nhị Đạo trong tương lai, hoàn toàn mất đi cơ hội báo thù cho họ, phải không? Tuy nhiên, dù chúng ta muốn hợp tác với Thái Sơ và những người khác, họ cũng chưa chắc đã đồng ý. Suy nghĩ một chút, Hồng Quân thần sắc ngưng trọng nói, nếu đã như vậy, chúng ta hãy đích thân đến Thiên Nguyên Sơn một chuyến, gặp Thái Sơ và những người khác đi. Vâng, lão sư. Nghe vậy, Thái Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ý thì thực sự sợ lão sư của mình sẽ vì thù hận mà cố chấp phản đối mãi. Tiếp theo, cần phải xem ý nghĩ của Thái Sơ và những người khác. Thế là, sau khi đã có quyết định, Thái Thanh và những người khác liền cố gắng che giấu hành tung, âm thầm đến Thiên Nguyên Sơn. Dù sao, nếu để Nguyên Thủy Thiên Ma, tiếp dẫn chuẩn đề và những người khác phát hiện ý định của Thái Thanh, Hồng Quân, thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Thiên Nguyên Sơn. Ô kìa. Thái Thanh, Hồng Quân. Hai người họ sao lại đến đây? Các phân thân của Thái Sơ, Thanh Liên và những người khác đang ở đây để đề phòng bất chắc. Sau khi phát giác sự xuất hiện của Thái Thanh và Hồng Quân, đều có chút kinh ngạc và nghi hoặc. Thú vị. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy xem hai người họ rốt cuộc có ý định gì. Sau một hồi suy nghĩ, Thái Sơ, Thanh Liên và những người khác quyết định trước tiên tĩnh quan kỳ biến, xem ý đồ của Thái Thanh, Hồng Quân rồi nói sau. Hồng Quân, Thái Thanh, không biết hai vị đạo hữu âm thầm đến Thiên Nguyên Sơn của chúng ta có ý gì? Chúng ta nhớ rằng, mối quan hệ giữa các ngươi và chúng ta hình như không tốt đến vậy phải không? Không lâu sau, Thái Sơ và Thanh Liên cùng những người khác đi ra gặp Thái Thanh Hồng Quân, trong miệng cũng thẳng thắn hỏi. Chúng ta đến để tìm kiếm sự hợp tác. Vì đã có quyết định và đã đến đây, Hồng Quân cũng không còn quanh co gì nữa, mà trực tiếp mở lời nói rõ ý đồ, dưới sự giúp đỡ của thiên đạo, ảnh hưởng của ma đạo đối với hồng hoang các ngươi cũng đã thấy rồi. Dù là các ngươi, chắc chắn cũng không muốn nhìn ma đạo và thiên đạo cứ tiếp tục náo loạn như vậy phải không? Hơn nữa, không cần ta nói, các ngươi hẳn cũng có thể đoán được, đợi đến khi ma đạo và thiên đạo đối phó chúng ta xong, thì tiếp theo sẽ đối phó các ngươi. Đây chính là cơ sở để chúng ta có thể hợp tác. Thì ra là vậy. Nghe Hồng Quân nói xong, Thái Sơ nhẹ nhàng gật đầu, coi như đã hiểu ý nghĩ của y, mặc dù Hồng Quân vốn kiêu ngạo lại đến tìm mình hợp tác, là điều y chưa từng nghĩ tới, nhưng suy nghĩ kỹ lại, điều này thực ra cũng hợp lý. Đối với Hồng Quân và những người khác mà nói, trước vấn đề sinh tử tồn vong, tạm thời gác lại thù hận là điều có thể chấp nhận được. Huynh trưởng, ngươi thấy thế nào? Thiên Diễn nhìn về phía Thái Sơ, hỏi. Ngươi hãy đưa ra quyết định đi. Thanh Liên cũng giao quyền lựa chọn của mình cho Thái Sơ. Đối với Thiên Diễn và Thanh Liên mà nói, bản thân các nàng không có quá nhiều thù hận với Hồng Quân và những người khác. Trong những lần đối kháng trước đây, bên mình về cơ bản đều giành được chiến thắng. Dù có tồn tại một số ân oán không thể hóa giải, cũng không nhất thiết phải báo thù ngay lập tức. Điều quan trọng nhất là, Thanh Liên, Thiên Diễn cũng không thể không thừa nhận, ma đạo và thiên đạo hiện tại quả thực là kẻ thù chung của cả hai bên. Đặc biệt là khi các nàng đoán được thiên đạo rất có thể đã che giấu phần lớn thực lực, sức mạnh chân chính của nó rất có thể đã đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thì mức độ uy hiếp của ma đạo và thiên đạo đã vượt xa Hồng Quân và những người khác. Hơn nữa, từ trước đến nay, Thanh Liên, Thiên Diễn các nàng cũng đều lấy Thái Sơ làm chủ để tiến hành các hoạt động, vậy thì bây giờ các nàng cũng tin tưởng phán đoán của y tốt. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Thái Sơ gật đầu, các ngươi nói không sai, ma đạo và thiên đạo cũng là một mối đe dọa lớn đối với chúng ta. Các ngươi đều chủ động đến tận cửa để tìm kiếm sự hợp tác, chúng ta tự nhiên cũng cần nể mặt hai vị. Như đã nói nhiều lần trước đó, hợp tác là một việc có lợi cho cả hai bên. Bản thể của Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn và Dương Mi vẫn đang chiến đấu với những hư ảnh thời gian của các hỗn độn ma thần trong đạo trường của thời thần đạo nhân. Trước khi họ đánh bại tất cả hư ảnh thời gian của hỗn độn ma thần và đạt được cơ duyên tạo hóa mà họ mong muốn, họ cần hồng hoang duy trì ổn định. Hiện tại, Thiên Nguyên Sơn, Tiên Đạo cùng với Ma Thiên Nhị Đạo ba bên cùng chia hồng hoang mới là điều Thái Sơ và những người khác tạm thời muốn thấy hơn. Đợi đến khi bản thể của Thái Sơ và những người khác đạt được cơ duyên tạo hóa mà họ mong muốn, thì có lẽ sự cân bằng này mới cần bị phá vỡ. Ngoài ra, một số ý tưởng trong lòng Thái Sơ có lẽ cũng có thể thông qua lần hợp tác này để thực hiện thuận tiện hơn. Như vậy rất tốt. Thấy Thái Sơ gật đầu, Hồng Quân và Thái Thanh đều thở phào nhẹ nhõm, họ thực sự sợ rằng Thái Sơ sẽ trực tiếp lắc đầu từ chối. Nếu vậy, nếu họ kiên trì hợp tác, cảm thấy mặt mũi có thể không qua được, nếu không kiên trì hợp tác, lại lo lắng bên mình không đối phó được Thiên Ma Nhị Đạo. Bây giờ họ chỉ mới đưa ra lời đề nghị hợp tác, Thái Sơ và những người khác đã đồng ý, đây rõ ràng là một kết quả khá tốt. Nói đến hợp tác, ta cũng vừa hay có một chuyện có lẽ cần sự giúp đỡ của các ngươi. Lúc này, Thái Sơ có chút thâm ý nhìn Hồng Quân và những người khác nói. Chuyện gì? Hồng Quân và Thái Thanh có chút bất ngờ, lại có chút cảnh giác nhìn Thái Sơ. Họ có một dự cảm, chuyện mà Thái Sơ sắp nói có lẽ sẽ không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa cũng chưa chắc là chuyện tốt lớn đối với họ. Rất đơn giản. Thái Sơ không tiếp tục cút mở, trực tiếp mở lời nói, ta dự định dung nhập gần 4000 loại đại đạo mà ta đã lĩnh ngộ vào Hồng Hoang thiên địa, để chúng sinh trong Hồng Hoang đều có thể lĩnh ngộ những đại đạo này, từ đó thông qua lực lượng của ta để che chắn ảnh hưởng của ma đạo đối với họ. Nếu các ngươi thực sự muốn đối phó ma, thiên nhị đạo, hẳn sẽ lựa chọn ủng hộ ta phải không? Cái gì? Nghe Thái Sơ nói xong, Hồng Quân đầu tiên là sức sở, thần sắc đột nhiên biến đổi, ngươi muốn bản thân trở thành tồn tại tương tự như thiên, địa, nhân tam đạo, thậm chí là đại đạo sao? Cho đến nay, trong Hồng Hoang thiên địa có 3 loại pháp tắc, đó là Tam Thiên Ma Đạo pháp tắc, Tam Thiên Tiên Đạo pháp tắc và Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc. Về lý thuyết, các đạo như địa đạo, nhân đạo, tiên đạo, v.v. đều nên có Tam Thiên pháp tắc tương ứng. Chỉ là hiện tại chưa có ai mở rộng chúng ra mà thôi. Và điều Thái Sơ muốn làm là một việc độc nhất vô nhị trong toàn bộ Hồng Hoang, thậm chí là toàn bộ hỗn độn thiên địa này. Bản thân Thái Sơ chính là tồn tại nắm giữ gần 4000 loại đại đạo pháp tắc, lại đã dung hợp 2000 loại đại đạo pháp tắc. Về mặt đại đạo thuần túy, y rất có thể đã đi trước tất cả chúng sinh trong Hồng Hoang. Từ phương diện này mà nói, nếu để tất cả đại đạo pháp tắc của y dung nhập vào Hồng Hoang thiên địa, rồi để chúng sinh Hồng Hoang đi lĩnh ngộ, thì y hoàn toàn đủ tư cách. Nhưng như vậy, sau khi chúng sinh Hồng Hoang lĩnh ngộ đại đạo của y, không chỉ giới hạn tu vi của bản thân họ sẽ vĩnh viễn thấp hơn y, mà khi họ tu luyện, hiệu quả tu hành của họ cũng sẽ một phần phản bổ vào y, khiến y trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí chỉ cần Thái Sơ nguyện ý, cũng có thể tùy thời khống chế những chúng sinh Hồng Hoang đã lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc của y. Đây chẳng lẽ chính là phương pháp mà người trước đây đã nói là nghiên cứu ra từ những người nhập ma Phật giáo như Di Lặc, dược sư để ngăn chặn những chúng sinh Hồng Hoang khác nhập ma sao? Thái Thanh dường như đã hiểu ra điều gì đó, thần sắc phức tạp nói, khó trách ngươi trong khoảng thời gian này chưa bao giờ công bố kết quả nghiên cứu của mình. Ngươi lo lắng sau khi công bố sẽ dẫn đến sự phản đối kịch liệt từ tiên đạo chúng ta cũng như ma, thiên nhị đạo phải không? Thái Thanh không thể không thừa nhận, một khi phương pháp mà Thái Sơ nói được thực hiện, quả thực có thể giúp chúng sinh Hồng Hoang tránh khỏi ảnh hưởng của ma đạo. Nhưng như vậy, Thái Sơ có thể sẽ dần dần biến thành tồn tại tương tự như thiên, địa, nhân tam đạo. Tất cả chúng sinh Hồng Hoang tu hành đại đạo pháp tắc của y khi đó sẽ tương đương với việc làm công cho y, thì Thái Sơ cũng sẽ vì thế mà trở nên mạnh hơn nhanh chóng. Điều này rõ ràng là cả tiên đạo lẫn ma thiên nhị đạo đều không muốn thấy. Thế nhưng hiện tại Thái Sơ lại cố tình nói ra chuyện này khi Hồng Quân Thái Thanh chủ động đến tận cửa tìm kiếm sự hợp tác, hơn nữa về bản chất đây quả thực là một phương pháp để đối phó ma thiên nhị đạo, vậy thì họ muốn từ chối cũng không dễ dàng như vậy nữa. Thái Thanh cũng không thể không thừa nhận, Thái Sơ thực sự đã chọn một thời cơ tốt. Nếu các ngươi có thể hiểu được, vậy thì tốt nhất. Thái Sơ không phản bác gì, mà mỉm cười gật đầu hỏi, vậy bây giờ, hãy nói ra lựa chọn của các ngươi đi. Thực tế, sở dĩ Thái Sơ vẫn chưa thực hiện ý tưởng này, một mặt quả thực như Thái Thanh đã nói, y lo lắng sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt từ tiên đạo và ma thiên nhị đạo. Mặt khác, bản thân đây không phải là chuyện nhỏ, y cần thời gian để chuẩn bị các loại. Tuy nhiên, hiện tại y vừa hay chuẩn bị gần xong, mà Hồng Quân Thái Thanh lại vừa khéo đến tận cửa mà thôi. Nhưng những điều này không cần phải giải thích rõ ràng như vậy với Thái Thanh Hồng Quân. Ngươi, lúc này sắc mặt của Thái Thanh và Hồng Quân đều không được tốt, trong lòng cũng đang giằng xé kịch liệt. Một khi để Thái Sơ thực hiện thành công kế hoạch của y, thì dù sau này Hồng Quân Thái Thanh có giải quyết được phiền phức do Ma Thiên Nhị Đạo mang lại, thì mối đe dọa mà Thái Sơ mang đến cho họ chắc chắn sẽ trở nên lớn hơn. Nhưng nếu hiện tại không có sự giúp đỡ của Thái Sơ và những người khác, với tổng thực lực hiện tại của Hồng Quân, Thái Thanh, e rằng khó có thể chống lại Ma Thiên Nhị Đạo trong tương lai. Khi đó, điều chờ đợi họ có lẽ chỉ là sự diệt vong hoàn toàn. Được, tiên đạo chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện kế hoạch dung nhập đại đạo của ngươi vào Hồng Hoang thiên địa. Nhưng trong tương lai khi đối kháng với Ma Thiên Nhị Đạo, các ngươi phải dốc toàn lực. Sau một hồi suy nghĩ kịch liệt, Hồng Quân cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu đồng ý đề nghị của Thái Sơ. Và yêu cầu cuối cùng mà y đưa ra là để tránh Thái Sơ và những người khác bề ngoài đồng ý hợp tác với họ trong tương lai, nhưng thực chất lại là thừa nước đục thả câu, ngồi hưởng lợi ngư ông. Đương nhiên, Ma Thiên Nhị Đạo cũng là kẻ thù lớn nhất của chúng ta đương nhiên sẽ dốc hết sức tiêu diệt họ. Đối với điều này, Thái Sơ cũng không chút do dự gật đầu. Đối với y mà nói, đợi đến khi thực lực của bên họ được nâng cao, muốn giải quyết Hồng Quân, Thái Sơ và những người khác vẫn rất dễ dàng, không cần mượn sức mạnh của Thiên Đạo và Ma Đạo để tiêu diệt họ. Hết chương này, chương 373 Thái Sơ tan đại đạo, Hồng Hoang Thiên Địa mới mở bừng chương 373 Thái Sơ tan đại đạo, Hồng Hoang Thiên Địa mới mở bừng tương phản mà nói, hiện tại Ma, Thiên Nhị Đạo đối với Thái Sơ bọn hắn uy hiếp càng lớn. Nếu như có thể ở cùng Thái Thanh, Hồng Quân hợp tác quá trình bên trong, có cơ hội triệt để tiêu diệt Ma, Thiên Nhị Đạo lời nói, Thái Sơ bọn hắn tự nhiên sẽ không do dự. Dù cho không thể triệt để tiêu diệt Ma, Thiên Nhị Đạo có thể tận khả năng suy yếu bọn hắn, vậy đồng dạng là một chuyện tốt. Không lâu sau đó, đại đạo tại thượng, Ngô Thái Sơ, hôm nay lấy bản thân gần 4000 loại đại đạo pháp tắc dung nhập Hồng Hoang thiên địa. Hồng Hoang chúng sinh đều có thể lĩnh ngộ, trưởng khống này gần 4000 đại đạo. Từ đó đi lên hoàn toàn mới pháp tắc chứng đạo, dĩ lực chứng đạo chi lộ, cũng có thể lấy này tránh khỏi ma đạo ảnh hưởng. Mong đại đạo giám chi. Thái Sơ thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Hồng Hoang chúng sinh trước là thật lâu trầm mặc, tựa hồ quá mức chấn kinh, cũng tựa hồ không có hoàn toàn minh bạch Thái Sơ ý tứ. Mà khi bọn hắn dần dần phản ứng lại, minh bạch Thái Sơ một phen kia tuyên cáo chân chính hàm nghĩa về sau, toàn bộ Hồng Hoang bên trong liền nhấc lên sóng to gió lớn, đây là có ý gì? Thái Sơ muốn trở thành tương tự với thiên, địa, nhân tam đạo tồn tại như vậy. Ý tứ là, dù cho ở cái này chỉ có 3000 thiên đạo pháp tắc Hồng Hoang đại lục trên, chúng ta vẫn như cũ có thể thông qua lĩnh ngộ Thái Sơ dung nhập đến Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong gần 4000 đại đạo pháp tắc, từ đó đi lên đơn nhất đại đạo pháp tắc chứng đạo, hoặc là dĩ lực chứng đạo đường lối. Còn có thể Thái Sơ gần 4000 đại đạo pháp tắc chi lực, tránh khỏi bị ma đạo ảnh hưởng. Đây chính là Thái Sơ hắn những năm này thông qua nghiên cứu di lực, dược sư các loại Phật giáo nhập ma giả, nghiên cứu ra tránh khỏi những Hồng Hoang chúng sinh khác nhập ma phương pháp sao? Chúng ta nguyên cho là bọn họ lâu như vậy không có động tĩnh là kéo một đồng lớn, kết quả là nghẹn một cái lớn. Quá tốt rồi, chúng ta dù cho không cần gia nhập địa phủ, không cần cùng những lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc khác Hồng Hoang thần thánh luận đạo cũng có thể lĩnh ngộ, trưởng khống đại đạo pháp tắc rồi. Ta vẫn luôn đang lo lắng bản thân, hoặc là người bên cạnh ta nếu là nhân ma rồi nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại có Thái Sơ dung nhập Hồng Hoang thiên địa này gần 4000 đại đạo pháp tắc, chúng ta liền không cần lo lắng đi. Không hổ là Thái Sơ, lại đã lĩnh ngộ, trưởng khống gần 4000 loại đại đạo pháp tắc rồi. Ta cho tới bây giờ đều còn chưa có lĩnh ngộ, trưởng khống 500 loại đại đạo pháp tắc đây. Ha, các ngươi đều là đồ đần sao? Thái Sơ làm như vậy, căn bản cũng không phải là đang giúp đỡ Hồng Hoang chúng sinh, vẹn vẹn chỉ là vì để cho chúng ta thay hắn làm công, để hắn trở nên mạnh hơn mà thôi. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần thật sự có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, đi lên lấy đơn nhất đại đạo pháp tắc chứng đạo, hoặc là dĩ lực chứng đạo chi lộ, cùng với thật sự có thể tránh khỏi ma đạo ảnh hưởng, coi như đây là vì Thái Sơ làm công, lại tính là cái gì? Huống chi, chẳng lẽ chúng ta trước đó tu hành 3000 thiên đạo pháp tắc cử động, liền không phải là đang vì thiên đạo làm công sao? Đối với Thái Sơ làm ra sự tình, Hồng Hoang chúng sinh đều là nghị luận ầm ĩ, dù cho dĩ vãng người trước đủ loại không thể tưởng tượng nổi cử động, vẫn như cũ để bọn hắn chấn kinh đến nhanh muốn chết lặng rồi. Có thể chuyện lần này, bởi vì quá mức trọng đại, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vẫn là bị hung hăng chấn kinh rồi. Khi lấy lại tinh thần về sau, đại bộ phận Hồng Hoang sinh linh đều là đối với Thái Sơ cử động biểu thị ủng hộ, thậm chí chờ mong. Bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, Thái Sơ cử động lần này khẳng định là bao hàm một chút tư tâm. Nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ đến bọn hắn, coi như người sau có chút tư tâm, bọn hắn cũng là hoàn toàn có thể lý giải cùng tiếp nhận. Huống chi, cùng nhập ma so sánh, rõ ràng nếm thử lĩnh ngộ Thái Sơ dung nhập đến Hồng Hoang Thiên Địa bên trong gần 4000 đại đạo pháp tắc càng thêm trọng yếu đi. Nô hậu thổ lấy địa đạo chi chủ danh nghĩa, chuẩn. Nô nữ hoa lấy nhân đạo người phát ngôn danh nghĩa, chuẩn. Nô hồng quân lấy thiên đạo hợp đạo giả danh nghĩa, chuẩn. Nô thái thanh lấy thiên đạo thánh nhân danh nghĩa, chuẩn. Nô minh hà lấy địa đạo thánh nhân danh nghĩa, chuẩn. Nô đế tuấn lấy nhân đạo thánh nhân danh nghĩa, chuẩn. Nô thông thiên lấy thượng thành, cùng hôn nguyên đại la kim tiên chi cảnh, chuẩn. Rất nhanh, từng đạo thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Theo bọn hắn thanh âm vang lên, Hồng Hoang chúng thánh có thể rõ ràng cảm giác được Hồng Hoang Thiên Địa bên trong phảng phất nhiều chút gì. Chính là Thái Sơ vừa rồi nhắc tới gần 4000 loại đại đạo pháp tắc. Ờ, những người khác sẽ đồng ý chúng ta là có thể lý giải, nhưng vì sao Hồng Quân đạo tổ cùng Thái Thanh cũng sẽ lựa chọn đồng ý? Chẳng lẽ là vì tránh khỏi càng nhiều Hồng Hoang chúng sinh nhập ma, cường đại ma đạo? Tựa hồ có thể nói thông, nhưng luôn cảm giác bên trong có chút không đúng lắm. Không bao lâu, Hồng Hoang chúng thần thánh liền phát hiện Hồng Quân cùng Thái Thanh dị thường. Bất quá bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều, nhưng một số người liền không nhất định rồi. Đông Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Cái gì? Hồng Quân cùng Thái Thanh làm sao sẽ lựa chọn đồng ý, còn nhanh như vậy? Tựa hồ dự cảm được không ổn, Nguyên Thủy Thiên Ma thần sắc lộ ra có chút nghiêm trọng. Hắn đối với Hồng Quân cùng Thái Thanh đều tương đối hiểu rõ, nếu như hai vị này không có sớm cùng Thái Sơ bọn hắn thương nghị tốt lời nói, là không có khả năng dễ dàng đồng ý Thái Sơ loại này đại cử động, dù cho đồng ý, cũng là không có khả năng đồng ý nhanh như vậy. Cho nên, đáp án chỉ có một rồi, Hồng Quân, Thái Thanh cùng Thái Sơ bọn hắn liên hợp rồi. Đạt được kết luận này thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt liền càng thêm khó coi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Hồng Quân cùng Thái Thanh lời nói, Nguyên Thủy Thiên Ma thậm chí cảm thấy được đều không cần đợi đến Ma Tổ La Hầu khôi phục, vẹn vẹn dựa vào hắn bản thân, cùng tiếp dẫn chuẩn đề, có lẽ liền có thể chiến thắng rồi. Có thể nếu là thêm Thái Sơ bọn hắn lời nói, vậy tình huống liền sẽ trở nên không quá giống nhau rồi. Hơn nữa Thái Sơ lần này gần 4000 loại đại đạo pháp tắc dung nhập Hồng Hoang Thiên Địa cử động, tức có thể để cho bản thân hắn ở Hồng Hoang chúng sinh phản hồi phía dưới, thu hoạch được nhanh hơn trưởng thành, cũng sẽ để cho thiên đạo mất đi một bộ phận lực lượng nơi phát ra. Dù sao Hồng Hoang chúng sinh số lượng lại nhiều, cũng không phải vô cùng vô tận. Tu hành đại đạo pháp tắc người nhiều, như vậy tu hành thiên đạo pháp tắc người liền sẽ biến ít, thiên đạo trưởng thành tốc độ cũng sẽ biến chậm. Thậm chí ngay cả hắn đã có được lực lượng, nói không chừng đều sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là Thái Sơ bọn hắn bên kia tổng hợp thực lực sát thực cường đại, lại đạt được nhiều như vậy thanh âm ủng hộ. Vẹn vẹn dựa vào Nguyên Thủy Thiên Ma bản thân, cùng tiếp dẫn chuẩn đề lời nói, hắn còn thật không có gì ngăn cản lòng tin. Ơ, không cần ngăn cản, vô luận Thái Sơ bọn hắn làm cái gì, tương lai đều trốn không thoát đã định vận mệnh sao? Đột nhiên lúc này, Nguyên Thủy Thiên Ma giống như là tiếp nhận được tin tức gì, trong miệng vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn đối với Thái Sơ bọn hắn cùng Hồng Quân, Thái Thanh khả năng kết minh, cùng với hắn gần 4000 đại đạo pháp tắc dung hợp Hồng Hoang Thiên Địa lo lắng, nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa một nửa. Hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Ma sợ tiếp nhận được tin tức, liền đến từ đã quá lâu không có rõ ràng động tĩnh thiên đạo. Cùng lúc đó, có thể ở hậu thổ, nữ hoa, Hồng Quân, Thái Thanh các loại một đám Hồng Hoang bên trong đỉnh cấp thần thánh thanh âm không ngừng vang lên về sau, đại đạo thanh âm cũng rất nhanh vang lên, triệt để đặt vững Thái Sơ gần 4000 đại đạo pháp tắc dung nhập Hồng Hoang Thiên Địa sự thật. Vâng. Ngay sau đó, lượng lớn đại đạo công đức giáng lâm tại Thiên Nguyên Sơn, tiến một bước chứng minh đại đạo tán thành. Thật không hổ là Thái Sơ a, lại một lần nữa thu hoạch được đại đạo tán thành. Tổng cảm giác, đại đạo giống như là tùy thời chú ý, cũng vẫn luôn đang ủng hộ Thái Sơ một dạng. Như vậy xem ra, coi như là ma, Thiên Nhị Đạo muốn phản đối cũng căn bản không có khả năng đi. có đại đạo tán thành, cái này không phải là càng thêm nói rõ Thái Sơ nói là thật, hắn dung nhập Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong gần 4000 loại đại đạo pháp tắc, thật sự có thể để cho chúng ta thực hiện đơn nhất đại đạo pháp tắc chứng đạo hoặc dĩ lực chứng đạo, cùng với để cho chúng ta tránh khỏi ma đạo ảnh hưởng sao? Ở đại đạo thanh âm vang lên về sau, Hồng Hoang chúng sinh đối với Thái Sơ có chút hâm mộ đồng thời, cũng đều càng phát ra kích động lên. Vứt bỏ tu hành kia gần 4000 đại đạo pháp tắc sẽ giúp đỡ Thái Sơ trở nên mạnh hơn, cùng với bản thân tương lai khả năng sẽ bị nó hạn chế nhân tố bên ngoài, đối với bọn hắn chỗ tốt cũng là rõ ràng. Một số theo đuổi hiệu suất tu sĩ, càng là đã trực tiếp bắt đầu tu hành Thái Sơ dung nhập đến Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong kia gần 4000 đại đạo pháp tắc rồi. Tây Phương, Tu Di Sơn. Đáng ghét. Rõ ràng lần này Hồng Hoang chúng sinh lực chú ý ở trên người chúng ta mới đúng, kết quả hiện tại phong đầu đều bị Thái Sơ cướp đi rồi. Chuẩn Đề tâm tình rất là không tốt. Không chỉ như vậy, từ vừa rồi Hồng Quân cùng Thái Thanh ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền đồng ý đến xem, chỉ sợ bọn hắn hai cái đã cùng Thái Sơ bọn hắn hợp tác rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, dù cho tương lai Ma Tổ La Hầu sống lại, chúng ta bên này chỉ sợ cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng rồi. Thái Sơ đem hắn đại đạo pháp tắc dung nhập Hồng Hoang Thiên Địa, để tu hành hắn đại đạo pháp tắc sinh linh tránh khỏi ma đạo ảnh hưởng, cái này cũng không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng chúng ta đại kế. Tiếp dẫn cũng là có chút thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, hiện nay hắn đã nhập ma, tự nhiên muốn bị ma Thiên Nhị Đạo tiến hành cân nhắc. Mà từ tình huống hiện tại xem ra, cục diện tựa hồ đối với ma Thiên Nhị Đạo có chút bất lợi, đều là bởi vì Thái Sơ bọn hắn. Chuẩn Đề nhìn về phía Thiên Nguyên Sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, nếu không phải có Thái Sơ, Thanh Liên bọn hắn tồn tại, sự tình lại làm sao sẽ phát triển đến một bước này. Sớm biết như thế, lúc trước ở bọn hắn còn yếu ớt lúc, chúng ta liền nên không để ý hết thảy đại giới đem bọn hắn đều bóp chết ở trong nôi. Hiện tại chúng ta coi như muốn thanh trừ bọn hắn, đều đã không quá có khả năng rồi. Đúng vậy a. Tiếp dẫn cũng là mặt lộ vẻ khổ sở nhẹ gật đầu nói, nếu là không có Thái Sơ, chúng ta hết thảy đều sẽ tốt lên vô số lần. Bất quá hiện tại nói những này trừ tăng thêm phiền não bên ngoài, đã không có cái khác quá lớn ý nghĩa rồi. Chỉ hy vọng ma Thiên Nhị Đạo bên kia có thể có biện pháp đối phó được bọn hắn đi. Ờ. Đột nhiên, giống như là tiếp nhận được tin tức gì, Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhìn nhau một cái, trong mắt lo lắng đều tiêu tán hơn phân nửa. Nếu Thiên Đạo đã nói như vậy, vậy liền nhất định có tuyệt đối nắm chắc có thể không sợ Thái Sơ bọn hắn hết thảy cử động. Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy Thái Sơ bọn hắn hiện tại làm lại nhiều, bọn hắn tương lai sợ muốn trải qua tuyệt vọng liền sẽ càng sâu. Đến lúc đó bọn hắn trên mặt biểu lộ, khẳng định rất thú vị đi. Quả nhiên, chúng ta chủ động lựa chọn nhập ma, một lần nữa gia nhập Thiên Đạo một phương này, chính là phi thường lựa chọn chính xác. Hiển nhiên, Tiếp dẫn Chuẩn Đề đồng dạng đều nhận được đến từ Thiên Đạo tin tức. Cái này khiến bọn hắn đều là lòng tin tăng nhiều, phản phất đều đã nhìn thấy tương lai thắng lợi một dạng. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung. Sự tình đến một bước này, chúng ta đều đã không có đường lui rồi. Hy vọng lần này, lựa chọn của chúng ta không có sai đi. Đã trở lại nơi này Hồng Quân, trong miệng cảm thán nói. Mặc dù Thái Sơ làm địch nhân của chúng ta lúc, ta đối với hắn rất là chán ghét, cũng sẽ cảm thấy hắn phi thường khó giải quyết. Có thể khi hắn hiện tại trở thành chúng ta Lâm Thời Minh Hữu về sau, ta ngược lại có một loại an tâm cảm giác. Có lẽ có bọn hắn ủng hộ về sau, bất kể ma Thiên Nhị Đạo tương lai có chút gì cường đại thủ đoạn, chúng ta đều có thể không sợ rồi. Thái Thanh cũng là cảm thán nói. Nhưng vô luận là Thái Thanh, vẫn là Hồng Quân, giờ khác này đều không có quá nhiều nhẹ nhõm cùng vui vẻ biểu lộ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, khi giải quyết ma Thiên Nhị Đạo về sau, bọn hắn cùng Thái Sơ bọn hắn ở giữa liền sẽ lần nữa từ minh hữu biến thành đối thủ quan hệ. Ở tiếp xuống hợp tác bên trong, Thái Sơ bọn hắn biểu hiện càng là sáng mắt, tương lai đối với Hồng Quân, Thái Thanh bọn hắn một phương này uy hiếp liền càng là to lớn. Chỉ là chính như Hồng Quân vừa rồi bản thân nói như vậy, đến nay một bước này, bọn hắn đã không có đường lui rồi, chỉ có thể một con đường đi đến cùng, tùy cơ ứng biến đến rồi. Hỗn độn chỗ xấu nhất, Thời Thần đạo nhân đã từng đạo tràng bên trong. Ha, không nghĩ tới, Hồng Quân cùng Thái Thanh sẽ chủ động lên Thiên Nguyên Sơn đến tìm kiếm hợp tác. Ở bọn hắn bộ phận ủng hộ phía dưới, ta cũng đã thành công hoàn thành đem ta gần 4000 đại đạo pháp tắc dung nhập Hồng Hoang Thiên Địa kế hoạch. Như vậy xem ra, chỉ cần tu hành ta những này đại đạo pháp tắc Hồng Hoang sinh linh đầy đủ nhiều, ta trưởng thành tốc độ liền có thể càng nhanh. Tương lai ta chưa hẳn không thể trở thành tương tự với Thiên, Địa, Nhân Tam đạo tồn tại như vậy, thậm chí trở thành ta trong lý tưởng. Vạn đạo chi chủ từ tình huống hiện tại xem ra, cử động lần này cũng có thể tránh khỏi càng nhiều Hồng Hoang sinh linh nhập ma, từ mặt bên suy giảm ma, Thiên Nhị đạo tương lai sở có được lực lượng rồi. Đang cùng bản thân hiện nay chỗ khu vực bên trong nào đó hỗn độn ma thần thời gian hư ảnh chiến đấu Thái Sơ bản thể, ở đồng bộ tiếp nhận được phân thân bên kia phát sinh sự tình về sau, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Cố nhiên hắn lần này trọng tâm, vẫn là lúc này thần đạo nhân đã từng đạo tràng bên trong khả năng tồn tại cơ duyên. Nhưng Hồng Hoang bên kia, hắn cũng là tất nhiên phải có chút hành động. Nhất là ở hắn đã biết Thiên Đạo rất có thể cụ bị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cấp độ lực lượng, mà bọn hắn hiện nay cũng không có đối phó cấp độ này tồn tại thực lực tình huống phía dưới. Hiện tại ta vẫn là tiếp tục cùng những này hỗn độn ma thần thời gian hư ảnh chiến đấu đi. Lấy lại tinh thần về sau, Thái Sơ lực chú ý liền một lần nữa tập trung ở trong chiến đấu. Thanh Liên, Thiên Diễn cùng với Dương Mi đều lưu lại đại đạo phân thân ở Hồng Hoang bên trong, bọn hắn ở biết phân thân bên kia phát sinh sự tình về sau, tâm lý lộ trình đều cùng Thái Sơ không sai biệt lắm. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt lại là mấy vạn năm tuế nguyệt. Mà Thái Sơ bọn hắn trải qua không ngừng cố gắng, cuối cùng đem nơi đây 3000 hỗn độn ma thần thời gian hư ảnh đều toàn bộ đánh bại rồi. Hết chương này, chương 374 hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo, Thái Sơ vô địch Hồng Hoang chương 374 hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo, Thái Sơ vô địch Hồng Hoang hô. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúng ta đây tương đương với liên tục đánh bại 3000 tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hơn nữa mỗi một vị đều là loại cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, trải qua những năm tháng chiến đấu này, chúng ta đối với các loại kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu ở cảnh giới này đã phong phú hơn rất nhiều, cũng như sự lý giải về Tam Tiên Đại Đạo Pháp Tắc cũng sâu sắc hơn. Trong tương lai, khi gặp phải những tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên khác, chúng ta cũng có thể có tỷ lệ thắng lớn hơn. Sau khi đánh bại toàn bộ 3000 Hỗn Độn Ma Thần hư ảnh thời gian trong đạo trưởng của thời thần đạo nhân, Thái Sơ bọn họ thở phào một hơi nặng nề, không khỏi cảm thán. Trong mấy bạn năm chiến đấu này, bọn họ không thể có bất kỳ sơ suất nào, nếu không có thể dẫn đến bản thân bị thương, thậm chí bị đánh bại. May mắn là bọn họ đều có không ít thủ đoạn bảo mệnh, cho dù thật sự bị đánh bại, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, tiếp tục chiến đấu với hư ảnh thời gian của Hỗn Độn Ma Thần tương ứng. Cũng chính trong quá trình này, Thái Sơ bọn họ đã phát hiện ra một nguyên nhân khác khiến thời thần đạo nhân phân chia nơi đây thành các khu vực khác nhau. Đó là khi bọn họ đối phó hư ảnh thời gian của một Hỗn Độn Ma Thần nào đó gặp khó khăn, chỉ cần lập tức rời khỏi khu vực đó, sẽ không còn bị đối phương tấn công nữa. Theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần Thái Sơ bọn họ không bị những hư ảnh thời gian của Hỗn Độn Ma Thần này triệt để trấn sát tại chỗ, và không có bất kỳ phương pháp phục sinh nào, thì những hư ảnh thời gian của Hỗn Độn Ma Thần này đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ tương đương với từng vị cường giả luyện tập mà thôi. Vì vậy, sau khi kết thúc, thực lực tổng hợp của Thái Sơ bọn họ đã mạnh hơn mấy phần so với trước khi đến đạo trường này. Đừng xem chỉ có mấy phần, đối với những tồn tại ở cảnh giới của bọn họ mà nói, dù chỉ là mấy phần tăng lên, cũng đã là sự biến hóa sức mạnh cực kỳ khủng bố rồi. Bây giờ chúng ta đã đánh bại toàn bộ những hư ảnh thời gian của Hỗn Độn Ma Thần này. Vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Dần dần lấy lại tinh thần, Thanh Liên quan sát đạo trường đã có chút quen thuộc này, không khỏi tò mò hỏi. Trong suy đoán ban đầu của Thái Sơ bọn họ, 3000 hư ảnh thời gian của Hỗn Độn Ma Thần này, thực chất chính là một khảo nghiệm mà thời thần đạo nhân để lại cho bọn họ. Bây giờ bọn họ đều đã vượt qua cái gọi là khảo nghiệm này, vậy thì tiếp theo hẳn sẽ xuất hiện một số biến hóa khác, hoặc là có thể xuất hiện khảo nghiệm mới, hoặc là sẽ ban cho bọn họ phần thưởng tương ứng. Nghĩ đến đây, Thái Sơ, Thiên Diễn cùng Dương Mi cũng đều tò mò về diễn biến tiếp theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ầm, rầm, rầm. Không lâu sau, cùng với từng tiếng nổ vang trời, toàn bộ đạo trường này đang trải qua sự biến hóa long trời lở đất. Vô số hình ảnh thời gian về mảnh Hỗn Độn Thiên Địa này, cùng với Hồng Hoang Thiên Địa, không ngừng lóe lên trước mắt Thái Sơ bọn họ. Thậm chí, trong đó còn bao gồm rất nhiều hình ảnh tương lai cực kỳ mơ hồ. Không chỉ có vậy, chưa đợi Thái Sơ bọn họ có thêm phản ứng, một luồng lực lượng đại đạo pháp tắc thời gian vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, đã ra chỉ lên thân thể bọn họ. Dưới tác dụng của luồng lực lượng đại đạo pháp tắc thời gian không thể tin nổi này, rõ ràng bên ngoài chỉ mới trôi qua mấy hơi thở, nhưng trong mắt Thái Sơ bọn họ, lại như thể đã trải qua mấy ngàn vạn nguyên hội tu hành gian khổ trong chớp mắt. Vô số hỗn độn linh khí, thậm chí là linh khí cao cấp hơn, cũng từ những hình ảnh thời gian không ngừng biến hóa xung quanh điên cuồng tuôn ra và dung nhập vào trong cơ thể bọn họ. Trong quá trình này, bất kể là Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn hay Dương Mi, cảnh giới tu vi của bọn họ đều đang nhanh chóng tăng lên. Ầm, ầm, ầm. Không biết đã trôi qua bao lâu, từng luồng uy thế kinh khủng từ trên người Thái Sơ bọn họ lần lượt phóng thích ra, chấn động toàn bộ đạo trường. Thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thiên Địa vô biên bên ngoài đạo trường, dường như cũng chịu một số ảnh hưởng. Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cảm nhận sự biến hóa tu vi trong cơ thể, Thái Sơ vô cùng kinh hỉ. Vốn dĩ tu vi nhục thân của hắn đã đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Lần này dưới sự gia trì của lực lượng đại đạo pháp tắc thời gian vượt xa sức tưởng tượng, bên ngoài chỉ mấy hơi thở, nhưng thực tế đã trôi qua mấy nguyên hội. Lại có vô cùng vô tận hỗn độn linh khí từ các điểm thời gian hội tụ đến, thỏa mãn mọi tiêu hao của hắn trong quá trình này. Ngay cả một số vấn đề về tâm cảnh, Thái Sơ cũng có thể thông qua việc du hành hỗn độn thời gian trường hạ để đạt được mục đích rèn luyện tâm cảnh. Đến bây giờ, cảnh giới tu vi nhục thân của Thái Sơ hiển nhiên đã đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Không chỉ có vậy, vốn dĩ đại đạo pháp tắc của Thái Sơ đã dung hợp hơn 2000 loại, tổng số đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ được đã đạt đến gần 3000 loại. Sau lần này, hắn đã thuận lợi hoàn thành dung hợp Tam Thiên pháp tắc đại đạo và thành công lấy lực chứng đạo, cuối cùng đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thậm chí tu vi bản thân hắn còn trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nói cách khác, Thái Sơ hiện tại, bất kể là nhục thân hay tu vi, đều đã đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Ta hiện tại, cho dù đối mặt với tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cũng chưa chắc không thể chống lại, thậm chí là chiến thắng đi. Cảm nhận sức mạnh tu vi dồi dào, vừa xa sức tưởng tượng ban đầu trong cơ thể, Thái Sơ vô cùng kinh hỉ. Sau khi hiểu rõ thiên đạo vẫn luôn che giấu thực lực chân chính của mình, và ngài rất có thể là tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Thái Sơ trong lòng vẫn luôn có chút lo lắng. Dù sao hắn hiện tại, cho dù dốc hết toàn lực, cũng khó mà đối phó được thiên đạo như vậy. Huống chi thiên đạo hiện tại còn có ma đạo tương trợ. May mắn thay, hiện tại Thái Sơ dưới sự giúp đỡ của thủ đoạn mà thời thần đạo nhân để lại trước đại kiếp khai thiên, đã có được tư cách không sợ hai tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Điều này khiến một tảng đá lớn trong lòng hắn tạm thời được đặt xuống không ít. Hơn nữa, sự kinh hỉ lần này còn xa mới kết thúc. Không ngờ, thời thần đạo nhân lại dùng cách này để giải quyết nửa khối diệt thế đại ma còn lại của ta. Thái Sơ triệu hồi diệt thế đại ma của mình, trong mắt cũng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy diệt thế đại ma vốn chỉ có nửa khối trong tay hắn, giờ đây đã hoàn chỉnh. Hắn cuối cùng cũng có thể phát huy uy năng chân chính của nó với tư cách là Hỗn Độn Chí Bảo. Trên thực tế, trong đạo trường của thời thần đạo nhân, không hề có nửa khối diệt thế đại ma còn lại. Nhưng dưới ảnh hưởng của lực lượng đại đạo pháp tắc thời gian vô cùng cường đại mà thời thần đạo nhân đã để lại từ trước, nửa khối diệt thế đại ma trong tay Thái Sơ, lại như thể thời gian quay ngược, trở về trạng thái hoàn chỉnh ban đầu của nó. Chính vì vậy, nó hiện tại mới hoàn chỉnh. Thực ra trước đây, Thái Sơ cũng từng nghĩ đến việc dùng lực lượng đại đạo pháp tắc thời gian để đảo ngược thời gian của nửa khối diệt thế đại ma, khiến nó khôi phục trạng thái viên mãn. Chỉ là lúc đó tu vi thực lực của Thái Sơ quá thấp, lực lượng đại đạo pháp tắc thời gian của hắn hoàn toàn không đủ để tạo ra ảnh hưởng tương tự đối với diệt thế đại ma. Hắn không ngờ, lần này đến đạo trường của thời thần đạo nhân, lại mượn lực lượng đại đạo pháp tắc thời gian mà hậu giả để lại để làm được điều đó. Đây còn chỉ là thủ đoạn mà thời thần đạo nhân để lại trước đại kiếp khai thiên từ vô số năm trước. Có thể tưởng tượng, nhiều năm như vậy trôi qua, thời thần đạo nhân lại nên cường đại đến mức nào. Đương nhiên bất kể thế nào, đây đối với Thái Sơ mà nói, đều là một chuyện tốt. Ngoài ra, căn cơ của Thái Sơ cũng đã được nâng cấp lên hỗn độn tức nhưỡng cùng cấp với hỗn độn chí bảo. Điều này cũng có thể nâng cao đáng kể thực lực tổng hợp của hắn, cũng như tiềm lực. Không ngờ, lực lượng đại đạo pháp tắc thời gian mà thời thần đạo nhân để lại cường đại đến vậy. Ta không chỉ thành công lấy lực chứng đạo, mà cảnh giới nhục thân cùng cảnh giới tu vi bản thân lại đều đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hơn nữa bản thể của ta không chỉ trở về trạng thái thanh liên tạo hóa 24 phẩm, mà còn tiến giai thành Hỗn Độn Thanh Liên. Lúc này, bên hai Thái Sơ vang lên tiếng kinh hỉ của Thanh Liên. Hắn theo tiếng nhìn lại, phát hiện hậu giả hiện tại cũng đã trải qua sự biến hóa long trời lở đất. Thanh Liên tuy rằng không giống Thái Sơ đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong cả nhục thân và tu vi, nhưng cũng đều đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Phối hợp với các loại thủ đoạn của nàng, nàng hoàn toàn không sợ hãi tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí cho dù là địch nhân Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nàng cũng chưa chắc không thể chống lại một hai. Điều khiến Thái Sơ và Thanh Liên cảm thấy kinh hỉ nhất, vẫn là sự khôi phục và thăng cấp về căn cơ của nàng. Trước đó, Thanh Liên tuy là Thanh Liên tạo hóa 24 phẩm hóa hình, nhưng dưới sự tính toán của thiên đạo, bản thể của nàng bị phân chia thành bản lòng quái trượng, tam bảo ngọc như ý, cùng thanh bình kiếm, lần lượt bị Thái Thanh, Nguyên Thủy, Thông Thiên đoạt được. Dù sau này Thông Thiên đã trả lại thanh bình kiếm cho Thanh Liên, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng căn cơ của nàng có khuyết điểm. Giờ đây dưới tác dụng của lực lượng đại đạo pháp tắc thời gian mà thời thần đạo nhân để lại, căn cơ của Thanh Liên không chỉ trở về trạng thái viên mãn khi nàng là Thanh Liên tạo hóa 24 phẩm, mà còn thoái hóa hay nói đúng hơn là thăng cấp đến trạng thái khi nàng là một phần của Hỗn Độn Thanh Liên. Nói cách khác, căn cơ của nàng hiện tại đã có thể coi là Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên rồi. Nàng thậm chí có thể trực tiếp triệu hồi Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên làm bản thể, làm bảo vật của mình. Giống như Chuẩn Đề đã luyện hóa bản thể Bồ Đề Thụ của hắn thành cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Thất Bảo Diệu Thụ vậy. Nói cách khác, Thanh Liên hiện tại cũng đã sở hữu một kiện Hỗn Độn Chí Bảo chuyên thuộc về mình rồi. Rõ ràng, điều này bất kể là đối với nàng hay Thái Sơ mà nói, đều là một chuyện tuyệt đối tốt. Huynh trưởng, lần này thu hoạch của chúng ta thực sự quá lớn. Lúc này, Thiên Diễn cũng vô cùng kinh hỉ nói với Thái Sơ. Lần này, cảnh giới nhục thân và tu vi của nàng đều đã đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, hoàn toàn không sợ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, thậm chí có thể chống lại một hai với Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Căn cơ của nàng cũng từ kiến mục một trong thập đại tiên tiên linh căn của Hồng Hoang, thăng cấp thành Hỗn Độn kiến mục có phẩm giai sánh ngang Hỗn Độn chí bảo. Hỗn Độn châu vốn không viên mãn trong tay nàng, cũng đã hoàn toàn viên mãn, trở lại thành Hỗn Độn chí bảo Hỗn Độn châu theo đúng nghĩa. Ai, không ngờ lúc trước ta cứ nghĩ thời thần cung cấp với ta, lại có thể để lại thủ đoạn như vậy. Hơn nữa so với các ngươi, tiềm lực của ta quả nhiên vẫn còn quá kém. Bên kia, Dương Mi lão tổ cũng vừa kinh hỉ, vừa có vẻ mặt khá phức tạp. Lần này nhục thân và cảnh giới tu vi của hắn đều đã đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, chiến lực đủ để sánh ngang tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Mà Thái Sơ hiện tại thấp hơn hắn một đại cảnh giới, cũng có thể có chiến lực này. Có thể thấy Dương Mi tuy rằng tốc độ tu vi tăng lên nhanh, nhưng cũng ngược lại cho thấy chiến lực của hắn trong cùng cảnh giới, cùng tiềm lực bản thân đều kém xa Thái Sơ. Căn cơ của Dương Mi cũng đã trở lại cấp độ Hỗn Độn Ma Thần đỉnh cấp ban đầu, nhưng vẫn khó mà sánh ngang với căn cơ đã đủ để sánh với Hỗn Độn Chí Bảo của Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn. Điều này đã định trước, Dương Mi trong tương lai chỉ sẽ bị Thái Sơ bọn họ bỏ xa lại phía sau. Ngoài ra, Dương Mi ban đầu cứ nghĩ mình là Hỗn Độn Ma Thần không gian, cùng với thời thần đạo nhân là Hỗn Độn Ma Thần thời gian, hẳn sẽ không có sự khác biệt quá lớn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên đã sai, còn sai rất lớn. Tiện thể nhắc đến, Dương Mi trong Hỗn Độn thời gian Trường Hà đã tìm lại được cực phẩm Hỗn Độn Linh Bảo Không Gian Ma Thần Bảo Châu của hắn. Mặc dù Bảo Châu này kém xa Hỗn Độn Chí Bảo mà Thái Sơ bọn họ sở hữu, nhưng cũng sở hữu uy năng không hề tầm thường. Dương Mi đạo hữu không cần quá bận tâm. Ngươi hiện tại có được thu hoạch như vậy, đã là một cơ duyên cực lớn rồi. Đợi đến khi chúng ta trở về Hồng Hoang, sẽ không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta, bao gồm cả thiên đạo. Nhận ra vẻ mặt phức tạp của Dương Mi, Thái Sơ bọn họ mở lời an ủi. Đúng vậy, thu hoạch hiện tại của ta đã vượt xa dự kiến ban đầu của ta rồi. Nếu ta còn muốn gì nữa, thì có chút quá tham lam rồi. Chúng ta cũng đã đến lúc cho Hồng Quân một bài học đích đáng rồi. Dưới sự an ủi của Thái Sơ bọn họ, tâm trạng của Dương Mi đã tốt hơn rất nhiều. Và khi nghĩ đến Hồng Quân, hậu giả càng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý trước đây. Dương Mi dù có giết chết Hồng Quân, hậu giả với tư cách là người hợp đạo với thiên đạo, cũng có thể phục sinh hoàn chỉnh. Nhưng Dương Mi hiện tại đã có nắm chắc từ trong thiên đạo, triệt để xóa bỏ chân linh ấn ký của Hồng Quân. Như vậy, một khi hậu giả chết đi, sẽ triệt để chết đi. Thiên, ma nhị đạo lần này động tĩnh lớn như vậy, nhất định có mưu đồ không nhỏ. Mà đại đạo phân thân của chúng ta lưu lại trong Hồng Hoang, vẫn chưa chia sẻ tu vi thực lực hiện tại của chúng ta, chưa chắc có thể ngăn cản được bọn họ. không bằng chúng ta trước tiên giả vờ yếu thế, chỉ phái đại đạo phân thân trong hồng hoang ra, xem thiên ma nhị đạo rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, Thái Sơ suy nghĩ một chút, đưa ra một đề nghị táo bạo. Nếu là trước đây, hắn chưa chắc dám táo bạo như vậy, dù sao một chút bất cẩn cũng dễ dàng gây ra hậu quả khốc lường. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn không sợ bất kỳ thủ đoạn nào của thiên đạo rồi. Hết chương này, chương 375 La Hầu phục sinh, trung chiến tới chương 375 La Hầu phục sinh, trung chiến tới huynh trưởng nói không sai. Thiên đạo vẫn luôn ẩn giấu lực lượng chân chính của người, còn tạo ra một ma đạo, tất nhiên là có mục đích của người. Dù sao chúng ta đã có được lực lượng không sợ người, ngược lại có thể nhân cơ hội này thăm dò ý đồ của người. Nghe Thái Sơ nói xong, Thiên Diễn lập tức tán đồng. Ừm, đây quả thực là một ý tưởng thú vị. Thanh Liên cũng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Thử nghĩ xem, khi thiên đạo trấn áp tất cả, tưởng rằng nắm chắc phần thắng, Thái Sơ cùng bản thể của bọn họ lại cùng xuất hiện, đánh người một trận bất ngờ, chẳng phải rất thú vị sao? Cho dù có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, Thái Sơ cùng bọn họ cũng có thể tùy thời hoán đổi bản thể bên mình với phân thân đại đạo trong hồng hoang, tùy thời tham gia vào chiến đấu. Cùng lắm thì có diệt thế đại ma của Thái Sơ, hỗn độn tạo hóa Thanh Liên của Thanh Liên, cùng hỗn độn châu của Thiên Diễn ba đại hỗn độn chí bảo này, cùng không gian ma thần bảo châu của Dương Mi cực phẩm hỗn độn linh bảo này, bọn họ cũng có thể tự bảo vệ mình. Chỉ cần có thể triệt để trấn sát Hồng Quân, vì hắn ma âm dương, ngũ hành hai vị đạo hữu đã chết được báo thủ, ta ngược lại không sao cả. Hơn nữa đối với hành động tiếp theo của thiên đạo, ta cũng có chút hiếu kỳ. Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn đều đồng ý, Dương Mi tự nhiên sẽ không phản đối. Quan trọng nhất là, Dương Mi cùng bọn họ kiên tin rằng mình đã hoàn toàn không sợ thiên đạo. Nếu không, bọn họ có lẽ sẽ không đồng ý tưởng táo bạo như vậy. Hồng Hoang Thiên Địa, mấy ngàn năm sau, Nô Ma Tổ La Hầu hôm nay cuối cùng cũng phục sinh. Theo một tiếng tuyên cáo vang vọng tam giới, vô cùng vô tận ma khí khủng bố, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Không ít Hồng Hoang sinh linh, dù đã có gần 4000 đại đạo pháp tắc mà Thái Sơ dung nhập vào thiên địa bảo vệ, cũng vẫn tại chỗ nhập ma. Dù sao lúc đó Thái Sơ cũng chỉ có Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên Sơ kỳ nhục thân tu vi, cùng Chí Tôn Đại La thứ 33 trọng tu vi. Thiên đạo vì ngày này, cũng khẳng định sớm đã âm thầm làm vô số kế hoạch. Huống chi cũng không phải tất cả Hồng Hoang sinh linh đều sẽ nguyện ý đi lĩnh ngộ gần 4000 đại đạo pháp tắc mà Thái Sơ dung nhập vào Hồng Hoang thiên địa. Hơn nữa Hồng Hoang sinh linh lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc của hắn, càng dễ dàng nhận được pháp tắc của hắn che chở, từ đó tránh khỏi nhập ma. Vậy thì lúc này xuất hiện một số người nhập ma, cũng là vô cùng bình thường. Dù vậy, vẫn có hơn một nửa Hồng Hoang sinh linh dưới sự bảo vệ của gần 4000 loại đại đạo pháp tắc chi lực của Thái Sơ, không bị ma đạo ảnh hưởng. Ha ha, ta không sao, ta không sao. Quả nhiên, tin tưởng Thái Sơ là đúng. Dưới sự che chở của hắn, chúng ta vẫn là chính chúng ta không nhập ma. Chỉ tiếc, lực lượng của Thái Sơ cuối cùng là có hạn, vẫn có không ít Hồng Hoang sinh linh đã nhập ma. Thiên đạo cuối cùng vẫn phục sinh Ma Tổ La Hầu. Nói như vậy, một trường lượng kiếp mới sắp bắt đầu sao? Vô số thần thánh trong Hồng Hoang, vừa may mắn mình không bị ma đạo ảnh hưởng, cũng vì một số chuyện có thể xảy ra trong tương lai, lộ ra vẻ lo lắng. Sự thật chứng minh, sự lo lắng của bọn họ không sai. Ngay khi Ma Tổ La Hầu phục sinh, kiếp khí vô biên tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang. Những lượng kiếp khí này bất luận là tốc độ lan tràn hay quy mô, thậm chí vượt qua tổng hòa của mấy lượng kiếp trước. Từ đó có thể thấy, tiếp theo chúng sinh Hồng Hoang sẽ phải đối mặt là đại kiếp nạn đáng sợ đến mức nào. Phương Tây, Tu Di Sơn. Ha ha, Ma Tổ La Hầu phục sinh. Thanh Trừ Hồng Quân, Thái Thanh, thậm chí Thái Sơ cùng bọn họ, cơ hội để Tây Phương chúng ta chân chính bắt đầu đại hương sắp đến rồi. Hồng Hoang này cũng chú định sẽ một lần nữa rơi vào trong sự khống chế của thiên đạo. So với sự lo lắng của vô số Hồng Hoang thần thánh, tiếp dẫn, chuẩn đề đều vô cùng hưng phấn. Hoặc có thể nói, từ khi bọn họ chủ động lựa chọn nhập ma, bọn họ đã luôn chờ đợi ngày này. Quan trọng nhất là, theo thời gian trôi qua, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng dần dần nhận ra thực lực chân chính của thiên đạo e rằng không đơn giản như bề ngoài của người. Hơn nữa người tất nhiên còn có một số mưu đồ vượt quá dự liệu của chúng sinh. Những điều này là một trong những nguyên nhân chính khiến tiếp dẫn, chuẩn đề lúc này tự tin như vậy. Đông Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, cuối cùng cũng đến sao? Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Ma, tinh quang không ngừng lóe lên. Hắn rất rõ ràng, khi Ma Tổ La Hầu được phục sinh, về cơ bản đã đại diện cho đại quyết chiến giữa thiên đạo và Hồng Quân cùng bọn họ, cũng như giữa Thái Sơ cùng bọn họ, sắp mở màn. Vận mệnh tương lai của toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ do kết quả của trận chiến này quyết định. Đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Ma như cảm nhận được điều gì, không vui không buồn mở miệng nói: "Nguyên Thủy, người sau khi nhập ma đã càng ngày càng không giống ngươi rồi. Ta cũng không muốn ra tay với ngươi, nhưng nếu ngươi vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, vậy đừng trách làm huynh trưởng tâm oan." Rất nhanh, thân ảnh Thái Thanh xuất hiện trong Ngọc Hư Cung, đối với Nguyên Thủy Thiên Ma mở miệng nói. Hiển nhiên hắn cũng biết sự phục sinh của Ma Tổ La Hầu đại diện cho điều gì, mà một khi đại chiến chân chính bắt đầu, giữa Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Ma tất nhiên sẽ có một trận chiến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính hắn xuất hiện ở đây. Dù trong lòng rất rõ ràng hy vọng có thể thuận lợi thuyết phục Nguyên Thủy Thiên Ma vô cùng nhỏ nhoi, Thái Thanh vẫn muốn thử một lần. Quả nhiên, thử. Bây giờ dáng vẻ này mới là ta chân chính. Ngươi sở dĩ cảm thấy ta không giống ta nữa, chẳng qua là ngươi chưa từng chân chính hiểu rõ ta mà thôi. Thái Thanh, ngươi là Thiên Đạo Thánh Nhân, vốn nên cùng ta tiếp tục vì Thiên Đạo làm việc. Kết quả ngươi bây giờ cùng Hồng Vân đứng ở phía đối lập với Thiên Đạo. Còn nữa, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ vẫn có thể thắng được ta sao? Nguyên Thủy Thiên Ma trong miệng khinh thường cười lạnh một tiếng, không chút cảm xúc đáp lại. Ai? Nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy thử xem thủ đoạn chân chính của đối phương đi. Thái Thanh thở dài, thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ. thân ảnh Nguyên Thủy Thiên Ma cũng theo sát biến mất, bởi vì bọn họ không thể chiến đấu ở đây, chiến trường của bọn họ chỉ có thể là hỗn độn vô biên vô hạn. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung, Hồng Quân, chúng ta thật là đã lâu không gặp. Năm đó ngươi đánh bại ta, hẳn là không nghĩ tới chúng ta hôm nay còn có thể dùng cách này gặp lại chứ. Ma tổ La Hầu đã phục sinh, dưới sự phản bổ của ma đạo đã có được tu vi Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chi cảnh. Hắn lúc này xuất hiện ở Tử Tiêu Cung, nhìn về phía Hồng Quân ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Năm đó nếu không phải Hồng Quân xuất hiện, đại kế của Ma Tổ La Hầu sẽ không thất bại, hắn càng sẽ không rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Đừng nhìn hắn bây giờ đã phục sinh, còn có được lực lượng mà hắn từng khó có thể tưởng tượng. Nhưng tất cả hành động của hắn đều nằm trong sự khống chế hoàn toàn của Thiên Đạo. Hơn nữa có tiền lệ của Hồng Quân, La Hầu bây giờ dù muốn bắt chước người trước, thử luyện hóa Thiên Đạo ý chí, cũng là không thể làm được, càng là tuyệt đối không được phép. Tuy nhiên đối với La Hầu hiện tại mà nói, những điều này đã không còn quan trọng nữa. Hắn đã có được sinh mệnh mới, lực lượng cường đại vượt xa tưởng tượng khi còn sống, cùng cơ hội tìm Hồng Quân báo thù. Dù cho hắn tương lai triệt để trở thành con rối của Thiên Đạo, thì có quan hệ gì đâu? Quan trọng nhất là, hắn hiện tại căn bản không có bất kỳ tư cách nào phản kháng Thiên Đạo. La Hầu, ngươi quả nhiên vẫn đến. Thôi vậy, đây cũng coi như là sự tiếp nối nhân quả của đạo ma chi tranh năm đó. Cứ để ta thử xem, ngươi sau khi phục sinh, lại có những bản lĩnh gì đi. Nhìn thấy Ma Tổ La Hầu, Hồng Quân đã có chuẩn bị tâm lý, không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm bất ngờ nào. Ngược lại trong mắt hắn cũng lộ ra chiến ý cùng tự tin mãnh liệt. Năm đó Hồng Quân hắn có thể đánh bại La Hầu một lần, vậy thì bây giờ có thể đánh bại người sau một lần nữa. Thế là Hồng Quân và La Hầu cũng rất nhanh đến một mảnh hỗn độn thiên địa khác. Ầm, rầm, rầm, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, cũng không có bất kỳ sự thăm dò nào. Hồng Quân và La Hầu vừa đến đây, liền toàn bộ bùng nổ ra uy thế khủng bố vô cùng. Lấy bọn họ làm trung tâm, hỗn độn thiên địa trong phạm vi ước và dặm, phản phất bị chia cắt thành hai thế giới khác nhau. Một bên phát ra vô tận tiên quang, 3000 thiên đạo pháp tắc tràn ngập trong đó. Một bên khác, ma khí cuồn cuộn, 3000 thiên đạo pháp tắc cùng 3000 ma đạo pháp tắc tương hỗ cuốn quýt, dung hợp, thay nghẽn lực lượng càng cường đại hơn. Đáng ghét, Thiên Đạo rốt cuộc đã làm những gì? Lại thật sự chỉ dựa vào sự phản bổ của một ma đạo, liền để ngươi có được thực lực như vậy. Nhìn Ma Tổ La Hầu có uy thế không hề thua kém mình, sắc mặt Hồng Quân có chút khó coi. Mặc dù hắn sớm đã biết, Thiên Đạo đã giam phục sinh La Hầu, còn để hắn đến đối phó mình, vậy thì La Hầu sau khi phục sinh, thực lực sẽ không yếu hơn hắn. Nhưng vừa nghĩ đến, mình đã hao phí vô số tâm huyết mới có được thực lực như ngày nay. La Hầu chỉ cần phục sinh, liền có thể đạt đến cấp độ chiến lược này, liền khiến trong lòng Hồng Quân tràn đầy ghen tị, đố kỵ và hận thù. Hơn nữa như vậy, hắn muốn đánh bại La Hầu, vượt qua kiếp nạn lần này, cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Hừ, thủ đoạn của Thiên Đạo, há lại là ngươi có thể nhìn thấu. Hồng Quân, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. La Hầu cười lạnh một tiếng, liền hội tụ vô tận ma khí, điều động 3000 thiên đạo pháp tắc cùng 3000 ma đạo pháp tắc, trấn áp về phía Hồng Quân. Hừ, La Hầu, ngươi chẳng qua là một con rối hoàn toàn bị Thiên Đạo thao túng mà thôi. Dù Thiên Đạo có một số thủ đoạn, nhưng ngươi muốn trấn áp ta, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, điều động toàn bộ lực lượng của mình, cùng La Hầu ác chiến. Ầm, rầm, rầm. Theo Hồng Quân và La Hầu ác chiến, từng luồng dư ba lực lượng khủng bố vô cùng, không ngừng quát ra. May mắn chiến trường của bọn họ là ở hỗn độn vô biên, chứ không phải Hồng Hoang Thiên Địa. Nếu không chỉ riêng dư ba chiến đấu của bọn họ, e rằng đã đủ để hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục vô số lần rồi. Mà bất luận Hồng Quân và La Hầu hiện tại ra chiêu như thế nào, đều đấu đến bất phân thắng bại, khó phân cao thấp. Một chiến trường khác trong hỗn độn. Ầm, bút, bút. Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Ma cũng đã bắt đầu đại chiến. So với lúc mới nhập Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, chiến lực của bọn họ rõ ràng đều đã tăng lên không ít. Nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ vẫn khó có thể chấn áp được đối phương. Nhất khí hóa tam thanh. Để thay đổi cục diện, Thái Thanh quả quyết thúc dục thần thông, hóa thành ba đạo phân thân có thực lực tương đồng với mình. Nhất khí hóa tam thanh. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Ma đối diện cũng dùng ra thần thông tương tự, ngưng tụ ra ba đạo phân thân có thực lực bản thể. Ngươi bây giờ đã có thể đến bước này rồi sao? Thần sát Thái Thanh hơi trầm xuống, hắn nhớ lần trước Nguyên Thủy Thiên Ma chiến đấu với Thái Sơ, mới có thể thúc dục nhất khí hóa tam thanh phân ra hai đạo phân thân. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, ta cũng phải có chút tiến bộ chứ. Hơn nữa ngươi đừng quên, pháp thân chi pháp mà ta biết, không chỉ có nhất khí hóa tam thanh, còn có ma đạo phân thân, xuất. Theo tiếng nói đắc ý của Nguyên Thủy Thiên Ma rơi xuống, từng đạo ma đạo phân thân có thực lực bản thể của hắn, dần dần xuất hiện xung quanh hắn. Cuối cùng, số lượng phân thân của Nguyên Thủy Thiên Ma đã đạt đến 100 tôn. Nói cách khác, Thái Thanh bây giờ tương đương với việc phải cùng ba đạo phân thân của mình, đồng thời đối phó Nguyên Thủy Thiên Ma và 100 đạo phân thân của hắn. Chỉ từ số lượng, bên Thái Thanh dường như không thấy bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Thủ đoạn hoa mỹ vô dụng mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Ma, nhiều năm như vậy trôi qua, ngươi đã học được chiêu này của ta chưa? Phân thân, dung. Chỉ thấy Thái Thanh lắc đầu, liền đem ba đạo tam thanh phân thân toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể mình. Uy thế của hắn, hiển nhiên đã có thể sánh ngang với tồn tại Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Hừ, thì sao? Hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Ma có chút khó coi, hiển nhiên hắn vẫn chưa nắm giữ phương pháp để phân thân dung nhập vào bản thân, để tạm thời tăng cường thực lực bản thân. Nhưng hắn lại có một loại thủ đoạn khác có thể tạm thời tăng cường thực lực tổng hợp. Bách Ma đại trận, khởi. Theo tâm niệm của Nguyên Thủy Thiên Ma vừa động, 100 đạo phân thân của hắn liền cùng nhau bố trí ra một trận pháp, sau khi hội tụ lực lượng của bọn họ lại, gia trì lên người Nguyên Thủy Thiên Ma. Không cần nói, Bách Ma đại trận này tất nhiên là phiên bản cải tiến của Vạn Tiên đại trận. Đừng nhìn Bách Ma đại trận có chữ Bách, Trăm, về số lượng kém xa Vạn Tiên đại trận có chữ Vạn, Vạn. Nhưng cái trước là trận pháp cấp Hỗn Nguyên Thái Cực chân chính, cái sau chỉ là trận pháp cấp Hỗn Nguyên mà thôi. Hơn nữa đợi đến khi Nguyên Thủy Thiên Ma có thể phân ra ngàn đạo, thậm chí vạn đạo ma đạo phân thân, hắn tự nhiên có thể thuận lý thành chương bố trí ra Thiên Ma đại trận, Vạn Ma đại trận các loại. Tóm lại, thông qua Bách Ma đại trận Nguyên Thủy Thiên Ma tương đương với việc được gia trì lực lượng của 100 tôn Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Uy thế của hắn hiện nhiên đã đạt đến trình độ có thể sánh ngang với Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Ngay cả uy thế của Thái Thanh vừa rồi cũng bị hắn áp chế xuống. Thái Thanh, ngươi thấy chưa? Chiến lược hiện tại của ta mạnh hơn ngươi. Bây giờ ngươi còn dám nói chiêu thức của ta là hoa mỹ vô dụng sao? Ngươi hôm nay cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Thủy Thiên Ma thấy cảnh này vô cùng vui vẻ mở miệng nói. Hết chương này, chương 376 quá rõ ràng bại Nguyên Thủy Thiên Ma, Thiên Diễn VSC tiếp dẫn chuẩn đề chương 376 quá rõ ràng bại Nguyên Thủy Thiên Ma, Thiên Diễn VSC tiếp dẫn chuẩn đề Nguyên Thủy ngày xưa, thực lực mọi mặt đều không bằng Thái Thanh. Khi đó bọn họ là huynh đệ, Thái Thanh càng thường xuyên tiên bị hắn tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng khi Nguyên Thủy ngày xưa biến thành Nguyên Thủy Thiên Ma hiện tại, quan hệ giữa hai bên cũng trở thành địch đối, Nguyên Thủy Thiên Ma đối với phương diện này liền có chút để ý, chính vì vậy, khi phát hiện uy thế hiện tại của mình dường như đã áp chế uy thế của Thái Thanh, hắn mới tỏ ra vui mừng như vậy. Bất quá chỉ là uy thế mà thôi, lại có thể đại biểu được cái gì? Thái Thanh lắc đầu, thần sắc không hề bị lời nói của Nguyên Thủy Thiên Ma ảnh hưởng. "Hừ, ta sẽ dùng thực lực chân chính, khiến ngươi tâm phục khẩu phục." Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Ma có chút tức giận hừ lạnh một tiếng, liền tế ra Khai Thiên Chí Bảo bản cổ phồn phóng thích ra từng đạo uy lực cường đại khai thiên khí nhận, che trời lấp đất cùng nhau chém về phía Thái Thanh. "Vô vi." Thái Thanh thấy thế trong miệng lẩm bẩm, "Chu thân vô vi thiên đạo pháp tắc chi lực ở các tiên đạo pháp tắc chi lực tăng phúc dưới, hiệu quả tăng lên đáng kể. Dù là vô số khai thiên khí nhận do Nguyên Thủy chém ra, cũng trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho hắn, giống như hắn căn bản không tồn tại vậy." Chấn. Cùng lúc đó, Thái Thanh tế ra Khai Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ khiến nó hóa thành một bức âm dương ngư đồ khổng lồ, không ngừng xoay tròn đồng thời, chấn áp về phía Nguyên Thủy Thiên Ma. Muốn đánh bại hắn, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Ma cảm nhận được lực chấn áp trên người càng ngày càng mạnh, lông mày khẽ nhíu lại. "Vậy thì để ngươi thử chiêu tiếp theo của ta đi." Thiên Địa Đồng Thương. Nguyên Thủy Thiên Ma tiếp tục thúc dục bản cổ phồn, phóng thích ra một luồng lực hủy diệt có thể hủy diệt tất cả. "Ai?" Thái Thanh thở dài một hơi, không thể không chuẩn bị thay đổi sách lược đối phó. Bởi vì cho dù là vô vi thiên đạo pháp tắc chi lực hiện tại của hắn, cũng không thể hoàn toàn bỏ qua lực hủy diệt của bản cổ phồn. Thế là, phá. Thái Thanh tâm niệm vừa động, Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, ngăn cản tất cả yếu tố bất lợi tiếp cận, bao gồm lực hủy diệt của bản cổ phồn. "Đáng ghét, rõ ràng uy thế của ta mạnh hơn ngươi, lực lượng của ta cũng nên mạnh hơn ngươi mới đúng, vì sao công kích của ta đều không có hiệu quả đối với ngươi?" Nguyên Thủy Thiên Ma có chút không cam lòng mở miệng nói. "Ta đã nói rồi, mạnh yếu trên uy thế không đại biểu được gì, thần thông, bảo vật, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, kinh nghiệm chiến đấu, những thứ này đều là yếu tố cấu thành chiến lược chân thật của chúng ta. Công kích của ngươi đối với ta không có hiệu quả, vậy chỉ có thể nói ngươi ở một phương diện nào đó, thậm chí nhiều phương diện nào đó không bằng ta." Thái Thanh lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên giải thích, giống như tất cả vốn nên như vậy. "Cơ miệng, ta không tin, không tin ta thật sự không bằng ngươi." Nguyên Thủy Thiên Ma toàn lực điều động Tam Thiên Thiên Đạo pháp tắc, cùng Tam Thiên Ma Đạo pháp tắc chi lực, càng là đem uy năng của bản cổ phồn thúc dục đến cực hạn, thế muốn đem Thái Thanh tại chỗ trấn áp, thậm chí trấn sát. "Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi quá ngây thơ rồi. Huống hồ ai đã nói với ngươi, đây chính là thực lực mạnh nhất của ta." Thái Thanh lại lần nữa lắc đầu, tâm niệm vừa động, lại triệu hoán ra hơn 100 đạo thiên đạo phân thân có thực lực tương đồng với bản thể hắn. "Dung." Ngay sau đó, những thiên đạo phân thân này cũng giống như Tam Thanh phân thân trước đó, dung nhập vào trong cơ thể Thái Thanh. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng uy áp khủng bố sánh ngang Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí gần đạt đến cực hạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hợp đạo cảnh giới, từ trên người Thái Thanh phóng thích ra, chấn động phương viên triệu vạn dặm hỗn độn tiên địa. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Nguyên Thủy Thiên Ma khó có thể tin, Thái Thanh, người ngày xưa còn chậm hơn hắn bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, giờ đây lại có thể mạnh đến mức độ này. Hắn càng không ngờ, Thái Thanh trên cơ sở Tam Thanh phân thân, còn có thể tạo ra hơn 100 đạo thiên đạo phân thân. "Không, với thiên phú của Thái Thanh, có thể làm được điều này mới là bình thường. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Ma trước đó quá muốn thắng, cố ý bỏ qua điểm này, thậm chí có thể hắn còn tồn tại một số tâm lý may mắn kiểu hắn có lẽ thật sự sẽ không." "Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi không phải Nguyên Thủy, giờ đây lại đứng ở phía đối lập với ta. Vậy ta cũng không cần phải lưu tình nữa." Sau khi tu vi thực lực tạm thời đạt được sự đề thăng to lớn, Thái Thanh không còn lãng phí thời gian, lại lần nữa thúc giục Thái Cực Đồ, toàn lực chấn áp về phía Nguyên Thủy Thiên Ma. "A, Thái Thanh, ngươi chờ đó cho ta. Cho dù ngươi có thể thắng ta thì sao? Đại quyết chiến lần này, thắng lợi tất nhiên thuộc về phe Ma Thiên Nhị Đạo chúng ta." Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết và gầm thét không cam lòng, Nguyên Thủy Thiên Ma tại chỗ vẫn lạc. Hồng Hoang Thiên Địa theo đó xuất hiện dị tượng thánh vẫn hùng vĩ. "Nguyên Thủy, ai?" Nhìn vị trí Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn lạc, Thái Thanh có chút thần sắc pháp tắc thở dài. Mặc dù trước đó hắn vẫn luôn nói Nguyên Thủy Thiên Ma không phải Nguyên Thủy ngày xưa, nhưng cảm giác tự tay trấn sát đối phương này quả thực khiến hắn không dễ chịu chút nào. Cùng lúc đó, Thái Thanh lại mạnh đến vậy, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ chỉ có tồn tại ở cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo cảnh giới cực hạn mới có thể đối phó được hắn. Bây giờ, chúng ta lại nên làm gì? Tiếp dẫn chuẩn đề đang âm thầm quan chiến ở gần đó, đều kinh hãi, ngựa khí có chút lo lắng mở miệng nói. Bọn họ vốn còn nghĩ, nếu Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Ma đấu ngang sức ngang tài, bọn họ nói không chừng còn có thể đánh lén Thái Thanh. Ai ngờ, trận chiến này căn bản không đấu được bao nhiêu hiệp, Nguyên Thủy Thiên Ma đã bại trong tay Thái Thanh. Mà điều này cũng để lại cho tiếp dẫn chuẩn đề một nan đề, đó là bọn họ có cần phải ra ngoài chiến đấu với Thái Thanh hay không? Nếu đi, bọn họ đại khái cũng không đánh lại Thái Thanh. Nhưng nếu không đi, bọn họ lại nên làm gì? Bên Hồng Quân, đã có Ma Tổ La Hầu vừa phục sinh tìm đến. Thái sơ của Thiên Nguyên Sơn nói rằng đã hợp tác với Hồng Quân, Thái Thanh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy kết cục của họ. Trong Hồng Hoang Thiên Địa, vô số kẻ nhập ma cũng đã vô sai biệt tấn công những sinh linh không muốn nhập ma. Nhân yêu nhị tộc, Tiệt giáo, địa phủ và các thế lực khác cũng đang tích cực chống cự lại sự tấn công của những kẻ nhập ma. Toàn bộ Hồng Hoang đều hỗn chiến không ngừng, khí kiếp vô biên, càng tràn ngập mọi ngóc ngách của thiên địa. Hai vị đạo hữu dường như rất rảnh rỗi, không bằng chúng ta luận đạo một phen, thế nào? Ngay lúc tiếp dẫn chuẩn đề đang do dự, một giọng nói quen thuộc vang lên, bóng dáng Thiên Diễn cũng từ hư không xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiên Diễn, quả nhiên các ngươi Thiên Nguyên Sơn cũng muốn nhúng tay vào. Thái sơ bọn họ đâu? Vì sao chúng ta chỉ cảm ứng được khí tức của ngươi? Nhìn thấy Thiên Diễn, sắc mặt tiếp dẫn chuẩn đề biến đổi, ngay sau đó hỏi, người của Thiên Nguyên Sơn sẽ xuất hiện trong trận chiến này, tiếp dẫn chuẩn đề không cảm thấy bất ngờ. Ma Thiên Nhị Đạo vừa là kẻ địch của Tiên Đạo Nhất Mạch, vừa là kẻ địch của Thiên Nguyên Sơn. Hơn nữa đối với Thái Sơ và những người khác của Thiên Nguyên Sơn, mức độ uy hiếp của Ma Thiên Nhị Đạo tất nhiên sẽ cao hơn Tiên Đạo Nhất Mạch. Huống hồ, từ việc Tiên Đạo Nhất Mạch gần như ngay lập tức ủng hộ hành động của Thái Sơ khi dung hợp 4000 loại đại đạo pháp tắc vào Hồng Hoang Thiên Địa, tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ đã cơ bản xác định sự thật hai bên đã hợp tác. Tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với Thái Sơ và những người khác. Chỉ là hắn không ngờ, lúc này xuất hiện trước mặt hai người bọn họ chỉ có một Thiên Diễn. Chẳng lẽ nàng muốn một mình, đồng thời đối phó hai vị tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên bọn họ? Dù Thiên Diễn là muội muội của Thái Sơ, thực lực hẳn không tầm thường, cũng khó tránh khỏi có chút tự đại và coi thường bọn họ rồi sao? Các ngươi không phải đã đoán ra rồi sao? Hồng Quân đang cùng La Hầu đánh đến khó phân thắng bại, Thái Thanh không cần chúng ta giúp đỡ đã đánh bại Nguyên Thủy Thiên Ma. Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trên mặt nổi của Ma Thiên Nhị Đạo, chỉ còn lại hai người các ngươi, mà chỉ cần đối phó các ngươi, còn không cần huynh trưởng và Thanh Liên bọn họ ra tay. Một mình ta đã đủ rồi. Nhìn thấy biểu cảm của tiếp dẫn chuẩn đề, Thiên Diễn một bộ dáng đương nhiên mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, chuẩn đề lập tức đại nộ, ngươi dám coi thường chúng ta như vậy? Thiên Diễn, ngươi có chút mất trí rồi. Tiếp dẫn cũng có chút mắt chứa nộ ý mở miệng nói, dù ngươi có thể có được chiến lược cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, nhưng bất kỳ ai trong huynh đệ chúng ta, dưới sự gia trì của các loại thủ đoạn, đều có thể chống lại Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, thậm chí hậu kỳ bình thường. Chúng ta liên thủ sẽ chỉ mạnh hơn. Ngươi làm sao có thể thắng được chúng ta? Ngươi vẫn là để Thanh Liên, Thái Sơ trong bất kỳ ai ra tay đi. Ồ, ngươi xác định? Thiên Diễn biểu cảm có chút cổ quái hỏi ngược lại, nếu chỉ là ta, các ngươi có lẽ còn có khả năng thắng. Nhưng nếu đổi thành huynh chúng ta, hoặc Thanh Liên, e rằng các ngươi sẽ không có chút cơ hội chiến thắng nào phải không? Tiếp dẫn chuẩn đề lập tức mặt đen lại. Bởi vì Thiên Diễn nói không sai, bọn họ quả thực không có nhiều năm chắc có thể đối phó được Thái Sơ hoặc Thanh Liên. Đặc biệt là Thái Sơ, đó chính là tồn tại đáng sợ mà chỉ bằng một đạo phân thân đã đánh bại Thái Thanh từ mấy vạn năm trước. Hừ, nếu ngươi cố chấp muốn đối địch với chúng ta, vậy hãy để chúng ta xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Cũng đừng nói chúng ta ước hiếp ngươi, cứ để ngươi ra tay trước đi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp dẫn chuẩn đề hừ lạnh một tiếng, vội vàng mở miệng nói. Bọn họ cũng tuyệt nhiên không nhắc đến việc để Thái Sơ, Thanh Liên bọn họ ra tay nữa. Ha, các ngươi vẫn vô sỉ như mọi khi. Nhưng không sao cả, dù sao các ngươi cũng sẽ không phải đối thủ của ta. Thiên Diễn khinh miệt cười một tiếng, phía sau hiện ra một hư ảnh kiến một khổng lồ, tựa như thực chất, trên hư ảnh 3000 Hồng Mông Huyền Hoàng Đạo Luân đại diện cho Tam Thiên Đại Đạo pháp tác rực rỡ phát sáng. Rất nhanh, 3000 Hồng Mông Huyền Hoàng Đạo Luân kia như cộng hưởng mà phát ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu. Ầm. Một luồng uy áp sánh ngang Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, liền từ trên người Thiên Diễn khuyết tán ra, chấn động phương viên ức vạn dặm hỗn độn thiên địa. Nàng ta lại có thể có được lực lượng cường đại như vậy? Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nàng đã hoàn thành dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, sắp lấy lực chứng đạo rồi? Không thể nào, ngay cả Thái Sơ còn chưa lấy lực chứng đạo, nàng ta làm sao có thể làm được? Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự lấy lực chứng đạo thành công, cũng nên có dị tượng thiên địa không tầm thường mới đúng. Cái đó khó nói, Thiên Diễn có Hỗn Độn Châu, có thể che giấu dị tượng. Ta nghĩ đây hẳn là một ứng dụng khác của phương pháp dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc. Tiếp dẫn chuẩn đề thấy cảnh này, đều biến sắc. Trong dự đoán ban đầu của bọn họ, thực lực của Thiên Diễn kém xa Thái Sơ, Thanh Liên, hiện tại hẳn chỉ có thể phát huy ra chiến lược Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ mới đúng. Nhưng nàng ta vừa ra tay, đã phóng ra uy áp sánh ngang Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ. Điều này không khỏi khiến trong lòng tiếp dẫn chuẩn đề đều dâng lên một dự cảm bất tường. Sao vậy, các ngươi sợ rồi? Thấy thế, Thiên Diễn không chút kiêng kỵ châm chọc nói. Bản thể của nàng sớm đã ở phương diện nhục thân và tu vi đều đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, càng có căn cơ sánh ngang cấp độ Hỗn Độn Chí Bảo, cùng Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Châu chân chính. Dù nàng ở đây chỉ là một đạo đại đạo phân thân, vẫn là loại không đồng bộ tu vi thực lực với bản thể bên kia, nhưng đối phó tiếp dẫn chuẩn đề, trong mắt nàng không phải là chuyện khó. Lùi một bước mà nói, dù sao đây cũng chỉ là một đạo đại đạo phân thân mà Thiên Diễn để lại trước khi đi đến đạo tràng cũ của thời thần đạo nhân. Dù thật sự thua, cũng không sao cả. Nói vậy, chúng ta làm sao có thể sợ? Vừa rồi khi Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Ma chiến đấu đã chứng minh, chỉ là mạnh yếu trên uy thế, căn bản không tính là gì. Tiếp theo, huynh đệ chúng ta sẽ trấn áp ngươi ở đây, cũng coi như là cống hiến cho Ma Thiên Nhị Đạo chúng ta. Dưới sự châm chọc của Thiên Diễn, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề lập tức đại nộ. Chấn. Chỉ thấy phía sau Tiếp Dẫn Chuẩn Đề vô lượng Phật quang chiếu rọi tầng giới, trong vô lượng Phật quang lại có vô tận ma quang xâm nhiễm vào đó, nhìn qua rất bất tường. Nhưng không thể không thừa nhận, Phật và ma, hai loại lực lượng này vô cùng phù hợp, cũng khiến Tiếp Dẫn Chuẩn Đề trong điều kiện tương đồng đạt được gia thành, xa hơn Nguyên Thủy Thiên Ma. Giờ khắc này, vô lượng ma Phật chi quang dưới ý chí của Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, như một thanh kiếm sắc bén không gì không phá, chấn sát về phía Thiên Diễn. Hiển nhiên, bọn họ trong tình huống không xác định Thiên Diễn có thủ đoạn ẩn giấu nào hay không, dự định vừa ra tay liền dùng hết toàn lực. Tốt nhất là trong lúc Thiên Diễn còn chưa kịp thể hiện thêm thủ đoạn, liền tại chỗ chấn sát nàng. Ha. Thiên Diễn dường như đã sớm dự liệu được, trong miệng khẽ cười. Hỏa. Khoảnh khắc tiếp theo, Thiên Diễn giơ tay chỉ một cái, vô cùng vô tận liệt diễm màu đỏ, mang theo thế đốt cháy tất cả, thiêu đốt về phía vô lượng ma Phật chi quang của Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Kết quả hai bên quả nhiên đấu ngang sức ngang tài, không ai làm gì được ai. Đáng ghét. Nàng ta là thông qua các đại đạo pháp tắc khác, tăng phúc đáng kể lực lượng hỏa chi đại đạo pháp tắc sao? Tiếp Dẫn Chuẩn Đề thấy cảnh này, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Hết chương này, chương 377 Thiên Đạo La Hầu, Hồng Quân quá xong tuyệt vọng. Chương 377 Thiên Đạo La Hầu, Hồng Quân quá xong tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Tiếp Dẫn Chuẩn Đề vô cùng không cam lòng. Dù bọn họ vô sỉ, nhưng bản tâm cũng là vì muốn Tây Phương đại hưng. Thế nhưng vì sao luôn gặp phải nhiều khó khăn như vậy? Lần này, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều chủ động nhập ma, kết quả bọn họ liên thủ vẫn không thể áp chế được một Thiên Diễn. Không, sư minh đệ chúng ta không tin, chúng ta liên thủ há lại không thể làm gì ngươi. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề không muốn cứ thế từ bỏ, lập tức thi triển ma đạo phân thân Tam Thiên Thiên Đạo pháp tắc cùng Tam Thiên Ma Đạo pháp tắc dung hợp trượng lục kim thân trưởng trung Phật quốc cùng các loại thủ đoạn khác, khiến tu vi khí tức của bọn họ tạm thời đều đạt đến trình độ sánh ngang Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Phật. Thấy cảnh này, Thiên Diễn lấy Tam Thiên Hồng Mông Huyền Hoàng Đạo Luân phía sau làm trung tâm, lấy Hồng Mông Huyền Hoàng Đạo Luân đại diện cho Ma Chi Đại Đạo pháp tắc, cùng nhau cộng hưởng. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, vô biên vô lượng Phật quang thuần túy từ trên người Thiên Diễn phát ra, lại ẩn ẩn áp chế được lực lượng mà Tiếp Dẫn Chuẩn Đề bộc phát. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm sao có thể phóng thích ra lực lượng Phật chi đại đạo pháp tắc mạnh hơn chúng ta? Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Bọn họ thà bị Thiên Diễn áp chế bằng bất kỳ thủ đoạn nào khác, cũng không muốn bị nàng hoàn toàn vượt qua về phương diện Phật chi đại đạo pháp tắc. Trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin, lại có người ở trên tạo nghệ Phật chi đại đạo pháp tắc vượt xa bọn họ. Vậy những năm tháng vô số này, bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, lại tính là gì? Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, các ngươi xem, chỉ cần các ngươi chuyên tâm lĩnh ngộ Phật chi đại đạo pháp tắc, sau đó lấy các đại đạo pháp tắc khác dung nhập vào đó, các ngươi chưa chắc không thể có được thành tựu cực cao. Các ngươi lại một lòng vì Tây Phương, vì chúng sinh hồng hoàng, không ngủ quán theo Hồng Quân, cùng Thiên Ma Nhị Đạo, lại lo gì không thể đại hưng. Thậm chí nếu các ngươi ngay từ đầu đã bỏ tối theo sáng, có lẽ Thiên Nguyên Sơn chúng ta cũng sẽ lựa chọn giúp đỡ các ngươi. Đáng tiếc các ngươi không chỉ sai hết lần này đến lần khác, còn luôn không biết hối cải. Điều này đã định trước các ngươi vĩnh viễn không thể thực sự khiến Tây Phương đại hưng, cũng chính vì thế mà các ngươi mới có kết cục ngày hôm nay. Thấy cảnh này, Thiên Diễn ý vị thâm trường mở miệng nói: "Thật ra, từ góc độ của chúng sinh Tây Phương mà xét, một số việc làm của Tây Phương Nhị Thánh không hề sai. Cái sai chính là nhiều hành vi của bọn họ đều được xây dựng trên nền tảng nỗi đau khổ của các sinh linh hồng hoang khác. Cái sai cũng chính là bọn họ đã đứng ở mặt đối lập với Thiên Nguyên Sơn." Ha ha, sự tình đến nước này, nói những điều này còn có ý nghĩa gì? Chúng ta vẫn là dưới tay gặp chân chương đi. Đi chết đi. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cười lớn như điên, có lẽ bọn họ thực sự đang hối hận, cũng có lẽ trong lòng bọn họ vẫn không có hối ý. Giờ khắc này, bọn họ không chút cố kỵ phóng thích ra lực lượng của bản thân, quyết tâm cùng Thiên Diễn tiến hành trận chiến sinh tử cuối cùng. Ai? Nếu đã như vậy, vậy ta đành phải tiễn các ngươi đi chết. Phật diệt. Thiên Diễn thở dài một tiếng, khiến vô lượng Phật quang quanh thân hóa thành một bàn tay Phật khổng lồ, trấn áp xuống Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Ầm. Ầm. Chỉ trong vài hơi thở, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đã song song vẫn lạc dưới bàn tay Phật do Thiên Diễn tạo ra. Trong Hồng Hoang Thiên Địa, cũng theo đó xuất hiện hai lần dị tượng thánh vân mới. Lại dùng Phật chi đại đạo phát tắc, trấn sát Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Không xa, Thái Thanh chú ý đến quá trình chiến đấu bên này, không khỏi thần sắc có chút mê dại. Thật ra, Thiên Diễn dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác để trấn sát Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, Thái Thanh cũng chưa chắc đã có biểu hiện như vậy. Nhưng nàng lại dùng Phật chi đại đạo pháp tắc mà Tiếp Dẫn Chuẩn Đề am hiểu nhất, trấn sát bọn họ. Điều này quả thực là giết người, còn phải chu tâm. Từ đó cũng chứng minh được, mạch Thiên Nguyên Sơn hiện nay đã cường đại đến mức nào. Thái Thanh đạo hữu, chúng ta nên đi chi viện Hồng Quân đạo hữu rồi. Tiện thể cũng xem Thiên Ma Nhị Đạo rốt cuộc còn có những hậu chiêu gì. Thiên Diễn không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đi tới đề nghị với Thái Thanh. Ừ, ngươi nói không sai. Nghe vậy, Thái Thanh nhanh chóng phản ứng lại, thần tình ngưng trọng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hiện nay phe Thiên Ma Nhị Đạo, Nguyên Thủy Thiên Ma bị Thái Thanh trấn sát, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng đều song song vẫn lạc trong tay Thiên Diễn. Ma Tổ La Hầu còn lại, làm sao có thể đồng thời chống đỡ được sự liên thủ của Hằng Quân, Thái Thanh, Thiên Diễn, thậm chí là Thái Sơ, Thanh Liên, Dương Mi cùng những người khác. Còn về những kẻ nhập ma trong Hồng Hoang, chỉ cần không có Nguyên Thủy Thiên Ma, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề những Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên như vậy tọa trấn, bọn họ căn bản không thể gây ra sóng gió lớn. Thái Thanh không tin, trước đó Thiên Đạo không nghĩ tới khả năng này. Ngay cả trong tình huống này, Thiên Đạo vẫn quyết định phát động trận đại quyết chiến này, chẳng lẽ ngài thực sự không có thủ đoạn ẩn giấu nào sao? May mắn thay, từ tình hình hiện tại mà xét, vẫn là phe tiên đạo cùng Mạch Thiên Nguyên Sơn chiếm ưu thế hơn. Bên kia, ha ha, La Hầu, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi cũng đừng hỏng có thể áp chế được ta. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Ma, tiếp dẫn chuẩn đề đều đã vẫn lạc. Dù bọn họ có thể phục sinh, cũng cơ bản không thể ảnh hưởng đến đại cục lần này. Lần này, các ngươi thua chắc rồi. Phía sau Hồng Quân, Tam Thiên Tiên Đạo pháp tắc đan sen, ẩn ẩn có xu thế dung hợp, tạo hóa ngọc điệp lơ lửng trong tay hắn, phát ra từng luồng tiên đạo khí tức cường đại. Hắn cũng thông qua việc tạo ra phân thân có thực lực tương đồng, dung hợp phân thân cùng các loại thủ đoạn khác, khiến thực lực tổng hợp của bản thân tăng lên đến cấp độ cực hạn của Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo cảnh. Chỉ còn một chút nữa, hắn là có thể có được chiến lược sánh ngang Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cấp độ. Mà La Hầu đối diện, vốn dĩ được thiên đạo phục sinh là để đối phó Hồng Quân, tự nhiên hắn hiện nay cũng thông qua các thủ đoạn tương tự, cũng tạm thời có được chiến lược tương đồng. Nhưng trong mắt Hồng Quân, hiện tại rõ ràng là ưu thế thuộc về ta. Không lâu sau đó, Thái Thanh và Tiên Diễn xuất hiện bên phía Hồng Quân, càng chuẩn bị cho điều này. Hừ, Hồng Quân, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng thiên đạo không nghĩ tới tình huống này sao? Ngươi và Thái Sơ bọn họ cũng đều nghĩ thiên đạo quá đơn giản rồi, bố cục của ngài cũng không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng được. Chiến thắng lần này chỉ thuộc về Ma Thiên Nhị Đạo chúng ta. Thấy cảnh này, La Hầu hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng tự tin mở miệng nói. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Ma đã phục sinh, cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều thần sắc âm trầm đứng sau lưng La Hầu. Dù vậy, thực lực tổng hợp vẫn là phe Hồng Quân, Thiên Diễn có ưu thế lớn hơn. Nếu Thái Sơ, Thanh Liên, Dương Mi cùng những tồn tại có chiến lược cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên khác ra tay, ưu thế của phe bọn họ sẽ càng triệt để kéo giãn khoảng cách cực lớn với phe Ma Thiên Nhị Đạo. Các ngươi rốt cuộc định làm gì? Hồng Quân nhíu mày, không hiểu tại sao đã đến bước này, La Hầu vẫn tự tin như vậy. Thiên đạo là chuẩn bị dùng ra lực lượng chân chính của ngài sao? Thiên Diễn, người đã sớm hiểu thiên đạo có lực lượng ẩn giấu, thì thầm suy nghĩ. Đối với điều này, nàng cũng không quá để ý, dù sao trong đạo tràng của thời thần đạo nhân trước đây, nàng và Thái Sơ bọn họ đều đã có được lực lượng cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên chân chính. Trừ phi có tồn tại vượt qua cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên ra tay, nếu không thiên đạo dù thực sự có lực lượng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cũng không thể làm gì được bọn họ. Sở dĩ Thái Sơ bọn họ hiện nay còn chưa trở về, cũng là vì tò mò thiên đạo rốt cuộc muốn làm gì mà thôi. Đối diện, bất kể là La Hầu hay tiếp dẫn chuẩn đề, đều không nói gì. Nhưng ánh mắt của bọn họ đều trở nên vô cùng lạnh lùng và vô tình. Ầm, ầm, ầm. Cùng lúc đó, từng luồng khí tức cường đại từ trên người La Hầu, Nguyên Thủy Thiên Ma bốn người phát ra. Trong đó, tu vi khí tức của La Hầu lại trực tiếp vượt qua phạm chủ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, đạt đến cấp độ sánh ngang Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Khí tức của Nguyên Thủy Thiên Ma cũng đạt đến cực hạn của Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo cảnh. Ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề cũng đều đạt đến trình độ đỉnh phong của Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cảnh. Hồng Quân, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Ta để ngươi trở thành hợp đạo giả, để ngươi trở thành tồn tại tôn quý nhất trong Hồng Hoang ngoại trừ ta. Thế nhưng ngươi mang đến cho ta là gì? Là phản bội, là sự thèm muốn lực lượng của ta. Hôm nay, ta sẽ hạ đạt phán quyết cuối cùng đối với ngươi. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngay sau đó, La Hầu, Nguyên Thủy Thiên Ma cùng tiếp dẫn chuẩn đề giống như bị cùng một ý chí đoạt xá, đồng thanh mở miệng nói: "Thiên đạo, ngươi là thiên đạo." "Không đúng, các ngươi đều bị thiên đạo chiếm cứ thân thể." Hồng Quân nhìn La Hầu bốn người lúc này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rất nhanh, hắn liền ý thức được một vấn đề rất quan trọng. "Không, không đúng. Cho dù các ngươi bây giờ biến thành thiên đạo La Hầu, thiên đạo Nguyên Thủy Thiên Ma, cùng thiên đạo tiếp dẫn, thiên đạo chuẩn đề và có được một phần gia trì của thiên đạo chi lực, nhưng ngài chỉ còn lại một thành lực lượng, làm sao có thể khiến các ngươi trở nên cường đại như vậy?" Khoảnh khắc này, Hồng Quân dù chưa ý thức được chân tướng thực sự, nhưng cũng cảm thấy một luồng hàn ý chưa từng có. Dường như tất cả những nỗ lực mà hắn đã làm trong quá khứ, trong mắt thiên đạo, đều chỉ là một trò cười mà thôi. "Hồng Quân đạo hữu, ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao? Thiên đạo vẫn luôn lừa gạt ngươi, tu vi cảnh giới chân chính của ngài là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chứ không phải Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên mà ngươi vẫn luôn cho rằng. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao thực lực của thiên đạo La Hầu bọn họ lúc này lại tăng vọt, và cũng là lý do tại sao ngài lại tự tin như vậy." Dường như không thể nhìn tiếp được nữa, Thiên Diễn trực tiếp mở miệng nói ra chân tướng. "Cái gì? Làm sao có thể như vậy?" Nghe vậy, bất kể là Hồng Quân hay Thái Thanh, đều sắc mặt đại biến. Nếu thiên đạo ngay từ đầu tu vi cảnh giới chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, vậy những người bọn họ, những người chỉ ở cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, dù liên thủ lại, làm sao có thể chống lại thiên đạo? Hơn nữa bọn họ lại bị thiên đạo lừa gạt lâu như vậy. Vừa nghĩ đến mình từng cho rằng đã nắm giữ chín thành thiên đạo chi lực, dù thiên đạo chỉ còn lại một thành lực lượng phục sinh Ma Tổ La Hầu, cũng không thể làm gì mình, Hồng Quân liền cảm thấy mặt bị đánh đau nói. Hồng Quân và Thái Thanh có ý muốn nói thực ra là Thiên Diễn đang lừa gạt mình. Thế nhưng khi Thiên Diễn vạch trần chân tướng, những điểm bất thường rõ ràng trong đầu Hồng Quân và Thái Thanh trước đây, cũng dường như không còn bất kỳ hạn chế nào, tất cả đều tuôn ra. Bọn họ cũng cuối cùng xác định, Thiên Diễn nói đều là thật. Như vậy, chúng ta còn có thể thắng được thiên đạo sao? Chúng ta chẳng phải ngay từ đầu đã định trước không thể là đối thủ của thiên đạo rồi sao? Khoảnh khắc này, Hồng Quân và Thái Thanh đều cúi đầu, rơi vào sự tuyệt vọng chưa từng có. "Hồng Quân, Thái Thanh, nhị vị đạo hữu, các ngươi hà tất bi quan như vậy? Sự tình còn chưa đến mức hoàn toàn không có đường xoay chuyển. Có lẽ lực lượng của bản thân các ngươi quả thực không thể chống lại thiên đạo có cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nhưng các ngươi đừng quên, Thiên Nguyên Sơn chúng ta hiện tại là đồng minh của các ngươi. Hậu thổ đạo hữu, nữ hoa đạo hưu các nàng cũng không thể trơ mắt nhìn phe thiên đạo chiến thắng. Lúc này, Thiên Diễn trong mắt không hề có chút lo lắng nào, khuyên nhủ Hồng Quân và Thái Thanh.
Hừ, Thiên Diễn, ta thừa nhận các ngươi có một số thủ đoạn đặc biệt, có thể khiến các ngươi phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn của các ngươi đều vô nghĩa.
Không đợi Hồng Quân, Thái Thanh đáp lại, Thiên Đạo La Hầu bốn người liền đồng thanh cười lạnh nói:
Nếu đã như vậy, ngươi sợ gì? Ngươi hẳn cũng đang lo lắng chúng ta sẽ đưa ra những thủ đoạn mà ngay cả ngươi cũng khó đối phó phải không?
Dù sao, những chuyện tương tự chúng ta không phải lần đầu làm. Bất quá ngươi yên tâm, lần này chúng ta thực sự không thể đưa ra lực lượng quá cường đại. Thiên Diễn thì ý vị thâm trường mở miệng nói,
nàng cũng không nói dối, lần này dù nàng cùng những đại đạo phân thân của bọn họ ở lại Hồng Hoang, bản thể của bọn họ cũng sẽ không lập tức ra tay. Chờ đến khi bọn họ thăm dò được mục đích thực sự của Thiên Đạo, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bản thể của bọn họ mới trở về. Trước đó, những đại đạo phân thân này của bọn họ cũng sẽ không để Thiên Đạo La Hầu bọn họ dễ dàng chiến thắng như vậy.
Thiên Diễn, các ngươi hẳn là đã sớm biết thực lực chân chính của Thiên Đạo rồi, vậy các ngươi nhất định có cách đối phó phải không?
Hồng Quân cũng như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng điệu gần như cầu xin nói với Thiên Diễn, cầu xin các ngươi nhất định phải giải quyết Thiên Đạo. Chỉ cần có thể giải quyết Thiên Đạo, bảo toàn tính mạng của chúng ta, vậy chúng ta dù sau này làm gì cũng đều nguyện ý.
Thái Thanh bên cạnh tuy không nói gì, nhưng cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Thật ra, Hồng Quân, Thái Thanh đều không hiểu Thiên Diễn cùng Thái Sơ bọn họ rốt cuộc có những thủ đoạn gì, có thể khiến bọn họ có lòng tin đối phó Thiên Đạo có tu vi cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nhưng trong tình huống hiện tại, bọn họ quá muốn đối phó Thiên Đạo, thậm chí là sống sót từ trong tay đối phương, thì chỉ có thể đặt hy vọng vào Thiên Diễn cùng Thái Sơ bọn họ mà thôi.
Hết chương này, chương 378 Thiên Đạo La Quân, Thiên Đạo chân chính sắp đặt chương 378 Thiên Đạo La Quân, Thiên Đạo chân chính sắp đặt Thiên Đạo cũng là địch nhân của chúng ta tự nhiên sẽ tìm cách giải quyết ngài. Còn về nhân quả của các ngươi, đợi sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta tự nhiên sẽ đến thanh toán.
Thiên Diễn mặt không biểu cảm đáp lại.
Thiên Đạo là địch nhân của Thiên Nguyên Sơn, chẳng lẽ Hồng Quân, Thái Thanh lại không phải sao?
Dù cho chuyện này kết thúc, Hồng Quân, Thái Thanh muốn sống, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy?
Hồng Quân, Thái Thanh nghe ra ý của Thiên Diễn, sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng tạm thời cũng không phản bác gì nhiều.
Nếu Hồng Quân, Thái Thanh ngay cả Thiên Đạo này một cửa đều không qua được, lại nói gì đến nhân quả hay không nhân quả?
Đợi đến khi thật sự vượt qua Thiên Đạo này một cửa, liệu có thể tiếp tục sống sót hay không, và cụ thể nên sống sót như thế nào, vậy thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Hừ, ngươi còn thật sự cho rằng Thiên Nguyên Sơn các ngươi có thể đối phó được mà, Thiên Nhị Đạo sao?
Ta đây thật muốn xem, rốt cuộc các ngươi có bản lĩnh gì dám khoác lác như vậy?
Nếu các ngươi chỉ là hư trương thanh thế, vậy lần này các ngươi chết chắc rồi.
Mà kẻ chết đầu tiên chính là ngươi.
Lúc này, Thiên Đạo La Hầu hừ lạnh một tiếng, liền lấy tu vi bản thân, 3000 Thiên Đạo pháp tắc cùng 3000 Ma Đạo pháp tắc, cùng với quần quận ma khí, ngưng tụ thành một thanh ma đao khổng lồ, chém thẳng xuống đầu Thiên Diễn.
Về lý thuyết, phân thân đại đạo này của Thiên Diễn chỉ sở hữu chiến lược Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, đối mặt với một đao này của Thiên Đạo La Hầu, kẻ đã sở hữu chiến lược Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên là không cách nào chống cự được.
Dù vậy, trong ánh mắt nàng vẫn không có chút sợ hãi nào, bản thân cũng không có bất kỳ động tác né tránh hay phòng ngự nào.
Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận.
Khoảnh khắc tiếp theo, 11 tổ vu đã toàn bộ chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng với bản thể hậu thổ, đã bố trí ra một tòa Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận mạnh mẽ chưa từng có.
Ầm.
Rất nhanh, một tôn bản cổ chân thân vô cùng bí ngạn liền xuất hiện trong hỗn độn. Thế nhưng cho dù là bản cổ chân thân lúc này, cũng chỉ có chiến lực cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, hiển nhiên cũng không đủ để giúp Thiên Diễn chống đỡ công thế của Thiên Đạo La Hầu.
Thế là,
đi.
Thái Sơ, phân thân đại đạo, thân ảnh theo đó xuất hiện, đồng thời tế ra nửa khối Hỗn Độn Chí Bảo Diệt Thế Đại Ma, phân thân, khiến nó dung nhập vào Khai Thiên Thần Phủ trong tay bản cổ chân thân.
Ầm.
Trong nháy mắt, chiến lực của bản cổ chân thân liền vượt qua kia chênh lệch cuối cùng, đạt đến trình độ sánh ngang Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ.
Bùm.
Ngay sau đó, Khai Thiên Thần Phủ trong tay bản cổ chân thân bao phủ lên lực lượng hủy diệt có thể hủy diệt tất cả, đồng thời chém nát ma đao khổng lồ sắp rơi xuống đầu Thiên Diễn, tạm thời bảo vệ nàng.
Cùng lúc đó,
hậu thổ cùng nữ hoa đồng thời thúc giục địa, nhân nhị đạo, áp chế thiên, ma nhị đạo, từ đó khiến lực lượng của Thiên Đạo La Hầu, cùng với Thiên Đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Đạo Tiếp Dẫn, Thiên Đạo Chuẩn Đề đều bị suy yếu tương ứng.
Vô dụng.
Bản cổ chân thân này cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng trước mặt Thiên Đạo La Hầu đã chân chính sở hữu cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên dưới sự quán chú một phần lực lượng của nô, vẫn không đáng kể gì.
Nếu các ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, vậy thì cùng nhau diệt vong đi.
Thiên Đạo La Hầu ánh mắt lạnh lùng, lại lần nữa toàn lực thúc giục lực lượng bản thân, lại lần nữa hướng về bản cổ chân thân, Thiên Diễn, Thái Sơ bọn họ cùng nhau chấn sát mà đến.
Còn nhớ lần trước chúng ta đã làm thế nào để bản cổ chân thân bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, từ đó đánh bại Hồng Quân mà lúc đó chúng ta khó đối phó không?
Bây giờ là lúc chúng ta hợp nhất tất cả lực lượng của mình.
Thấy vậy, Thái Sơ ánh mắt lóe lên, sau khi nói với mọi người có mặt, liền hóa thành một đạo quang mang, dung nhập vào trong cơ thể bản cổ chân thân.
Ầm.
Trong khoảnh khắc, chiến lực của bản cổ chân thân đã đạt được sự tăng lên nhỏ.
Không sai,
bây giờ chính là thời khắc mấu chốt nhất để chúng ta đối kháng với Thiên Đạo.
Chỉ có giải quyết Thiên Đạo La Hầu, Thiên Đạo Nguyên Thủy Thiên Ma bọn họ, thậm chí Ma, Thiên Nhị Đạo, chúng ta cùng với toàn bộ Hồng Hoang mới có tương lai thực sự.
Thiên Diễn, Nữ Hoa, cùng với Thanh Liên, phân thân đại đạo, Dương Mi, phân thân đại đạo và những người khác không biết vì sao lại đến, đều hóa thành quang mang cùng màu, dung nhập vào trong bản cổ chân thân, khiến thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả Hồng Quân và Thái Thanh sau khi nhìn nhau một cái, cũng cùng nhau hóa thành quang mang, dung nhập vào trong bản cổ chân thân. Ầm, ầm. Mỗi khi có một người dung nhập, chiến lực tổng hợp của bản cổ chân thân sẽ mạnh hơn một phần. Cuối cùng, khí tức của bản cổ chân thân đã đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, đuổi sát Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Khai Thiên. Sau khi có đủ lực lượng cường đại, bản cổ chân thân không chút do dự, trực tiếp một dìu chém về phía Thiên Đạo La Hầu, Thiên Đạo Nguyên Thủy Thiên Ma, cùng với Thiên Đạo Tiếp Dẫn, Thiên Đạo Chuẩn Đề. Đáng ghét, các ngươi quả nhiên vẫn dùng phương pháp này, khiến lực lượng của bản cổ chân thân đạt được sự tăng lên không nhỏ. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng mọi chuyện cứ thế kết thúc. Vở kịch hay mới chỉ bắt đầu. Thiên Đạo La Hầu bốn người dốc hết sức chống cự, nhưng căn bản không thể ngăn cản một dịu này của bản cổ chân thân đã vượt quá giới hạn lực lượng của bọn họ. Dù vậy, bọn họ vẫn đồng thanh nói, không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện nào của kẻ thất bại. Bùm, bùm, bùm. Không lâu sau, Thiên Đạo La Hầu bốn người dưới uy năng đáng sợ của Khai Thiên Thần Phủ của bản cổ chân thân đều lập tức vẫn lạc tại chỗ. Trong Hồng Hoang Thiên Địa, theo đó xuất hiện dị tượng thánh vẫn tương ứng. Các ngươi không phải thích dung nhập sao? Vậy nô cũng dung hợp cho các ngươi xem. Khoảnh khắc tiếp theo, La Hầu, Nguyên Thủy Thiên Ma cùng với Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đã sống lại dung hợp vào nhau, sắp trở thành một cá thể hoàn toàn mới. Không chỉ vậy, Hồng Quân, Thái Thanh, các ngươi còn không trở về Thiên Đạo, còn đợi đến khi nào? Theo tiếng nói của Thiên Đạo vang lên, thân ảnh của Hồng Quân và Thái Thanh lại bay ra từ trong bản cổ chân thân. Đây là cái gì? Cứu mạng, cứu ta! Hồng Quân và Thái Thanh vì cảnh tượng đột ngột này mà sợ hãi không thôi. Trong lòng bọn họ càng dâng lên một dự cảm cực kỳ bất ổn. Dường như chỉ cần tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện vô cùng khủng khiếp. Sự thật cũng đúng là như vậy. Chỉ thấy Hồng Quân, Thái Thanh dưới lực lượng của Thiên Đạo, với tốc độ mà Thái Sơ bọn họ không kịp phản ứng, bay vào, dung hợp vào trong La Hầu bọn họ. Không lâu sau, một tồn tại đồng thời dung hợp Hồng Quân, La Hầu, Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Ma, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đã xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người càng trực tiếp tản ra khí tức tu vi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ. Đây là chuyện gì? Thiên Đạo lại để Hồng Quân bọn họ tiến hành dung hợp lẫn nhau. Sự dung hợp này của Hồng Quân bọn họ có gì khác với hành động chúng ta hiện tại dung nhập vào bản cổ chân thân? Đương nhiên có, chúng ta tạm thời dung hợp vào bản cổ chân thân, khiến chiến lực của nó đạt được sự tăng lên ngắn ngủi. Nhưng nếu ta không đoán sai, sự dung hợp của Hồng Quân bọn họ hẳn là vĩnh cửu. Dù cho Thiên Đạo đánh bại chúng ta, Hồng Quân bọn họ hẳn cũng không cách nào khôi phục lại được nữa. Có lẽ chính vì vậy, mới khiến sinh mệnh mới mà bọn họ dung hợp ra, dù không có sự gia trì của Thiên Đạo, dường như vẫn sở hữu khí tức tu vi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cảnh tượng này khiến Dương Mi, Hậu Thổ và những người khác trong bản cổ chân thân đều vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Thái Sơ cũng rất nhanh đưa ra suy nghĩ của mình. Không sai, nô hiện tại hẳn có thể xưng là Thiên Đạo La Quân. Sự dung hợp của Hồng Quân và La Hầu chính là vật chứa có thể phát huy tối đa lực lượng của nô mà nô đã suy tính ra. Sự dung hợp của Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Ma, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, bất quá là để vật chứa này trở nên hoàn mỹ hơn mà thôi. Sinh mệnh mới mà Hồng Quân bọn họ dung hợp lại, tức là Thiên Đạo La Quân, ánh mắt vẫn là vẻ lạnh lùng độc nhất của Thiên Đạo. Ầm. Mà dưới sự gia trì của lực lượng Thiên Đạo, khí tức tu vi của Thiên Đạo La Quân lại từ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ vừa rồi, trực tiếp vượt qua hai tiểu cảnh giới, tăng lên đến đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Đừng thấy chỉ là tăng lên hai tiểu cảnh giới, đối với bất kỳ một Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nào mà nói, dù chỉ là một chút xíu tăng lên, sự chênh lệch thực lực mang lại cũng là cực lớn, huống chi còn là hai tiểu cảnh giới. Đáng chết. Để ma đạo ảnh hưởng Hồng Hoang sinh linh, phục sinh ma tổ La Hầu, khiến hắn sở hữu thực lực tương đương với Hồng Quân, rồi để hai người bọn họ hoàn thành dung hợp, từ đó khiến Thiên Đạo sở hữu vật chứa lực lượng hoàn mỹ hơn. Đây chẳng lẽ chính là bố cục thực sự của Thiên Đạo những năm qua? Ta hiểu rồi, muốn để Ma Tổ La Hầu và Hồng Quân hoàn thành dung hợp chân chính hoàn mỹ, thì cần thực lực của bọn họ đạt đến trình độ gần như tương đồng. Mà chỉ riêng sự ảnh hưởng của Ma Đạo là không thể khiến Ma Tổ La Hầu sở hữu chiến lực vượt qua phạm vi Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Thêm vào để tránh một số phiền phức không cần thiết, cho nên Thiên Đạo mới che giấu thực lực chân chính của mình, từ đó hạn chế chiến lực của Hồng Quân trong phạm vi ngài có thể khống chế. Khi sự ảnh hưởng của ma đạo đối với Hồng Hoang đủ lớn, Ma Tổ La Hầu có thể phục sinh với thực lực tương đồng với Hồng Quân, ngài liền quả quyết khởi động trận đại quyết chiến lần này. Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Ma, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều là Thiên Đạo thánh nhân, tự nhiên cũng có thể dung nhập vào La Hầu và Hồng Quân, khiến La Quân trở nên hoàn mỹ hơn. Như vậy, Thiên Đạo liền có thể gia trì nhiều lực lượng hơn của ngài lên Thiên Đạo La Quân, từ đó có thể chấn áp tất cả tốt hơn, khiến đại thế trong Hồng Hoang thiên địa trở lại trong tầm kiểm soát của ngài. Tuy nhiên không biết có phải là ảo giác của ta không, ta luôn cảm thấy mục đích của ngài không đơn giản như vậy. Thái Sơ bọn họ chứng kiến cảnh này, trong lòng cũng có thêm nhiều suy đoán. Chỉ là bọn họ vẫn bản năng dự cảm được, bố cục của Thiên Đạo có lẽ còn xa hơn thế. Không sai, các ngươi so với Ngô tưởng tượng còn thông minh hơn, có thể dễ dàng đoán ra phần lớn bố cục của Ngô. Các ngươi cũng dự cảm không sai, Ngô có bố cục vĩ đại hơn. Nhưng rất tiếc, các ngươi đã không còn cơ hội chứng kiến bố cục vĩ đại tiếp theo của Ngô rồi. Thiên Đạo La Quân gật đầu với Thái Sơ bọn họ trong bản cổ chân thân, công nhận suy đoán của bọn họ. Diệt. Ngay sau đó Thiên Đạo La Quân giơ tay chỉ một ngón về phía bản cổ chân thân. Ầm. Bản cổ chân thân vốn có tu vi thực lực đối sát Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đối mặt với một ngón tay này của Thiên Đạo La Quân sở hữu đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, chỉ như đối mặt với sâu kiến của Đại La Kim Tiên, toàn bộ thân thể lập tức nổ tung. 12 tổ vu bị buộc giải thể, Thái Sơ bọn họ cũng đều bị buộc tách ra khỏi sự dung hợp với bản cổ chân thân. Đây chính là Thiên Đạo La Quân, chính là lực lượng đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sao? Thật là khủng bố như vậy. Chúng ta thật sự còn có cơ hội chiến thắng tồn tại như vậy sao? Hậu Thổ, Nữ Hoa, cùng với Đế Giang bọn họ sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Sự cường đại của Thiên Đạo La Quân đã vượt xa dự liệu của bọn họ, khiến bọn họ không khỏi như Hồng Quân, Thái Thanh trước đó, trong lòng dâng lên vô hạn tuyệt vọng. Dù sao, trong mắt Hậu Thổ, Nữ Hoa, cùng với Đế Giang bọn họ, bản cổ chân thân cộng thêm sự dung hợp của mọi người, đã được coi là thủ đoạn mạnh nhất của phe bọn họ, kết quả ngay cả điều này cũng không thể chịu nổi một ngón tay của Thiên Đạo La Quân. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, phe mình còn có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Thì ra là thế. Mục đích thực sự của Thiên Đạo chính là dung hợp ra Thiên Đạo La Quân, vật chứa hoàn mỹ có thể gánh vác nhiều lực lượng hơn của ngài. Và trên cơ sở này, ngài còn có những bố cục khác. So với đó, Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn cùng với Dương Mi bốn người lại đều thần sắc bình tĩnh. Trong lòng bọn họ không có chút sợ hãi nào đối với thực lực cường đại của Thiên Đạo La Quân, chỉ có sự bừng tỉnh khi biết được một phần mưu đồ của Thiên Đạo. Chỉ tiếc, Thiên Đạo còn một phần bố cục chưa thể hiện ra, cho nên Thái Sơ bọn họ vẫn cần tiếp tục diễn kịch. Đợi đến khi bọn họ hiểu rõ mục đích thực sự của Thiên Đạo, liền có thể để bản thể trở về, triệt để tiêu diệt Thiên Đạo. Thái Sơ, Thanh Liên, ngày tận thế thực sự của tất cả các ngươi đã đến. Đều cho Ngô đi chết đi. Thiên Đạo La Quân không biết suy nghĩ trong lòng Thái Sơ bọn họ, lúc này ngài lại lần nữa giơ tay chỉ một ngón về phía Thái Sơ bọn họ. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lực lượng khủng bố vô song, không thể chống cự ầm ầm giáng xuống. Thái Sơ bọn họ ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có, đã toàn bộ thân tử đạo tiêu tại chỗ. Địa phủ. Sao lại thế này? Thái Sơ bọn họ chẳng lẽ cứ thế triệt để vẫn là sao? Là địa đạo chi chủ Hậu Thổ, sau khi sống lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau buồn và tuyệt vọng. Đế Giang bọn họ thì còn đỡ, có thủ đoạn mà Hậu Thổ đã chuẩn bị từ trước, có thể phục sinh bọn họ. Nhưng Thái Sơ bọn họ một khi thật sự vẫn lạc, Hậu Thổ hoàn toàn không có lực lượng phục sinh. Mà nếu Thái Sơ bọn họ thật sự cứ thế triệt để thân tử đạo tiêu, vậy nàng sau này chẳng phải càng không có cơ hội đối phó Thiên Đạo sao? Điều này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một tin tức tồi tệ đến cực điểm. Hết chương này, chương 379 trấn áp Thiên Đạo, đại kết cục. Chương 379 trấn áp Thiên Đạo, đại kết cục. Không, chúng ta cũng không thể mãi mãi dựa dẫm vào Thái Sơ đạo hữu bọn họ. Dù cho kết quả tiếp theo của chúng ta chỉ là thất bại hoàn toàn, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sau khi lấy lại tinh thần, Hậu Thổ tuy rằng trong lòng vẫn không ôm nhiều hy vọng, nhưng ngược lại vì thế mà ánh mắt dần trở nên kiên định và quyết tuyệt hơn. Hỗn Độn, Nữ Hoa Cung, Thái Sơ đạo hữu dường như vẫn chưa chết. Vậy thì Thanh Liên, Thiên Diễn, cùng Dương Mi ba vị đạo hữu khả năng lớn cũng đều còn sống. Nhưng bọn họ rốt cuộc đã làm thế nào? Với sự tuyệt vọng đã có phần thông qua nhân đạo, Nữ Hoa có thể cảm nhận được sự thật rằng Thái Sơ chưa hề vẫn lạc. Chỉ là nàng không thể tưởng tượng nổi, trong tình huống chênh lệch thực lực lớn đến vậy, Thái Sơ bọn họ đã làm thế nào để sống sót từ công kích khủng bố của Thiên Đạo La Quân. Bất kể thế nào, Thái Sơ bọn họ có thể sống sót chính là chuyện tốt. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Nữ Hoa trong mắt mang theo một loại ánh mắt mong ngợi, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nàng cũng không có ý định đặt tất cả trách nhiệm lên vai Thái Sơ bọn họ. Trong thời gian tiếp theo, Nữ Hoa cũng sẽ dùng đủ loại phương pháp để chống lại Ma Thiên Nhị Đạo. Hỗn Độn Thiên Địa, nơi xấu nhất. Trong đạo tràng của thời thần đạo nhân năm xưa, bố cục từ trước đến nay của Thiên Đạo lại là muốn Hồng Quân cùng La Hầu có thể dung hợp lại với nhau, để có thể gánh vác nhiều lực lượng hơn của ngài. Thì ra là thế, Thiên Đạo dù bản thân có mạnh đến đâu, ngài cũng không thể thực sự tự mình xuống trận chiến đấu. Vì vậy ngài nhất định phải có một vật chứa có thể gánh vác lực lượng của bản thân ngài, giống như ngài năm xưa đã để Hồng Quân trở thành hợp đạo giả của ngài vậy. Chỉ là lực lượng của ngài quá mức cường đại, cho dù là Hồng Quân, e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể dưới sự gia trì của ngài, phát huy ra chiến lược sánh ngang Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Điều này là xa xa không đủ để đạt được mục tiêu của ngài, cho nên ngài mới nghĩ đến việc dung hợp Hồng Quân cùng La Hầu lại với nhau. Cũng may chúng ta đã đến đạo tràng này trước, và dưới hiệu quả của lực lượng pháp tắc đại đạo thời gian vô cùng cường đại mà thời thần đạo nhân để lại, đều đã có được tu vi cấp độ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Đừng nói chỉ là vật chứa lực lượng của Thiên Đạo La Quân này, cho dù Thiên Đạo thực sự có thể tự mình xuống trận, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Bây giờ trong mắt Thiên Đạo, chúng ta đều đã hoàn toàn bất lạc, vậy thì tiếp theo ngài hẳn sẽ bắt đầu kế hoạch thực sự của ngài. Chỉ cần biết được bố cục thực sự của ngài, chúng ta có thể lập tức trở về Hồng Hoang Thiên Địa, xoay chuyển tất cả. Thông qua phân thân đại đạo biết được những gì đã xảy ra, bản thể của Thái Sơ bọn họ nghị luận sôi nổi. Nhiều nghi hoặc trong lòng bọn họ cũng theo đó được giải đáp. Bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào trở về Hồng Hoang Thiên Địa, triển khai trận chiến cuối cùng thực sự với Thiên Đạo. Bên này, ha ha, Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn các ngươi cuối cùng vẫn lạc trong tay ta. Hành động tiếp theo của ta sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ta cũng có thể bắt đầu kế hoạch thực sự của ta rồi. Tưởng rằng Thái Sơ bọn họ đã thực sự vẫn lạc, Thiên Đạo La Quân không nhịn được khẽ cười nói. Thật ra, cho dù là Thiên Đạo, vừa nghĩ đến những kỳ tích mà Thái Sơ đã tạo ra trong quá khứ, cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cho đến bây giờ, ngài tự tay giết chết Thái Sơ bọn họ, ngài mới hoàn toàn yên tâm. Hồng Hoang Thiên Địa. Ừm. Cảm giác này là Thái Sơ bọn họ đều đã vẫn lạc. Ma Thiên Nhị Đạo đã giành được thắng lợi cuối cùng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thái Sơ bọn họ vô địch, làm sao có thể hoàn toàn vẫn lạc được? Nếu ngay cả Thái Sơ bọn họ cũng không phải đối thủ của Thiên Ma Nhị Đạo, chúng ta còn có thể làm gì? Có lẽ, cứ như vậy thần phục Ma Thiên Nhị Đạo mới là lựa chọn đúng đắn nhất của chúng ta bây giờ. Dưới sự thao túng ngầm của Thiên Đạo, trong đầu tất cả sinh linh phản Thiên Đạo đều xuất hiện thông tin Thái Sơ bọn họ đã hoàn toàn vẫn lạc. Chính thông tin này đã khiến bọn họ cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa từng có. Không ít sinh linh hoang mang, dứt khoát trực tiếp từ bỏ chống cự.
Hừ, ta không tin, Thái Sơ bọn họ sẽ cứ như vậy hoàn toàn bất lạc.
Hú hồn, chẳng lẽ không có Thái Sơ bọn họ, chúng ta liền không thể tiếp tục phản kháng sao?
Dù cho là chết, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng Ma Tiên Nhị Đạo.
Ngay cả trong bầu không khí ngày càng tuyệt vọng này, trong các thế lực như Tiệt Giáo, Nhất Yêu Nhị Tộc, Địa Phủ, vẫn có rất nhiều người lựa chọn đứng mà chết, chứ không quỳ mà chết. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện căn bản không phải sức người có thể chống lại. Tất cả đều cho ta tiên ma hóa đi. Sau khi chiến thắng Thái Sơ bọn họ, Thiên Đạo La Quân đã thể hiện ra sự cường đại vô song của hắn đối với sinh linh hồng hoang. Tiên ma chi quang dung hợp lại với nhau, từ trên người Thiên Đạo La Quân phát ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hồng hoang thiên địa. Khoảnh khắc này, bất kể là những kẻ đã nhập ma từ trước, hay những sinh linh hồng hoang khác vẫn đang kiên cường chống cự, đều bước vào một trạng thái tiên ma hóa đồng thời tu luyện tiên ma nhị pháp. Loại tiên ma hóa này sẽ khiến các sinh linh hồng hoang đồng thời tu luyện tiên đạo đến từ Hồng Quân, ma đạo đến từ La Hầu, khiến thực lực của bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ý chí của bọn họ cũng sẽ trong quá trình này bị thiên đạo thao túng, trở thành quân cờ của ngài. Không chỉ vậy, những sinh linh hồng hoang đã tiên ma hóa này càng mạnh thì càng có thể phản hồi lớn hơn cho thiên đạo, khiến thực lực của ngài trở nên cường đại hơn. Đợi đến khi các sinh linh hồng hoang tiếp tục tu luyện, nâng cao tu vi thực lực của bọn họ, thiên đạo cũng có thể dưới sự phản hồi, đồng thời đạt được sự thăng tiến không ngừng. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên đạo đã dung hợp hai phương pháp tu luyện tiên ma lại với nhau, và nhờ đó khiến chúng sinh hồng hoang trở thành chất dinh dưỡng để ngài trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy, chúng ta chẳng phải càng không có hy vọng chiến thắng ngài sao? Dưới sự gia trì của nhân, địa nhị đạo, nữ hoa và hậu thổ là số ít người trong hồng hoang tiên địa sẽ không bị tiên ma hóa. Tuy nhiên, sự tuyệt vọng trong lòng các nàng lại càng trở nên mãnh liệt. Không chỉ vậy, chúng sinh hồng hoang cơ bản đều đã bị tiên ma hóa. Vậy thì tiếp theo sẽ là toàn bộ tiên ma hóa, thậm chí toàn bộ hỗn độn tiên địa đều tiên ma hóa. Sau khi tiên ma hóa chúng sinh hồng hoang, Thiên Đạo La Quân vẫn không dừng lại, ngược lại bắt đầu tiên ma hóa toàn bộ hồng hoang tiên địa. Một khi thành công, tu vi thực lực của ngài e rằng sẽ đạt đến cấp độ bán bộ đại đạo cảnh. Cần biết rằng, năm xưa bản cổ trấn sát 3000 hỗn độn ma thần, khai thiên tích địa, chiến lược thực sự của hắn cũng chính là bán bộ đại đạo cảnh. Huống hồ Thiên Đạo dường như còn định tiên ma hóa toàn bộ hỗn độn thiên địa. Một khi thành công, ngài e rằng sẽ lập tức bước vào đại đạo cảnh trở thành tồn tại ngang hàng với đại đạo. Trong đạo tràng của thời thần đạo nhân năm xưa, thì ra là thế. Đây mới là bố cục thực sự của Thiên Đạo sao? Thật không ngờ, ngài lại có thể làm được cả những chuyện như vậy. Vì chúng ta đã biết được mục đích thực sự của ngài, vậy thì đã đến lúc trở về kết thúc tất cả rồi. Tuyệt đối không thể để Thiên Đạo thực sự bước vào đại đạo cảnh, nếu không cho dù là chúng ta hiện tại, cũng khả năng lớn không phải đối thủ của ngài. Thông qua vài phân thân đại đạo vẫn còn ở lại Hồng Hoang Thiên Địa và dùng đủ loại thủ đoạn ẩn giấu bản thân, sau khi biết được những gì Thiên Đạo La Quân đang làm, sắc mặt của Thái Sơ bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có thể nói không hổ là Thiên Đạo, bất kể là ý tưởng của ngài hay những gì ngài có thể làm được, đều vượt xa dự liệu của bọn họ. May mắn thay, Thái Sơ bọn họ hiện tại vẫn còn sở hữu lực lượng để thay đổi tất cả. Mọi thứ vẫn còn kịp. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn cùng Dương Mi đồng thời thúc dục lực lượng pháp tắc đại đạo không gian. Thân hình của bọn họ cũng biến mất khỏi chỗ cũ, trực tiếp vượt qua sự ngăn cách của vô tận thời không, trở về hỗn độn thiên địa bên ngoài Hồng Hoang thiên địa. Dù sao tiếp theo bọn họ sẽ triển khai trận quyết chiến cuối cùng với Thiên Đạo La Quân, thậm chí là Thiên Đạo, bọn họ tự nhiên không nên trực tiếp xuất hiện trong Hồng Hoang thiên địa. Nếu không dư ba của trận chiến hủy diệt Hồng Hoang thiên địa thì sẽ không tốt. Mặc dù với tu vi thực lực hiện tại của bọn họ, cho dù Hồng Hoang thiên đạo bị hủy diệt hoàn toàn, bọn họ cũng có thể khôi phục lại như cũ mà thôi. Cái gì? Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn, Dương Mi, các ngươi lại còn sống? Còn tu vi của các ngươi làm sao có thể? Thiên Đạo La Quân ngay lập tức cảm nhận được sự trở về của Thái Sơ bọn họ, lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tin được. Khi hắn cảm nhận được tu vi hiện tại của Thái Sơ bọn họ, hắn càng chấn động đến mức không thể diễn tả. Thái Sơ bọn họ đạo hữu không chết, còn trở về rồi. Cảnh giới tu vi của bọn họ lại đều đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Thái Sơ đạo hữu mạnh nhất, lại còn đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Bọn họ rốt cuộc đã làm thế nào? Hậu thổ, nữ hoa cảm nhận được sự trở về của Thái Sơ bọn họ, cùng với cảnh giới tu vi của bọn họ, cũng đều lộ ra biểu cảm khó tin. Thực tế, nếu Thái Sơ bọn họ chỉ là không vấn lạc, thì các nàng sẽ không quá mức chấn động. Nhưng rõ ràng không lâu trước đó, Thái Sơ ngay cả cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chưa đạt tới, thoáng cái hắn lại đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hậu thổ, nữ hoa đều tuyệt đối không thể tin được. Tốt quá rồi, chúng sinh hồng hoang có cứu rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, hậu thổ, nữ hoa đều vô cùng kinh hỉ. Thái Sơ, người mà tu vi ban đầu thậm chí còn chưa đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã có thể vượt qua hai đại cảnh giới, chống lại tồn tại cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Bây giờ Thái Sơ đã bước vào đỉnh phong Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, vậy thì hắn hẳn cũng có thể vượt qua một đại cảnh giới, chống lại tồn tại cấp độ đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên chứ. Mà sự thăng tiến của Thanh Liên, Thiên Diễn, Dương Mi tuy không lớn bằng Thái Sơ, nhưng cũng đều tiến bộ không ít. Bọn họ liên thủ với Thái Sơ, quả thực có khả năng rất lớn có thể hoàn toàn đánh bại Thiên Đạo La Quân. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các ngươi rốt cuộc đã làm gì, tại sao lại có thể trong thời gian ngắn như vậy có được sự thăng tiến lớn đến thế? Giả, đây nhất định là giả. Thiên Đạo La Quân trong miệng phát ra tiếng gầm điên cuồng. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị bắt đầu kế hoạch cuối cùng, kết quả lại xảy ra biến cố lớn đến vậy. Điều này làm sao hắn có thể cam tâm? Hừ, không có gì là không thể. Thiên đạo La Quân, cùng với thiên đạo, các ngươi cứ chờ đợi chấp nhận thất bại của mình đi. Thái Sơ bọn họ cười lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng tự tin nói. Ta không tin. Dù cho các ngươi đều đã có được tu vi cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên thì sao? Ta nhất định có thể chiến thắng các ngươi. Tất cả đều cho ta chết. Thiên đạo La Quân không thể cứ như vậy từ bỏ, hắn không chút do dự bộc phát ra lực lượng mạnh nhất hiện tại của bản thân, cùng lúc chấn sát về phía Thái Sơ bọn họ. Ầm. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đạt đến cực hạn Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh, trực tiếp truy đuổi bán bộ đại đạo cảnh, liền từ trên người Thiên đạo La Quân phóng thích ra, khiến hậu thổ, nữ hoa đều sắc mặt đại biến. Đúng vậy, dưới sự phản hồi của toàn bộ chúng sinh hồng hoang đã tiên ma hóa, thiên đạo đã đạt đến bán bộ đại đạo cảnh. Thiên đạo La Quân, người gánh vác một phần lực lượng của ngài, cũng đã có thể phát huy ra lực lượng cấp độ cực hạn của cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Cứ để ta thử xem, thực lực hiện tại của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thấy vậy, Thái Sơ bước một bước ra, một quyền không chút hoa mỹ đánh ra. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ lực lượng dường như đã dung hợp vô số pháp tắc đại đạo, đột nhiên từ nắm đấm của Thái Sơ bộc phát ra. Ầm. Rầm. Rầm. Cùng với một trận tiếng nổ vang vọng toàn bộ hỗn độn thiên địa, lực lượng mà Thiên Đạo La Quân bộc phát ra lập tức tiêu tan, ngay cả bản thân hắn cũng xuất hiện những vết thương ngoài và trong không hề nhẹ. Làm sao có thể? Một kích toàn lực của ta lại bị một quyền của ngươi chặn lại. Vẻ mặt không thể tin được trên mặt Thiên Đạo La Quân càng trở nên đậm đặc. Điều này có gì mà lạ? Ta đi chính là con đường dĩ lực chứng đạo, mỗi một quyền của ta đều đồng thời bao hàm lực lượng của 3000 pháp tắc đại đạo. Có thể làm được đến mức độ này, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Thái Sơ thì đương nhiên nói, vẫn chưa kết thúc. Thiên đạo không cam lòng cứ như vậy thất bại. Ầm. Rất nhanh, trên người Thiên Đạo La Quân xuất hiện những vết nứt, nhưng trên người hắn lại bộc phát ra khí thế khủng bố sánh ngang bán bộ đại đạo cảnh. Rõ ràng, Thiên đạo đang lấy sự hủy diệt hoàn toàn của Thiên Đạo La Quân làm cái giá, để hắn tạm thời sở hữu lực lượng của bản thể mình. Sau trận chiến này, bất kể thắng thua thế nào, Thiên Đạo La Quân đều sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng trước khi biến mất, hắn chính là bán bộ đại đạo cảnh chân chính. Hừ, ngươi thực sự cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ta sẽ cho ngươi thấy sự tuyệt vọng thực sự. Thái Sơ thấy cảnh này cười lạnh một tiếng, tế ra Hỗn Độn Chí Bảo Diệt Thế Đại Ma. Ầm. Lực lượng hủy diệt đáng sợ chưa từng có, từ trên Diệt Thế Đại Ma bộc phát ra. Toàn bộ Hỗn Độn Thiên Địa đều dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Không. Thiên Đạo La Quân cũng chỉ kịp phát ra tiếng kêu không cam lòng, liền bị cỗ lực lượng hủy diệt này hoàn toàn tiêu diệt. Không chỉ vậy, lực lượng hủy diệt mà Diệt Thế Đại Ma phóng thích ra, còn truy căn tố nguyên, kéo theo cả thiên đạo cũng bị hủy diệt cùng. Kết thúc rồi. Thái Sơ khẽ miệng lộ ra nụ cười. Thanh Liên cũng tùy tiện buông tay, khiến tất cả sinh linh hồng hoàng đã tiên ma hóa đều khôi phục bình thường. Trong thời gian tiếp theo, không có thiên đạo, 3000 pháp tắc đại đạo liền trở lại hồng hoàng thiên địa. Chúng sinh hồng hoàng cũng đều có thể thông qua pháp tắc đại đạo đơn nhất, thậm chí dĩ lực chứng đạo. Theo thời gian trôi đi, Thái Sơ bọn họ cũng dần dần bước vào cảnh giới đại đạo và cùng nhau đi đến một hỗn độn thiên địa khác. Hết. Cảm ơn chư vị đại lao đã luôn ủng hộ, nếu còn cơ hội, chúng ta hẹn gặp lại ở cuốn sách tiếp theo. Hết chương này.